Chương 527, gấp 3 tiền công, có làm hay không? Chương 527, gấp 3 tiền công, có làm hay không? Diệp Thời An sớm đã không phải, đã từng cái kia hành động theo cảm tính, suy nghĩ không chu toàn thiếu niên. Hắn nếu dám làm như thế, tự nhiên là trong lòng có kín đáo bố trí, cũng không phải bắn tên không đích. Hoài Chi đều có thể nhìn ra hậu quả, hắn Diệp Thời An như thế nào lại không biết được đâu. Kỳ thật tại Diệp Thời An khi nhìn đến, như vậy số lượng nạn dân thời điểm, đối sách liền đã nắm vào trong tay. Chỉ là sự tình lấy mật thành, Diệp Thời An cũng không hiểu biết, trước mắt những nạn dân này bên trong, có hay không những người kia thám tử. Mà cái này cũng không phải là chỗ nói chuyện, cho nên cũng không cùng Hoài Chi nói thẳng. Thân thân bí bí, tiểu tử ngươi, đối với ta còn giấu giếm. Hoài Chi một thanh ôm lấy Diệp Thời An bay, cười nói, ngươi đây rốt cuộc là thật đã tính trước, hay là tại phô trương thành thế. Hoài Chi cũng không cân nhắc đến tầm kia. Hắn chẳng qua là cảm thấy, hiện tại chính mình là càng nhìn không thấu, Diệp Thời An tiểu tử này. Mà ở trong đó mấu chốt là, Hoài Chi phi là không tín nhiệm Diệp Thời An. Hắn là muốn không rõ, Diệp Thời An lực lượng, đến tột cùng sẽ là từ đâu mà đến. Phủ thanh chủ. Vậy cũng không đúng rồi, coi như từ đại thành tay phải bên trong, có không biết bao nhiêu vàng bạc. Nhưng loại tình huống này, cần chính là có thể vào nổi, có thể nhét đầy cái bao tử hiện lương. Hoài Chi cũng không cảm thấy, phủ thành chủ có thể biết trước, chữ hàng đại lượng lương thực. Mà đi nơi khác mua lương thực, phương pháp này nhìn như hợp lý, nhưng về mặt thời gian tới nói, căn bản là nước xa không cứu được lửa gần. Mua sắm là cần thời gian, trở về lương thực cũng cần thời gian, huống chi ngoài thành còn có lũ lụt cách trở, nào có như vậy trở ra đi nha. Cho nên, Hoài Chi đoán không được, Diệp Thời An cái này vân đạm phong khinh bộ dáng, đến cùng là đã tính trước, hay là tại phô trương thành thế. Diệp Thời An nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói, ngươi đoán a. Nói, Diệp Thời An đẩy ra Hoài Chi, dùng ngón tay mấp mắc, mang theo chút cố lộng huyền hư hương vị. Ta đoán ngươi cái chân, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Hoài Chi liếc một cái, thúc giục nói, cũng chính là ca ca hiện tại đánh không lại ngươi, không phải vậy cao thấp cho ngươi một trận đánh cho tê người. Nói đến đây cái, Hoài Chi liền đến khí. Thời điểm trước kia, Diệp Thời An tu vi chưa thành, hắn thậm chí đều không cần vận dụng nội lực, một bàn tay liền có thể dễ như trở bàn tay, đem cái này cần ăn đòn tiểu tử thúi đánh ngã. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thời An tốc độ tu luyện, còn có nhân duyên tế hội, có thể khủng bố đến nước này. Không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn, cực nhanh đuổi kịp hắn, mà lại cũng không lâu lắm, liền xa xa vượt qua hắn, cho tới bây giờ quăng hắn một mảng lớn. Dẫn đến Hoài Chi chỉ có thể ở ngoài miệng, đối với Diệp Thời An phóng nói dọa. Ha 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 ha, cái này kêu là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Diệp Thời An nghe vậy, đùa cợt nói, đều gọi ngươi không ai mãi mãi hẹn, ngươi lại không tin đi. Nhắm ngay Hoài Chi vết thương chỗ bạc được, Diệp Thời An không chút lưu tình trực tiếp bổ đao. Kỳ thật Hoài Chi tại trên tu vi, có thể bị Diệp Thời An siêu biệt, trừ không có nhiều như vậy cơ duyên bên ngoài, càng nhiều hay là trách hắn chính mình. Dù sao ai bảo lúc trước hắn, cả ngày xa vào tại thông đồng thiếu nữ quả phụ, làm không biết mệt. Còn đem bó lớn thời gian, tiêu vào ở quán rượu đông doanh nương môn trên thân. Có thể có cơ duyên tìm tới hắn, mới là thật gặp quỷ. Nhìn đem ngươi cho năng lực, chờ ta ngày nào tu vi vượt trên ngươi. Hoài Chi cắn răng nói. Nói, siết chặt nắm đấm, tại Diệp Thời An trước mắt quơ quơ, ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Hiện tại để Diệp Thời An đắc ý, Hoài Chi cũng không tin, có thể làm cho hắn một mực đắc ý hắn Hoài Chi thiên tư lại không kém, chỉ cần siêng năng khổ luyện, sớm muộn cũng có một ngày, có thể lần nữa vượt trên Diệp Thời An thẳng danh con này. Cho đến lúc đó, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Ngẫm lại liền tốt, coi như ngươi có thể đánh được ta. Diệp Thời An lắc đầu, cười nói, chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng được nhà ta giáo chủ thôi. Nói, Diệp Thời An một mặt nghiền ngẫm vô vô Hoài Chi, ra hiệu hắn không cần làm chuyện vô ích. Dù sao coi như thật làm cho hắn Hoài Chi, thật có thể đánh thắng được hắn Diệp mỗi người, chẳng lẽ ngu đại giáo chủ còn có thể khoanh tay đứng nhìn thôi. Mặc dù Diệp Thời An chi hiểu, nhà hắn giáo chủ xác suất lớn là sẽ không dính vào những sự tình này, nhưng Hoài Chi không biết, dùng để đối với hắn bổ đao đâm tâm, lại là vừa vặn. Mã Đức, đem vấn đề này quên. Hoài Chi nói ra, lão tử nhất định phải cưới một cái, so nhà ngươi ngu đại giáo chủ lợi hại hơn cô vợ trẻ. Hoài Chi nói đến dễ dàng, nhưng làm lại là muôn vàn khó khăn. Lấy hắn Tây Sở thái tử thân phận, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thiên hạ này thế gia đại tộc đích nữ đều có thể mặc hắn chọn lựa. Thử hỏi ai không muốn trèo cao, làm thái tử phi, làm Tây Sở tương lai hoàng hậu đâu? Cho dù là biệt quốc công chúa của hoàng thất, cũng có thể tiến hành lợi ích thông gia, từ đó đạt tới mục đích. Nhưng muốn tìm đến một cái có thể cùng ngu quy vãn sánh vai nữ tử, nhưng chính là địa ngục cấp độ khó. Dù sao trong thiên hạ này, có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh người, đã là phượng mao lân giác. Tại hơn 20 tuổi có thể làm được, càng là hiếm thấy trên đời. Mà lại có dạng này thiên tư, tu vi như vậy nữ tử, thật sự nguyện ý gả vào hoàng thất, đợi tại thâm cung thôi. Cho nên Hoài Chi cái này cùng người si nói ngọng, lại có gì đâu. Hôm nay sắp thực thích hợp làm nằm mơ ban ngày. Diệp Thời An cười nói, đi, đi dòng nước hoa đảo, để cho ngươi nhìn xem, ta có phải hay không cố lộng huyền hư. Kỳ thật vì sợ đả kích đến Hoài Chi, nhất bổ đao lời nói, Diệp Thời An một mực chưa hề nói. Đừng quên Diệp Thời An không chỉ có ngu giáo chủ, còn có Mây Đại Tiên Tử, đây chính là hàng thật giá thật tiên nhân. Nhưng bây giờ hay là chính sự quan trọng, nói chuyện tào lao phai nhạt lâu như vậy, nên trở về đi làm chuyện chính. Hoài Chi ngay vậy, thu liễm lại trò đùa chi sắc, gật gật đầu, nói ra, đi. Nói đi, hai người sánh vai, hướng cách đó không xa dòng nước hoa đảo đi đến. Dòng nước hoa đảo. Bởi vì hôm nay tình huống đặc biệt, khách sạn lựa chọn không tiếp tục kinh doanh. Trong hành lang, những người khác ngồi ở kia đầy bài cửu, duy chỉ có không thấy Ngọc Tào Tiền thân ảnh. Ngọc Tào Tiền. Ngọc Tào Tiền. Diệp Thời An đến gần dòng nước hoa đảo sau, la lớn. Thoại âm rơi xuống, cũng không lâu lắm, một đạo bất đắc dĩ thân ảnh, Thiểm Tuấn xuất hiện tại Diệp Thời An trước mặt. "Làm gì?" Ngọc Cảo Tiền không vui nói, "Ta hôm nay nghỉ ngơi, hô cái gì hô đâu? Còn có để hay không cho người nghỉ ngơi?" Còn không đợi Diệp Thời An mở miệng, Ngọc Cảo Tiền bất mãn chất vấn, giống như liên hoàn pháo bình thường, đổi hướng về phía Diệp Thời An. Đây cũng là không trách Ngọc Cảo Tiền đầy bụng oán khí, hôm nay vừa bận đến nàng thay phiên nghỉ ngơi. Chính là ngon lành là ngâm trong buồn tắm lúc, bị đột nhiên quấy dậy, đương nhiên sẽ mang trong lòng bất mãn. Nhưng bởi vì là Diệp Thời An la lên, nàng lại không thể không đến. Dù sao thật vất vả an ổn lâu như vậy, nàng Ngọc Cảo Tiền mới không muốn, tại cái này tốt đẹp nghỉ ngơi thời gian, bị nhà mình hôn đản lão bản sửa chữa một trận. "Nha, còn có ý kiến?" Diệp Thời An nuốt nuốt, Ngọc Cảo Tiền cái kia xù lông tóc, cười nói. Diệp Thời An không phải người không biết chuyện, hắn biết được Ngọc Cảo Tiền hôm nay không tại, khẳng định là đang nghỉ phép. Dù sao Ngọc Cảo Tiền còn không có lá gan lớn như vậy, dám công nhiên trốn việc. Nhưng chuyện kế tiếp, không phải Ngọc Cảo Tiền đi làm lại không được, cho nên đành phải đã quay dày ngày nghỉ của nàng. "Chẳng lẽ không được thôi?" Ngọc Cảo Tiền đoán khí tràn đầy, hỏi ngược lại. Nguyên bản Ngọc Cảo Tiền là dám giận không dám nói, nhưng nhìn thấy Diệp Thời An tại cái kia, giống loay hoay đồ chơi bình thường, xoa lấy đầu của nàng, trong lòng oán khí vụt vụt dâng đi lên. "Gấp ba tiền công, có làm hay không?" Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, "Không làm ta tìm người khác." Chương 528, ta chính là phải dùng Bát Tiên Lâu chi pháp. Chương 528, ta chính là phải dùng Bát Tiên Lâu chi pháp. Ngọc Cảo Tiền bất mãn, đã viết lên mặt. Diệp Thời An thấy rất rõ ràng, rõ ràng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Chuyện cũ kể thật tốt, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Có bất mãn vậy liền thêm tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy bá khí liền đều tan thành mây khói. Đương nhiên, Diệp Thời An còn cố ý bồi thêm một câu, để tránh Ngọc Cảo Tiền lòng tham không đáy, có kẻ mà cả. Gấp ba. Vừa rồi còn bất mãn Ngọc Cảo Tiền, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thái độ đại biến, kích động nói ra, "Làm, ta làm. Lão bản, ngài phất phó." Thậm chí Ngọc Cảo Tiền đối với Diệp Thời An xưng hô đều hiếm thấy đổi thành kính từ. Mới tới Gia Châu Ngọc Cảo Tiền, có bao nhiêu kiệt ngạo bất tuần. Hiện tại Ngọc Cảo Tiền liền có bấy nhiêu định nọ ta rua. Dù sao tại Gia Châu chờ đợi lâu như vậy, Ngọc Cảo Tiền mê luyến son phấn một nước, gấm tứ xuyên bộ đồ mới, mỗi lần chỉ cần một phát tiền công, liền toàn bộ nện vào đi. Những vật này cũng phải cần bạc, nàng lại không thể trực tiếp đi đoạt. Cho nên nghe được Diệp Thời An nói ra, cái kia gấp 3 tiền công thời điểm, Ngọc Cảo Tiền đương nhiên không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa còn e sợ cho Diệp Thời An thay đổi chủ ý. Diệp Thời An quét mắt, thái độ đại biến Ngọc Cảo Tiền, trêu ghẹo nói, "Ngươi không phải muốn nghỉ ngơi thôi?" Nói, Diệp Thời An đưa tay nhéo nhéo Ngọc Cảo Tiền cái kia đỏ bên trong thấu phấn khuôn mặt. Không thể không nói, cái này cựu vị yêu hồ làn da xúc cảm cùng nhân tộc lại có khác nhau, nhưng cũng coi như cực kỳ tốt. Lúc nào không có khả năng nghỉ ngơi. Ngọc Cảo Tiền cười nói, "Sao có thể cùng bạc làm khó dễ nha." Ngọc Cảo Tiền đâu còn quản được nhiều như vậy, trà sát hai tay, cho mình giải thích. Phát bình thường tiền công Diệp Thời An, nàng có thể hờ hững, nhưng là phát gấp 3 tiền công Diệp Thời An, vậy coi như là tài thần gia, một chút cũng không thể đắc tội. "Nhìn ngươi cái này con buôn sắc mặt, học với ai nha?" Diệp Thời An dò xét một phen sau, mở miệng nói. Diệp Thời An rõ ràng nhớ kỹ, trước mắt Ngọc Cảo Tiền là một thân phản cốt, muốn bao nhiêu kiệt ngạo, liền có bấy nhiêu kiệt ngạo. Lúc này mới qua bao lâu nha, làm sao hiện tại liền cùng con buôn hợp kỳ, không có gì khác biệt. Ngọc Cảo Tiền niết miệng, không có đáp lại, nhưng trong lòng bắt đầu đoán thầm. Ngoại trừ ngươi quỷ chết này lão bản, còn có thể là ai? Chính mình trở mặt so với ai khác đều nhanh, còn có mặt mũi chế rêu ta. Tại dòng nước hoa đào nơi này, trừ Diệp Thời An, Ngọc Cảo Tiền rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tinh thông trở mặt nghệ thuật người trong nghề. Hắn thế mà còn có mặt mũi nói nàng con buôn, cũng không nhìn một chút chính mình, tại Lâm Dương trước mặt, tại Ngu Uy Vạn trước mặt, đều là một bộ đức hạnh gì. Nhưng những lời này Ngọc Cảo Tiền cũng liền chỉ dám dưới đáy lòng hùng hùng hổ hổ. Dù sao Diệp Thời An người này, mặc dù không mang thủ, nhưng là hắn hẹp hòi nha. Thật nếu để cho hắn nghe được, tuyệt đối sẽ tại chỗ trả thù nàng. Nói không chừng cái kia gấp 3 tiền công liền không có, được không bù mất. Diệp Thời An gặp Ngọc Cảo Tiền không để ý chính mình, cũng thu hồi treo chọc chi sắc, đem trong ngực không gian lệnh bài ném cho nàng, mở miệng nói, "Cầm cái đồ chơi này, mang lên nhan mạch, đem bên kia trong hầm băng đồ vật lấy ra." Không gian lệnh bài đang mượn cho Thẩm Nam ra ngày thứ hai, nàng cất giữ tốt kỳ lân huyết sau, liền trả lại. Ngọc Cảo Tiền gật gật đầu, tiếp nhận không gian lệnh bài sau, lôi kéo ở một bên đánh bài nhan mạch, ngựa không dừng vó chạy về phía hầm băng nơi ở mà đi. Diệp Thời An luôn luôn là xử lý sự việc công bằng, tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ngọc Cảo Tiền là gấp 3 tiền công, những người khác cũng đều là sẽ là gấp 3 tiền công. Hoài Chi mắt thấy Diệp Thời An thao tác, nghi ngờ nói, "Tiểu Diệp tử, ngươi đây là địa chủ gia có thừa lương. Nếu có thể làm cho Ngọc Cảo Tiền mang nhan mạch, cầm không gian của hắn lệnh bài, đi vận chuyển lương thực dư, số lượng này liền tuyệt sẽ không tại số ít." Hoài Chi nghĩ mãi mà không rõ, cũng nhất là không hiểu là Diệp Thời An là ở đâu ra tổ lương. Chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có thể biết trước phải không? Nhưng cũng không đúng nha, hắn đi dòng nước hoa đảo phong bếp nhỏ, tìm tiểu tử này thời điểm, hắn rõ ràng cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Trong lúc nhất thời Hoài Chi trên khuôn mặt viết đầy nghi hoặc. "Không thể thôi." Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Nói, Diệp Thời An kéo qua hắn ghế đu, thuận thế nằm đi lên, bắt đầu chậm rãi lay động. "Ngươi một cái mở khách sạn, đột lương thực làm gì?" Hoài Chi trêu ghẹo nói, "Dự định cùng ta đoạt mối làm ăn nha." Gặp Diệp Thời An nằm xuống, Hoài Chi cũng kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên cạnh hắn. Hoài Chi trong lời nói, kỳ thật trò đùa thành phần chiếm đa số. Diệp Thời An mặc dù thu mua nhiều như vậy đất trống, nhưng bởi vì Gia Châu tuổi trẻ sức lao động có hạn, đại bộ phận một mực gác lại tại cái kia. Mà Diệp Thời An cũng không có làm ra rượu mới lâu, đoạt mối làm ăn thuần túy chính là lời nói đùa. Nhưng chính là bởi vì như thế, Hoài Chi mới là càng không nghĩ ra, Diệp Thời An tại sao phải vô duyên vô cớ, lộn cái gì lương thực đâu? Ai nói với ngươi là lương thực? Diệp Thời An duỗi lưng một cái, nhếch miệng lên một vòng tà mị ý cười, lười biếng cười hỏi. Diệp Thời An để Ngọc Tào tiền đi lấy đến, đích thật là ăn uống, nhưng hắn nhưng từ không nói qua, là cái gì lương thực nha? Ai nói đầu năm nay, nhất định chỉ có lương thực mới có thể ăn? Hoài Chi nghe vậy, nhíu mày, khó hiểu nói, vậy ngươi để Ngọc Tào tiền đi vâng. Diệp Thời An cũng không sốt ruột thay Hoài Chi giải hoặc, mà là vỗ tay phát ra tiếng, hô, tí con. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản ngồi tại trên bàn đánh bài Tiểu Giã Tịch Tử, một hơi đằng sau, xuất hiện tại Diệp Thời An trước người. Tại. Tiểu Giã Tịch Tử cung kính nói ra, lão bản, xin ngài phân phó. Cùng Ngọc Tào tiền cái kia khuất phục tại bạn cung kính khác biệt, Tiểu Giã Tịch Tử là thật xuất phát từ nội tâm, đối với Diệp Thời An tôn kính. Bởi vì là người lão bản này, kết thúc các nàng kiếp sống sát thủ, cho các nàng người bình thường cuộc sống an ổn. Người mang hoa một cái cùng vẽ bên trong hương, đi đem trong hầm ngầm tồn phóng nổi sắt lớn lấy ra. Diệp Thời An đưa tay, chỉ đã đợi chờ ở một bên Tinh Cung Hoa một cái, Bác Xuyên Hội Lý Hương hai nữ, phân phó nói: "Tuân mệnh." Ba nữ cung kính đáp. "Nói đi." Tiểu Giã Tịch Tử ba nữ không còn lưu lại, trực tiếp hướng trong viện đi đến, dựa theo Diệp Thời An ý tứ, đi lấy trong hầm ngầm, chồng chất như núi nổi sắt lớn. Diệp Thời An hai mắt nhắm lại, ngáp một cái, hô: "Tương Trạch Nam." "Tại." Tương Trạch Nam đáp. "Ngươi dẫn người đi mua sắm tuổi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu." Diệp Thời An mở miệng nói, bạc từ trong quầy tự rước. Tuổi vật này, nhìn như không đáng chú ý, nhưng là những cái kia ý muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ, phát quốc nạn tài người, bỏ sót trọng yếu đồ vật. Nó không chỉ có thể nhóm lửa, làm nhiên liệu, khu động nổi sắt lớn, càng có thể cho những nạn dân kia tại ban đêm cung cấp ấm áp, loại trừ khí ẩm, giảm bất bị bệnh phong hiểm. Tiểu Diệp Tử, ngươi cái này. Hoài Chi nghe xong toàn bộ hành trình, nghi ngờ mở miệng nói, làm sao cùng Bát Tiên lâu quá trình tương tự như vậy? Hoài Chi chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này liền như là giống như đã từng quen biết bình thường, thậm chí cùng Bát Tiên lâu là thương nghiệp hình thức không có sai biệt. Bát Tiên lâu xử lý bao chính là cất giữ trong hầm băng, cũng là tại thông qua đại lượng tại nồi sắt lớn bên trong làm nóng, từ đó thực hiện hiệu suất cao thờ bữa ăn. Bởi vì Hoài Chi cùng Diệp Thời An cùng đi qua, cho nên đối với cái này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ha 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 ha, không phải tương tự, là giống nhau như lúc. Diệp Thời An mở ra hai con ngươi, cao giọng cười to nói, ta chính là phải dùng Bát Tiên lâu chi pháp. Chương 529, về phần có trả hay không, vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Chương 529, về phần có trả hay không, vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Đây không phải Hoài Chi hảo giác. Diệp Thời An từ vừa mới bắt đầu, chính là làm được quyết định này. Cũng chỉ có Bát Tiên lâu bộ kia hình thức, mới có thể loại tình huống này nguy cấp, lương thực khan hiếm trước mắt. Tại trên trình độ lớn nhất, đi giải quyết bọn hắn, giải quyết những nạn dân kia khẩn cấp. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có tốt hơn đối sách thôi. Hoài Chi gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, khó hiểu nói, Bát Tiên lâu cũng bị mất, vậy người đi chỗ nào, làm đến nhiều như vậy xử lý bao? Không thể phủ nhận, Diệp Thời An đối sách không có vấn đề, đích thật là dưới loại tình huống này tối ưu giải. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bát Tiên lâu đều vẫn là tại, lần trước bọn hắn liên thủ rào sát bên trong, đi đâu có thể thu được nhiều như vậy số lượng xử lý bao để duy trì đối với các nạn dân cung ứng đâu? Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng nếu có thể ổn định cung cấp mới là thượng sách. Ép giá thu mua Bát Tiên lâu đất chống thời điểm, ta để Thanh Thu Thuận mang thu, bọn hắn còn sót lại tất cả xử lý bao. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại liền tập trung chứa được tại trước đó những cái kia trong hầm băng. Nguyên bản Diệp Thời An chẳng qua là cảm thấy những cái kia xử lý bao mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng lại rất có sức sáng tạo, cho nên liền định lưu lại nghiên cứu một chút. Mà đây là một phần trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là xuất phát từ thương nhân góc độ, Diệp Thời An là muốn ép khô Bát Tiên lâu phía sau màn, người cải tạo tổ chức lợi ích giá trị, tận khả năng đem ích lợi của mình toàn bộ tối đại hóa. Nhưng Diệp Thời An không nghĩ tới có một ngày, những này đã nhanh bị hắn lãng quên xử lý bao, thế mà còn có thể có tác dụng lớn, càng có thể cứu vớt đến hàng vạn mà tính các nạn dân tính mệnh, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Khó trách ngươi vừa rồi như vậy khí định tần nhàn, thật là có tiểu tử ngươi. Hoài Chi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đã có Bát Tiên lâu xử lý bao lật tẩy, như vậy bọn hắn liền không chỉ có thể giải quyết dưới mắt khẩn cấp, còn có thể có dư lực đi cứu vớt càng nhiều gặp nạn bất tính. Nhưng rất nhanh, Hoài Chi ý thức được một vấn đề, mở miệng nói, bất quá những cái kia xử lý bao cho các nạn dân, có thể hay không ăn xảy ra vấn đề gì? Trước đó hắn cùng Diệp Thời An đi Bát Tiên lâu làm bối điều thời điểm, liền hiểu rõ đến xử lý bao nguyên liệu là cái gì. Mặc dù sắc hương vị đều đủ, nhưng dùng tài liệu không chỉ có không mới mẻ, càng là không biết nó chế tác tại bao lâu trước đó, có lưu thả bao nhiêu thời gian, trên an toàn cũng không có cam đoan. Hoài Chi lo lắng nhất chính là những vật này một khi cho các nạn dân ăn, lại không luận thời gian dài, nhất định sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Chỉ riêng là nhiều người như vậy, tại chỗ ăn ra mấy cái có vấn đề, vậy liệu rằng dẫn phát náo động, còn chưa thể biết được nha. Nhưng cái này trọng yếu thôi. Diệp Thời An nhìn lướt qua Hoài Chi, trầm giọng nói, bọn hắn muốn là sống xuống dưới, mà chúng ta muốn là ổn định những nạn dân này, không tạo thành càng lớn náo động. Hoài Chi lo lắng, Diệp Thời An rất rõ ràng, mà lại hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Nhưng cái này thật trọng yếu thôi. Tại có thể cứu càng nhiều người trước mặt, coi như tại chỗ ăn chết mấy người, Diệp Thời An cũng cảm thấy đại giới này đáng giá. Huống chi cái kia xử lý bao nhiêu nhất chỉ là để những cái kia dạ dày khó chịu nạn dân ăn tiêu chảy mà thôi. Nếu là vì vậy mà xảy ra vấn đề, trực tiếp chấn áp thô bạo liền có thể. Diệp Thời An hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi muốn rõ ràng, những nạn dân này một khi mất khống chế, có thể xa so với nước sông chảy ngược ra châu thành, còn muốn tới càng thêm đáng sợ. Mất khống chế nạn dân, đã không có khả năng xưng là người. Bọn hắn sẽ liều lĩnh, sẽ như là phát điên xông vào trong thành, đến cấp đoạn, đi tẩy sạch những cái kia còn chưa gặp tai họa thương hộ, bách tính. Chỉ là vì chính mình có thể sống sót. Cho đến lúc đó, mới thật sự là nhân gian luyện ngục. Những cái kia điên cuồng dã thú, sẽ cho ra châu thành đủ thành trước nay chưa có hạ kiếp, không người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. May mà chính là, thế cục bây giờ còn chưa mất khống chế, hết thể cũng còn có thể cứu vãn. Chỉ cần dùng xử lý bao, ổn định những nạn dân kia, Diệp Thời An liền có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Người nói không sai, phi thường lúc này lấy thủ đoạn phi thường, tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Hoài Chi gật gật đầu, tán đồng đạo, đói khát mất trí nạn dân, đã không có khả năng xưng là người. Thành như cổ huấn lời nói, từ không nắm giữ binh, nghĩa không tinh thương, nhân không cầm quyền, tốt không làm quan. Nhân nghĩa, từ thiện. Vậy cũng là các nho sinh, biên đi ra lừa gạt vu dân. Tại đột phát sự cố trước mặt, những cái kia cầu thí sẽ chỉ là người, bị người ăn đến xương cốt đều không thừa. Chỉ có tâm ngoan thủ lạn, làm việc quả quyết, mới là trị thế chi lương vương. Dù là lại bởi vậy trên lưng đeo danh, thì tính sao đâu. Nhưng cũng, Diệp Thời An nói ra, bất quá, chúng ta bây giờ còn không thể cao hơn quá sớm. Sơ bộ tính ra những nạn dân kia số lượng, trong tay của ta tích lũy xử lý bao, miễn cưỡng có thể chống đỡ cái 2-3 ngày tả hữu. Diệp Thời An vơ vét tới xử lý bao, kỳ thật số lượng là cực kỳ khả quan. Nhưng không chịu nổi nạn dân số lượng càng nhiều nha. Nhiều như vậy há mồm, một ngày còn phải ăn 3 trận, những cái kia xử lý bao căn bản là trèo chống không được quá lâu. Nhiều nhất có thể giải quyết, mấy ngày gần đây khẩn cấp. Thật là như thế nào? Hoài Chi vội vàng hỏi, cái này tình hình tai nạn tuyệt không phải 2-3 ngày, có khả năng tùy tiện giải quyết nha. Cái kia không ngớt mưa to ngừng, có thể ngoài thành hồng thủy lại đã lui. Tại bảo đảm tình hình tai nạn không vào một bước tăng thêm tình huống dưới, thích đáng sắp xếp cẩn thận những nạn dân kia, chí ít đều được nửa tháng có thừa. Huống chi, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Nếu là tính cả các loại đột phát tình huống, nói ít cũng phải một tháng có thừa. Cho nên, sau đó phải làm chính là tìm tới những cái kia thu mua lương thực những cái này thân hảo nông thôn đại tộc. Diệp Thời An hai tay ôm tại trước ngực, trong mắt hiện lên một tia hung ác, cười nói: "Bọn hắn độn hàng đầu cơ tích trữ, hẳn là vì thừa cơ phát bút hoành tài." Hoài Chi nói ra: "Tiểu Diệp tử, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị bỏ ra nhiều tiền đi tìm bọn họ thu mua hiện lương?" Dị điệu tự xử, nhược Hoài Chi là những người kia, chỉ cần Diệp Thời An đi tìm hắn thu mua lương thực, hắn nhất định sẽ ngay tại chỗ lên giá, công phu sư tử ngoạm, hung hăng làm thịt Diệp Thời An một bút. Dù sao đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần những nạn dân kia sinh tử, cùng hắn lại có gì làm đâu. Đừng nói là gia châu bản địa nạn dân, chính là láng giềng trong thôn, vậy cũng không thể chặn lại hắn kiếm tiền đường. Cái kia không học hỏi bên trong dưới đó mang thái thôi. Diệp Thời An vuốt ve trong tay, nghiền ngẫm cười nói, đương nhiên phải đi mượn lạc. Diệp Thời An trong lời nói, duy chỉ có cái kia từ có thể thay thế cho nhau, cán chữ cực nặng, ý vị thâm trường. Mượn. Hoài Chi hiểu ý, cười nói, ngươi giọng điệu này, sợ muốn đi đoạt đi. Ở chung lâu như vậy, Hoài Chi như thế nào không hiểu rõ Diệp Thời An đâu. Liền hắn bộ dáng này, trừ muốn đi đoạt, lại còn có thể là cái gì đây? Bất quá, không thể không nói, cái này đích xác là một ý kiến hay. Ha 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 ha, có khác nhau thôi. Diệp Thời An cười to, hỏi ngược lại. Hoài Chi đưa tay, chỉ Diệp Thời An, cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là cái thổ phỉ. Đao tại trên tay của ta, chỉ cần gác ở bọn hắn trên cổ, ta nói là mượn, chính là mượn. Diệp Thời An đứng dậy, dựng thẳng lên thủ đao, mở miệng nói, về phần có trả hay không, vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Thế gian đạo lý đồng dạng, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là chính nghĩa. Nếu hắn Diệp Thời An có cái này võ lực, vì cái gì không sử dụng đây? Huống chi, những người này đều chữ hàng đầu cơ tích chữ, đại phát quốc nạn tài. Đây cũng là không thể trách hắn Diệp Thời An tâm ngoan thủ lạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh từ ngoài cửa truyền đến. Thiếp thân biết được là cái nào cái đại tộc, trong bóng tối động đắc thủ chân. Diệp Thời An nghe vậy, quay người thấy rõ trước cửa bóng người xinh xắn kia, cười nói, rõ ràng thu, sao ngươi lại tới đây? Chương 530, Thanh Thu, ngươi xưng hô này, thật đúng là rất nhanh thức thời nha. Chương 530, Thanh Thu, ngươi xưng hô này, thật đúng là rất nhanh thức thời nha. Coi như Diệp Thời An không quay đầu lại, chỉ bằng vào từ Thanh Thu cái kia cực kỳ nhận ra độ thanh âm, hắn cũng không có khả năng nghe lầm. Kỳ thật, tại Tương Trạch Nam đi không lâu sau, Diệp Thời An cảm giác đã nhận ra, ngoài cửa đứng hai người. Cái kia cường đại lại khí tức quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu biết là Vân Kỳ. Huống chi, Diệp Thời An cùng Vân Kỳ tâm ý tương thông, coi như muốn ẩn tàng, cũng là không thể gạt được lẫn nhau. Cho nên coi như bên cạnh người kia khí tức bị Vân Kỳ chỗ che đậy, cũng chỉ có thể là từ Thanh Thu. Thiếp thân cùng Vân Kỳ vốn là tới tìm Phúc Quân, muốn thương lượng một chút mượn lương sự tình. Từ Thanh Thu kéo Vân Kỳ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi lên phía trước, cười nói, không ngờ rằng cùng Phúc Quân muốn cùng nhau đi. Trên một cái giường, ngủ không ra hai loại người. Thành như từ Thanh Thu lời nói, tại nàng biết ra Châu Thành nội tình huống thời điểm, trong lòng tính toán cùng Diệp Thời An không có sai biệt. Trước tiên, liền đem chủ ý đánh vào những cái kia độn hàng đầu cơ tích chữ thân hảo nông thôn đại tộc trên thân. Dù sao bọn hắn cũng dám đại phát quốc nạn tài, đừng trách nàng từ Thanh Thu không nói đạo nghĩa giang hồ. Mà từ Thanh Thu đầu tiên là làm cho thái bá, mang theo trên phủ thành chủ người, cùng Gia Châu phủ nha cùng nhau mở kho phát thóc, ổn định Gia Châu thành nội thế cục. Sau đó mệnh tình báo trong tay tổ chức, đi điều tra cụ thể là cái nào thân hào nông thôn đại tộc. Ở trong đó chậm trễ một chút thời gian. Bất quá, tựa hồ từ Thanh Thu cùng Bần Kỳ hai nữ, tới đang lúc đó. Đây chính là hai ta tâm hữu linh tê đi. Diệp Thời An tâm tình tốt đẹp, cười văn nói. Nói, Diệp Thời An ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi đến Từ Thanh Thu bên cạnh. Tại Từ Thanh Thu không rõ ràng cho lắm thời điểm, một thanh hai tay đem nó hoành ôm mà lên, còn nhẹ nhẹ ước lượng. Đứng ở một bên Bần Kỳ, nhìn xem Diệp Thời An cùng Từ Thanh Thu, cái kia thân mật động tác, lập tức có chút ghen ghét, xem miệng, nói ra, Diệp Thời An, nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Chỉ ôm Thanh Thu, không ôm ta. Nói, Vân Kỳ mím miệng, hai tay ôm tại trước ngực, một bộ tức giận bộ dáng. Trước kia Vân Kỳ chưa cùng Diệp Thời An động phòng thời điểm, hắn làm sao cùng Từ Thanh Thu thân mật, nàng đều không quan trọng. Nhưng từ lúc từ Ích Châu thành sau khi trở về, Vân Kỳ liền rất để ý những chuyện này. Dù sao quan hệ của hai người thay đổi, Vân Kỳ đem chính mình cũng cho Diệp Thời An, nàng hiện tại như thế nào lại không ăn dấm đâu. Nhất là tại Diệp Thời An, ở trước mặt nàng, cùng những nữ nhân khác thân mật thời điểm. Nhưng bởi vì đó là cùng Vân Kỳ quan hệ tốt nhất Từ Thanh Thu, cho nên nàng bất mãn, đều là hướng về phía Diệp Thời An đi. Diệp Thời An đổi một tay ôm lấy Từ Thanh Thu, nhìn xem Vân Kỳ bộ dáng kia, tâm tư chơi bời nổi lên. Lập tức đi đến bên cạnh nàng, dùng chống ra cái tay kia, méo méo vậy nàng tức giận khuôn mặt, nháy mắt mấy cái khiêu khích nói, "Đừng à, có tức hay không?" Diệp Thời An chính là cố ý nặng bên này nhẹ bên kia cũng không đến mức, nhưng hắn liền thích xem Vân đại tiên tử cái này tức giận bộ dạng, chẳng biết tại sao luôn luôn chăm xem không chán. Nhìn xem Diệp Thời An động tác, Vân Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, trở tay cũng nắm gương mặt của hắn, gắt giọng, "Ngươi chính là tên hỗn đản, quá khi dễ người." Ở chung lâu như vậy, Vân Kỳ biết được Diệp Thời An là tại cầm nàng làm trò cười, cho nên nàng cũng không tức giận, mà là thói quen trả thù trở về. Khô khô khụ. Bị sơ sót hoài chi, nhìn xem không coi ai ra gì ba người, một trận bất đắc dĩ lại lúng túng ho nhẹ. "Ta nói ba vị, bên cạnh còn có người a?" Hoài Chi kích động hô, "Các ngươi muốn đánh tình mắng xinh đẹp, đây không phải thời điểm cũng không phải địa phương nha." Hoài Chi trong lòng gọi là một cái biệt khuất a ngày bình thường, hắn ăn Diệp Thời An cùng Ngô Quy vạn thức ăn cho chó coi như xong. Dù sao Ngô đại giáo chủ sẽ không giống như vậy không coi ai ra gì, tổn thương tính không cao lắm. Nhưng lần này, hắn Hoài Chi trực tiếp ăn được gấp đôi thức ăn cho chó, tổn thương trực tiếp gấp bội. Mà lại ba tên này, tựa như trực tiếp đem hắn không nhìn bình thường. Hoài Chi duy sợ hắn nhắc nhở trễ chút một lát, ba vị này còn muốn làm trầm trọng thêm. Từ Thanh Thu nghe vậy, ý thức được còn có người bên ngoài ở đây, sắc mặt từng đỏ, đẩy Diệp Thời An, nói khẽ, "Phu quân, mau thả thiếp thân xuống tới. Thái tử điện hạ còn tại, ảnh hưởng không tốt." Từ Thanh Thu đối với Hoài Chi xưng hô thế này, không biết là vô tình hay là cố ý lại hoặc là đang cố ý điểm thứ gì. Thái tử điện hạ bốn chữ, nhập Hoài Chi trong thai thời điểm, thân thể của hắn rõ ràng khẽ run lên. Rất hiển nhiên, Hoài Chi cũng không nghĩ tới, Từ Thanh Thu sẽ như vậy xưng hô hắn. Càng không có nghĩ tới, Từ Thanh Thu tin tức sẽ linh thông đến trình độ như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Từ Thanh Thu sơ đến Gia Châu thời điểm, cũng biết hắn là Tây Sở Lục hoàng tử. Hiện tại biết hắn Hoài Chi được sắc phong làm Tây Sở thái tử, lại có cái gì kỳ quái đâu? Chỉ là Hoài Chi lo nghĩ chính là, thành này phủ cực sâu nữ nhân, như vậy xưng hô hắn, ý nghĩa sâu xa vì sao? Diệp Thời An nghe vậy, dư quang liếc thấy Hoài Chi phản ứng, đem Từ Thanh Thu sau khi để xuống, trêu ghẹo nói, "Thanh Thu, ngươi xưng hô này, thật đúng là rất nhanh thức thời nha." Diệp Thời An lời này, nghe vào Vân Kỳ trong tai, chính là một câu đơn giản trò đùa. Nhưng chỉ có Từ Thanh Thu mới rõ ràng, Diệp Thời An đây là biến tướng tại gõ nàng. Trọng điểm ngay tại ở rất nhanh thức thời bốn trước kia. Diệp Thời An biết được Từ Thanh Thu trong lòng suy nghĩ cái gì, mà nàng mục đích làm như vậy, chính là đang nhắc nhở Hoài Chi, đừng quên lúc trước, hắn tại phủ thành chủ ưng thuận hứa hẹn. Bất quá Diệp Thời An lại cũng không hy vọng, hắn cùng Hoài Chi quan hệ trở nên như vậy hiệu quả và lợi ích. Cho nên cái này đã là tại gõ Từ Thanh Thu, lại là tại thay Hoài Chi giải vây. Hoài Chi cùng Diệp Thời An liếc nhau, hiểu ý gật gật đầu, mở miệng nói, "Từ thành chủ, không cần như vậy xưng hô. Tại hạ không phải là Tây Sở thái tử, chỉ là Hoài Chi." Nói, Hoài Chi chiều Từ Thanh Thu ôm quyền. Hoài Chi lời ấy chính là tại cường điệu, Tây Sở thái tử vị trí hắn sẽ không tiếp nhận. Nhưng khi đó hứa hẹn, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Lý do cũng rất đơn giản, Diệp Thời An là tay chân hắn bạn tri kỷ. Nếu là Diệp Thời An sẽ có một ngày gặp rủi ro, hắn Hoài Chi quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này cũng không trọng yếu. Từ Thanh Thu nghe vậy, che miệng cười khẽ, nói ra, "Trọng yếu là ngươi là nhà ta phu quân huynh đệ." Bởi vì Diệp Thời An gõ, Từ Thanh Thu tìm Từ Thu liễm rất nhiều. Nhưng câu nói này ngụ ý, đã là không cần nói cũng biết. "Đi, một cái xưng hô mà thôi, cần gì xoắn xuýt." Diệp Thời An lạc qua Từ Thanh Thu, xông nàng lắc đầu, nói ra, "Thanh Thu, ngươi hay là trước tiên nói một chút, đến tột cùng là ai giấu ở phía sau màn, trợ giúp đi." Từ Thanh Thu trong lời nói, luôn luôn quanh co lòng vòng, Diệp Thời An cũng không thích. Nhưng nàng làm những này điểm xuất phát, cũng đều là vì hắn. Cho nên Diệp Thời An cũng không tốt nói thêm cái gì. Đành phải đang đánh đoạn đằng sau, bắt đầu biết rõ còn cố hỏi, nói sang chuyện khác. Từ Thanh Thu là người thông minh, biết được lúc nào nên làm cái gì sự tình. Diệp Thời An cho bậc thang, nàng tự nhiên là sẽ thuận thế xuống. "Phu quân, trong lòng ngươi cũng đã đoán được là ai đi?" Từ Thanh Thu nháy mắt mấy cái, đối với Diệp Thời An yên nhiên cười một tiếng, hỏi. Lấy Từ Thanh Thu đối với Diệp Thời An hiểu rõ, hắn coi như không có điều tra qua, cũng không có xác thực chứng cứ. Nhưng liền từ lợi ích góc độ phân tích, Diệp Thời An cũng sớm nên nghĩ đến, Gậy Phong Vân là cái nào gia tộc. Mà Diệp Thời An năng hỏi như vậy, đều chỉ là vì không để cho nàng lại tại trên đề tài kia tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có bọn hắn. Diệp Thời An nhìn qua Từ Thanh Thu con mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Người thông minh nói chuyện, căn bản không cần nói đấu, chỉ cần chỉ ra mấu chốt, có thể tự lấy hiểu ý toàn cục." Hoài Chi cũng là ở một bên, cười không nói. Nhưng cái này coi như khổ, đứng ở một bên say sưa ngon lành ăn dưa Vân Kỳ. Nguyên bản Vân Kỳ còn có thể nghe hiểu một chút, biết được là có người ở sau lưng giở trò xấu. Nhưng ở Diệp Thời An cùng Từ Thanh Thu bắt đầu lời ít mà ý nhiều đằng sau, nàng liền một chữ đều nghe không hiểu. "Thanh Thu, ngươi cũng đừng cùng người xấu này đã mê." Vân Kỳ lôi kéo Từ Thanh Thu ống tay áo, thúc giục nói: "Mau nói, đây rốt cuộc là ai nha? Ta thật muốn biết nha." Vân Kỳ liền tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo giống như, nhìn không chuyển mắt, cầu học như khát nhìn qua Từ Thanh Thu, nghĩ ra được một đáp án. Kỳ thật Vân Kỳ cũng rất muốn giống Diệp Thời An như thế, thấy mầm biết đây. Nhưng làm sao đây chẳng qua là một tưởng, đầu nhỏ của nàng thực sự chống đỡ không nổi nàng như vậy to lớn một tưởng. Cái này ra châu thành bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, có như thế năng lực cùng tài lực. Diệp Thời An lắc đầu, dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, lại nhấn xuống trong đó một cây, tiếp tục nói: "Trừ bốn nhà bên trong còn sót lại ba nhà, còn có thể là ai đâu?" Kỳ thật đáp án này, từ ngay từ đầu liền bày tại trên mặt bàn. Có dạ tâm, có dục vọng, muốn phát quốc nạn tài rất nhiều người. Nhưng là, chân chính có phế lực, phó chư vu hành động, có năng lực có thể làm được, lại có tài lực có thể chèo chống. Tại địa phương khác khó mà nói, bất quá tại Gia Châu thành, trên một mẫu ba phần đất này, cũng chỉ có chiếm cứ đầu rồng tam đại gia tộc. Tào, Dương, Nhiếp. Từ Thanh Thu mắt nhìn Vân Kỳ, nói bổ sung. Đừng nhìn Từ Thanh Thu bổ sung cực kỳ ngắn gọn, nhưng đây cũng là nói chúng tim đen. Không chỉ có chỉ ra cụ thể là cái nào ba nhà, mà lại trình tự cũng cực kỳ quan trọng, là theo thực lực tới phân chia. Tại sao là còn sót lại nha? Vân Kỳ phất qua cái trán một sợi tóc đen, nghi ngờ hỏi, còn có một nhà là ai? Chương 531, cũng coi là vừa bạn cân bằng nhà người trí thông minh này, chương 531, cũng coi là vừa bạn cân bằng nhà người trí thông minh này, nguyên bản Vân Kỳ là nghe rõ, nhưng rất nhanh nhưng lại không rõ. Vân Kỳ không hiểu, bốn nhà bên trong thứ ba đều tham dự, vì sao đơn độc có một nhà không đếm xỉa đến? Chẳng lẽ lại là có đức độ? Tựa hồ nhìn xem cũng không quá giống nha. Ai Diệp Thời An nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn Vân Kỳ, tiến lặng thở dài. Diệp Thời An cũng không nghĩ tới, nhập thế đã lâu như vậy, còn một mực đi theo Từ Thanh Thu, nhân tính như vậy bên cạnh, Vân Kỳ cô nương lúc này, thế mà một chút tiến bộ đều không có. Không có tiến bộ coi như xong, kết quả trí nhớ còn kém. Diệp Thời An, ngươi than thở cái gì nha? Vân Kỳ nhìn xem Diệp Thời An, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi, ta hỏi được nào có cái gì không đúng mà? Vân Kỳ lặp đi lặp lại suy nghĩ nhiều lần, hay là không nghĩ tới, nàng vấn đề kia, đến tột cùng là cái nào không đối. Cho nên nàng càng có khuynh hướng, Diệp Thời An ra hỏa này, là tặc tâm bất tử, đang cố ý trêu cợt nàng. Đối với, đều rất đúng. Diệp Thời An nhếch môi, bất đắc dĩ nói ra, cái kia hảo hảo hồi ức một chút, đưa cho ngươi lễ hỏi, là ở đâu ra? Diệp Thời An xem như suy nghĩ minh bạch, nhà mình cô nương lúc này, đích thật là ngốc đến đáng yêu. Ngay tại trong nháy mắt đó, Diệp Thời An không hiểu có chút lo lắng, hai người bọn hắn sau này hải tử, nếu là trí thông minh theo Vân đại tiên tử, vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Ân. Vân Kỳ nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt tỏa sáng, kích động nói ra, "Vâng." Tại Diệp Thời An gần như chỉ rõ nhắc nhở bên dưới, Vân Kỳ rốt cục hậu chi hậu giác địa lý rõ ràng, cái kia không có tham dự chính là Tư gia. Tư gia không phải là không muốn tham dự, cũng không phải cái gì có đức độ, mà là không có khả năng tham dự. Bởi vì bọn họ sản nghiệp đều bị Tạ Lao Cưu thu mua, lại bị Diệp Thời An làm lễ hỏi, chuyển tặng cho nàng. Thẳng đến lúc này, Vân Kỳ mới nghĩ rõ ràng, tại sao lại có một nhà không đếm xỉa đến. Hoài Chi mắt thấy toàn bộ hành trình, đi đến Diệp Thời An bên cạnh, hạ giọng, nói ra, "Ta vừa còn kỳ quái, Từ thành chủ đã biết hiểu lương thực tại trong tay ai, lại có Vân tiên tử như thế một vị, tu vi sâu không lường được đại nhân vật ở bên. Tại sao lại đặc biệt chạy tới cùng ngươi thương lượng một phen?" Ban sơ, tại Từ Thanh Thu đến đây lúc, Hoài Chi là có chút nghi ngờ. Tại Từ Thanh Thu thấy rõ ngọn nguồn, lại không thiếu cao thủ tình huống dưới, hết lần này tới lần khác còn muốn tìm đến Diệp Thời An thương lượng, Hoài Chi nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không thích hợp. Dù sao vị này từ đại thành chủ, không phải một cái không có chủ kiến nữ nhân. Nhưng giờ phút này, Hoài Chi xem như triệt để suy nghĩ minh bạch. Những điều kia thật là vạn sự sẵn sàng, nhưng Từ Thanh Thu không yên lòng chính là Vân Kỳ. Đây tuy nói là đoạn, bất quá nhưng lại cũng không phải là đơn giản đoạn. Từ Thanh Thu là sợ Vân Kỳ cái kia đầu óc, nếu để cho một mình nàng tiến về, nhất định có thể cướp được lương thực, nhưng sẽ làm nện toàn bộ kế hoạch. Cho nên Từ Thanh Thu mới đặc biệt đến đây tìm Diệp Thời An. Mục đích đúng là vì để cho Diệp Thời An mang Vân Kỳ tiền đến, lấy bảo đảm bạn vô nhất thất. Hiện tại đã hiểu đi. Diệp Thời An nhún nhún vai, hạ giọng trả lời, nhà ta cái này Vân đại tiên tử, tu vi không thể chê, chính là người đàn độn, ngốc đến đáng yêu. Thanh Thu sao có thể yên tâm để nàng một người đi làm loại sự tình này nha. Vân Kỳ nếu là làm tay chân, thẳng tới thẳng lui đi đập phá quán, cái kia Diệp Thời An tuyệt đối là mười. Không 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 cái yên tâm. Nhưng dính đến lợi ích cùng lòng người vấn đề, Diệp Thời An không muốn cũng biết, nàng căn bản là bước không rõ. Cho nên khi nhìn đến Từ Thanh Thu mang theo Vân Kỳ cùng đi thời điểm, Diệp Thời An liền đã hiểu, nhà hắn từ đại thành chủ là đánh cho ý định gì. Đã nhìn ra. Hoài Chi hạ giọng, cười trêu ghẹo nói, cũng coi là vừa bạn cân bằng nhà ngươi trí thông minh này. Nhìn xem Vân đại tiên tử, Hoài Chi xem như thăng bằng. Diệp Thời An ra bên trong những này vị, liền riêng là hắn thấy qua, một cái từ thành chủ, một cái ngu giáo chủ. Không chỉ có được xinh đẹp như hoa, càng đều là đa trí gần như yêu kỳ nữ tử. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị nha. Dù sao thử hỏi thiên hạ nam tử nào, không muốn một cái thông tuệ hiền nội trợ đâu. Nhưng nhìn thấy đần độn Vân Kỳ, Hoài Chi liền cân bằng nhiều, cũng không thể chỗ tốt đều để Diệp Thời An chiếm đi. Vân Kỳ phát giác được Diệp Thời An cùng Hoài Chi dị dạng, giật giật từ Thanh Thu ống tay áo, hỏi: "Thanh Thu, hai người này tại cái kia, nhỏ giọng thầm thì thứ gì đâu? Ta làm sao luôn cảm giác, hai nàng xem ta ánh mắt có chút là lạ, giống như là đang cười nhạo ta cũng như thế." Không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ 6, tại nhiều khi đều là rất chính xác. Vân Kỳ mặc dù nhìn không ra hai người khẩu hình, cụ thể đang nghị luận nàng thứ gì, nhưng nàng lại có thể bén nhạy cảm giác được, cái này hai trong miệng tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt nói. Sao có thể? Từ Thanh Thu thấy thế, lắc đầu, nói ra: "Ngươi xem bọn hắn khẩu hình đó, là đang khen tù vì người cao minh." Từ Thanh Thu không cần nghĩ, đều có thể đoán được nhà mình phu quân, khẳng định nói đến không phải cái gì tốt nói. Nhưng vì để tránh cho Vân Kỳ sinh khí, hay là thay Diệp Thời An đánh giảng hòa. Vân Kỳ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Thật thôi?" Không phải Vân Kỳ không tín nhiệm Từ Thanh Thu, mà là nàng luôn cảm giác không phải chuyện như thế. Bởi vì nàng mặc dù không hiểu rõ Hoài Chi, nhưng Vân Kỳ hiểu rõ Diệp Thời An. Nhà nàng quỷ chết này sắp thôi, chính là cái từ đầu đến đuôi tên vô lại. Thật, đương nhiên là thật. Diệp Thời An tiến lên một bước, cố nén ý cười, một thanh kéo qua Vân Kỳ, nghiêm trang nói hiệu nói vượng: "Ngươi không tin được Thanh Thu, chẳng lẽ còn không tin được ta thôi?" Vân Kỳ không có trốn tránh, nhưng là ghét bỏ nhìn qua Diệp Thời An, gắt giọng: "Ta vậy mới không tin ngươi. Miệng đầy chuyện ma quỷ, nam nhân hương." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là Vân Kỳ trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Từ Thanh Thu có đãi ngộ, nàng cũng có. Chỉ bất quá không được hoàn mỹ chính là, Diệp Thời An gia hỏa này không phải giống như ôm Từ Thanh Thu như vậy, đưa nàng ôm xoay vòng quanh. Được rồi, nói chính sự. Từ Thanh Thu cười nói: "Vân Kỳ, ngươi đêm nay liền theo phu quân đi một chuyến đi." Nói, Từ Thanh Thu cho Diệp Thời An đưa một ánh mắt. Ở trong đó chi ý, không cần nói cũng biết, là tại nói cho Diệp Thời An, Vân Kỳ vốn là ngây ngốc, ngươi đừng luôn luôn khi dễ người ta. Muốn đi đoạt bọn hắn lương thực thôi. Vân Kỳ nghe vậy, thoải mái cười nói: "Tốt tốt, cái này nhưng so sánh dạo phố có ý tứ nhiều. Cũng chỉ có thể xài bạc dạo phố so sánh, Vân Kỳ hay là càng ưa thích, loại này có thể động thủ cướp bóc. Đoạt cái gì cũng không trọng yếu là, nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể hoạt động tay chân. Ta có một vấn đề, chúng ta cứ như vậy công khai đi đoạn, tin tức sợ là không bưng bít được đi." Hoài Chi mở miệng nói: "Một khi truyền ra ngoài, Gia Châu thành còn sót lại thân hào nông thôn đại tộc, nên người người cảm thấy bất an đi. Vậy kế tiếp thế cục cái kia tứ đại gia tộc hàng nghĩa, đã là Gia Châu thành lớn nhất bốn cỗ thế lực, cũng là những cái kia thân hào nông thôn đại tộc như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó thế lực. Một khi bọn hắn như vậy giống trống khua chiêng đi đoạn, những cái kia không có tham dự thân hào nông thôn đại tộc sẽ làm gì muốn?" Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn khẳng định sẽ sợ sệt, kế tiếp bị cướp đối tượng có phải hay không là bọn hắn. Nếu là bọn họ loạn đứng lên, vậy sẽ so nạn dần càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Mà đây chính là Hoài Chi nhất lo lắng vấn đề. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: "Ai nói chúng ta là đi đoạn? Có ý tứ gì?" Hoài Chi không hiểu, hỏi. Diệp Thời An liếm môi một cái, nụ cười trên mặt càng nghiêng ngẫm, mở miệng nói: "Rõ ràng chính là sơn tặc cường đạo thừa dịp loạn vào thành, cướp sạch ba nhà, cùng ngươi ta lại có gì liên quan?" Nói, Diệp Thời An dựng thẳng lên ba ngón tay, tại Hoài Chi trước mắt lung lay, vừa chỉ mình cùng hắn. Hoài Chi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vỗ tay lớn một cái, cười nói: "Diệp a, cuối cùng là từ đại thành chủ mang binh kịp thời đổi tới, diệt trừ hành hung sơn tặc cường đạo." Diệp Thời An dắt Từ Thanh Thu tay, nghiền ngẫm nói: "Về phần cái kia bị tẩy sạch lương thực mà bạc, đều là từ thành chủ từ hung đồ trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm, cùng ba nhà có quan hệ gì thôi? Ai có thể, ai lại dám, có cái gì dị nghị đâu?" Diệp Thời An chiêu này cũng không phải là đơn giản sửa đổi, thuộc về quan hệ đơn giản như vậy, mà là từ trên căn bản ngăn chặn tất cả lỗ thủng. Lớp vải lót mặt mũi đều tại Diệp Thời An trong tay nắm ướt. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là âm hồng nha." Hoài Chi tà cười nói: "Cái kia từ chỗ nào nhà trước lấy tay?" Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, mím môi một cái, mở miệng nói: "Đương nhiên là nhặt dê béo làm thịt." "Tào gia." Chương 532, tiệc ăn mừng chương 532, tiệc ăn mừng là đêm. Đêm khuya tối thui, tiến tĩnh nghiêm trầm. Phía ngoài gió, âm lanh chu lên, thỉnh thoảng nghe được gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Liên tục không ngừng mưa to, sớm giờ ngọ đã ngừng. Nhưng tất cả mọi thứ đều rất ẩm ướt, cây cối nặng bùn đất làn ra, bắt đầu thối giữa bình thường. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi tanh. Nào đó mấy nhà đại trạch viện, đèn đuốc sáng trưng, ăn mừng phi thường. Cùng trong thành trên đường phố, ngủ nạn dân, lộ ra hoàn toàn khác biệt. Hoặc là chuẩn xác mà nói là, không hợp nhau, phản phất không tại cùng một thế giới, thiên đường cùng địa ngục có khác. May mà, các nạn dân mặc dù hoàn cảnh hà khắc, nhưng còn có phủ thành chủ phát ra tuổi lửa sưởi ấm. "Tào phủ, thức ăn mừng." Tào Vĩnh Trạch ngồi tại trên chủ vị, phân ngồi cùng Tả Hữu, chính là những cái kia cầu mưa sư. Mà ngồi đến cách Tào Vĩnh Trạch gần nhất, thì là những này cầu mưa sư bên trong người đầu lĩnh, Trương Hách Vân. Tào Vĩnh Trạch bưng trước người đựng đầy chén rượu, đứng dậy, cười nói: "Lũ lụt đã lên, đại công cáo thành. Chư vị, chúng ta khi đầy uống chén này." Giờ này khắc này, Tào Vĩnh Trạch nụ cười trên mặt là không gì sánh được thoải mái, rất là đắc ý ngoài thành lũ lụt, đối với những cái kia bị chìm bị ra viên bản địa nạn dân mà nói, là một trận tai nạn. Nhưng ngang nhau đợi đã lâu Tào Vĩnh Trạch tới nói, đây chính là một gốc cây dụng tiền. Một gốc có thể khiến cho hắn Tào gia lại lên một tầng nữa, làm Tào gia tại hắn Tào Vĩnh Trạch trong tay, phát dương quang đại cây dụng tiền. Tào Vĩnh Trạch làm sao có thể không thích đâu. Dù sao lần này qua đi, hắn Tào Vĩnh Trạch lập xuống công văn, đủ để đứng hàng Tào gia tộc phổ chủ vị. Vậy đối với hắn mạch này dòng dõi mà nói, là bực nào vinh quang. Trừ Hách Vân ngược lại là thức thời, gặp Tào Vĩnh Trạch đại hỉ, lúc này bưng chén rượu lên, đối với nó mời rượu nói chúc mừng gia chủ. Trên bàn còn lại cầu mưa sư, gặp Trừ Hách Vân động tác, đều là ngầm hiểu, đứng dậy, cùng kêu lên quát, chúc mừng gia chủ. Trừ Hách Vân cùng cầu mưa sư bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần dỗ dành vui vẻ vị gia chủ này, lấy bọn hắn lập xuống công lao, đủ để thu hoạch được không ít trả thù lao. Cho nên, trên bàn đám người mặc dù đang cực lực khắc chế, nhưng trong mắt mừng rỡ như điên, lại là không che giấu được. Cạn ly, Tào Vĩnh Trạch đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Trừ Hách Vân các loại gặp Tào Vĩnh Trạch động tác, cũng làm tức không chút do dự uống xong rượu trong chén. Tào Vĩnh Trạch dư quang đảo qua, thấy mọi người đều là uống xong, lại lần nữa cho mình rót đầy, cười nói, chén thứ hai này, Tào mỗ mời các ngươi. Nói, Tào Vĩnh Trạch bưng chén rượu lên, đối với hướng trên bàn cầu mưa sư bọn họ, tiếp tục nói, nếu không có chư vị lần này, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, thực khó có như vậy hiệu quả. Chẳng biết tại sao, luôn luôn không thích hiện ra sắc Tào gia chi chủ, lần này lại là dị thường kích động. Nhất là nói đến chỗ kích động lúc, bưng chén rượu tay đều đang run rẩy, rượu trong chén cũng có chút hứa chiếu xuống trên bàn. Mà một màn này, còn có ngôn ngữ kia, rơi vào cầu mưa sư bọn họ trong mắt trong hai, đều là không gì sánh được động dung. Thậm chí trong đó không ít người đều ở trong lòng âm thầm cảm thán, phí thời gian nhiều năm, cuối cùng được gặp minh chủ. Gia chủ khách khí Trượt Hách Vân bưng chén rượu lên, tiến lên một bước, cung kính nói ra, cái này đều là gia chủ anh minh chỉ huy duyên cớ. Nếu không có gia chủ bày mưu nghĩ kế, chúng ta làm sao có thể mở ra sở học đâu? Nên chúng thuộc hạ cảm tạ gia chủ, nguyện ý ban thưởng cơ hội mới là. Nếu không tại sao nói Trượt Hách Vân là những này cầu mưa sư bên trong lão đại đâu? Chưa cực kỳ có nhãn lực kinh bên ngoài, mông ngựa kia cũng đập đến cực kỳ vang dội. Mấu chốt là không có chút nào một chút dành công tự ngạo chi ý, dù sao làm tiểu đệ, phải có tiểu đệ giác ngộ. Chỉ cần lợi ích cùng chỗ tốt đúng chỗ, mặt kia tử toàn cái giám nhà. Ha 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 ha, hay là giả trượt ngươi biết nói chuyện nhà. Tào Vĩnh Trạch lạng âm thanh cười to, thỏa mãn mở miệng nói, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây nghe được. Nói, Tào Vĩnh Trạch vui mừng bố bố, Trượt Hách Vân bả vai. Hán vị này Tào gia chi chủ, lúc mới đầu có thể nhìn chung cái này cầu mưa sư, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này Trượt Hách Vân miệng. Đây là thuộc hạ lời từ đáy lòng Trượt Hách Vân ôn quyền, đối lâu nói, nếu không có gia chủ, chúng thuộc hạ bất quá tầm thường vô vi hạng người, làm sao có thể xây này ít ỏi công hơn đâu. Công lao ba cái cơ bản điểm, lãnh đạo tán thành, mọi người thừa nhận, phù hợp xí nghiệp văn hóa. Đối mặt công lao lúc, giao cho lãnh đạo, phân cho mọi người, nếu không cũng chỉ là kết quả. Một cái không có chút nào có ích kết quả. Nhưng ở tầng dưới chót trải qua vô số rèn luyện Trượt Hách Vân, sớm đã là một người tinh, hắn như thế nào lại không rõ ràng trong đó đạo đạo đâu. Tào Vĩnh Trạch chính là lãnh đạo của bọn hắn. Lời hữu ích mông ngựa đều là thứ yếu. Trọng yếu là đem công lao đều thuộc về kết tại Tào Vĩnh Trạch. Có thể thành công đều là bởi vì Tào Vĩnh Trạch khống chế toàn cục, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lợi ích tối đại hóa. Ngươi a ngươi, không cần nhiều lời, tâm ý đều tại trong rượu. Tào Vĩnh Trạch quét mắt Trượt Hách Vân, thâm thúy cười một tiếng, bưng chén rượu lên, đối với chén rượu của hắn đụng đụng, cười nói, làm. Nói đi, một bàn tay đặt ở Trượt Hách Vân trên vai, một tay khác bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Kính gia chủ Trượt Hách Vân giơ ly rượu lên, nói ra, kính gia chủ, còn lại cầu mưa sư đồng nói. Tại đem đi ngang qua sân khấu đi đến, Trượt Hách Vân một mặt định nọ, cung kính nói ra, gia chủ, lần này cái này liên tục nửa tháng mưa to, thuộc hạ cùng những huynh đệ này bọn họ. Nói, đưa tay chỉ trên bàn cầu mưa sư bọn họ, tiếp tục nói, tiêu hao cũng không nhỏ, thọ nguyên đi ước chừng 30 năm. Nguyên bản cái này tóc đen, bây giờ đã là đen trắng nửa nọ nửa kia, ngài nhìn. Nói đến chỗ này, Trượt Hách Vân lời nói, im bặt mà dừng, không tiếp tục nữa. Nhưng là, hắn muốn biểu đạt ý tứ, đã nổi bật rõ ràng. Cuối cùng, chính là kể ra chính mình bỏ ra, lồi ra chính mình đại giới, đem chủ đề hàm xúc dẫn hướng lợi ích phương diện. Mà cái này, mới là hắn Trượt Hách Vân, còn có đang ngồi còn lại cầu mưa sư bọn họ, vấn đề quan tâm nhất. Thành như Trượt Hách Vân lời nói, có thể làm ra châu bảo trì không ngừng mưa to, liên tục nửa tháng, bọn hắn trôi trả ra đại giới đều là không nhỏ. Người đồng đều 30 năm thọ nguyên, tuy có khuyết đại hiểm nghi, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chí ít 20 năm thọ nguyên là có. Cũng chỉ nhìn Trượt Hách Vân, hắn mới tới lúc, hay là tóc đen trắng niên. Hiện tại trên đỉnh tóc sớm đã hoa râm, làn da nhăn nheo, trên người có một cỗ dáng vẻ giàn mua, đủ để nhìn ra nơi đây đối với hắn tiêu hao to lớn. Mà những người còn lại so với Trượt Hách Vân, đều có qua mà không bằng. Nhưng bọn hắn lại cũng không hối hận. Bởi vì, Tào Vĩnh Trạch hứa hẹn bằng bạn, là bọn hắn cho dù tốn hao 40 năm, cũng rất khó kiếm được số lượng. Gia Trượt ngươi yên tâm, các ngươi đều là cư công chí vĩ công thần, ta như thế nào lại bạc đãi các ngươi đâu? Tào Vĩnh Trạch mở miệng nói. Tại Trượt Hách Vân vừa thốt lên xong, tại phối hợp bên trên thần thái của hắn, Tào Vĩnh Trạch đã sớm xem rõ ràng ý đồ của hắn. Chỉ bất quá Tào Vĩnh Trạch lời này, lại là nói đến như vậy ý vị thâm trường. Chúng thuộc hạ không dám giành công, chẳng qua là vì gia chủ, hơi tận sức mọn mà thôi. Trượt Hách Vân vui mừng quá đỗi, nhưng là đang cực lực ngăn chặn lấy kích động trong lòng. Bất quá vẫn là ép không được, chính mình cái kia dương lên quẹt miệng. Chương 533, muốn đi địa phủ, tìm Diêm Vương gia lĩnh rồi. Chương 533, muốn đi địa phủ, tìm Diêm Vương gia lĩnh rồi. Dù sao bỏ ra nhiều như vậy, rốt cục đến muốn thu lấy được thời điểm. Trước đây ta hứa nặc nhĩ các loại, sau khi chuyện thành công, lấy thiên kim tâm tạng. Tào Vĩnh Trạch cười nói, tại chiêu mộ cầu mưa sư, bắt đầu nước này chìm ra châu kế hoạch thời điểm. Tào Vĩnh Trạch liền cho bọn hắn hứa hẹn, mỗi người đều có thiên kim làm tạ ơn. Là 1000 lượng hoàng kim, không phải 1000 lượng bạc, càng không phải là 1000 mai tiền đồng. Một người thiên kim, hợp lại chính là mấy vạn lượng hoàng kim. Gia chủ trí nhớ tốt. Trừ Hách Vân hít sâu một hơi, đột nhiên nuốt xuống một miếng nước bọt, ức chế lấy kích động trong lòng, duy trì bình tĩnh, nói ra: "Nơi đây làm được xinh đẹp như vậy, thiên kim sao đủ nhà?" Tào Vĩnh Trạch cười nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, hấp dẫn lấy ở đây ánh mắt mọi người. Trong lòng của tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí cũng hỉ. Bởi vì nghe Tào Vĩnh Trạch ý tứ, tựa hồ còn muốn cho bọn hắn càng nhiều. Mà Tào Vĩnh Trạch lời kế tiếp cũng nghiệm chứng bọn hắn phỏng đoán, để bọn hắn vui vô cùng. Chư vị ngồi ở đây, mỗi một người, Tào Mỗ lấy vạn kim đem tặng. Tào Vĩnh Trạch giơ cao lên tay phải, cất cao giọng nói. Lời ấy tại Trưởng Hách Vân bọn người trong tai, giống như đất bằng một tiếng sét, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một vạn lượng, đó là một vạn lượng, hay là hoàng kim? Có như vậy trong nháy mắt, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Đều là mắt trợn tròn, lâm vào khó có thể tin trạng thái thất thần. Vạn bạc kim, Trưởng Hách Vân trước hết nhất lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, hay là mỗi một người? Trưởng Hách Vân mặc dù cũng là rất mừng rỡ, nhưng luôn cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao đây chính là một vạn lượng hoàng kim a. Có số tiền tài kia, liền xem như đi Trường An, cũng có thể tiêu tiền như nước, tùy tâm sở dục mua trạch viện thế thiếp. Tất cả cầu mưa sư đều đắm chìm tại vô hạn trong huyễn tưởng, bắt đầu quy hoạch lấy chính mình mỹ hảo đều là tương lai. Nhiên Dã, Tào Vĩnh Trạch gật gật đầu, xác nhận nói. Nhưng chẳng biết tại sao, Tào Vĩnh Trạch nhìn về phía ánh mắt mọi người, bắt đầu trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Trực Hách Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, gia chủ, ngài nhìn đây có phải hay không là hơi quá nhiều? Trực Hách Vân sở dĩ là lão đại, là bởi vì hắn so còn lại cầu mưa sư càng thêm lý tính. Vào giờ phút như thế này, mặc dù cũng là kích động dị thường, nhưng vẫn là không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Nhiều thôi. Tào Vĩnh Trạch nết miệng lên một vòng đường cong, cười nói, cái này đều là các ngươi nên được. Nếu bỏ ra, liền nên có hồi báo. Chư vị, tuyệt đối không thể chối từ. Tào Vĩnh Trạch lời nói, nói năng có khí phách, còn có để ý có theo. Trưởng Hách Vân trong lòng, tuy có lo nghĩ cũng không hiểu. Nhưng nhìn xem Tào Vĩnh Trạch cái kia thành khẩn biểu lộ. Nhất là nghe được Tào Vĩnh Trạch cái kia một câu cuối cùng, như vậy không cho cự tuyệt ngữ khí. Lo nghĩ bị đánh tiêu tan không ít, không hiểu bắt đầu chờ mong vạn lượng hoàng kim tới tay. Đa tạ gia chủ, Trưởng Hách Vân ôm quyền, không người bái lại bái, nói ra, nguyện vì mình công hiệu tử lực. Thế gian này cũng chỉ có kim lụa nhất động nhân tâm. Từ Trưởng Hách Vân đối với Tào Vĩnh Trạch xưng hô, liền có thể thấy được một hai. Vốn là gia chủ, trực tiếp biến thành minh công. Đây coi như là phát ra từ nội tâm tôn sùng. Cầu mưa sư bọn họ thấy thế, cũng là học theo, đối với Tào Vĩnh Trạch bái lại bái, núi thở minh công. An mừng chi yến, nói những ngày làm gì? Tào Vĩnh Trạch dương nộ, trách cứ, mau mau xin đứng lên. Nói, Tào Vĩnh Trạch đỡ dậy, cách mình gần nhất Trưởng Hách Vân. Gia chủ, vậy cái này vạn kim Trưởng Hách Vân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, muốn đi trong phủ phòng tu chi chi linh thôi. Giờ này khắc này, Trưởng Hách Vân đã không muốn lại nhiều lợi, hắn chỉ muốn sớm đi đem cái kia thuộc về bọn hắn vạn kim thù lao cầm ở trong tay. Chỉ có như thế, Trưởng Hách Vân mới có thể cảm thấy đây hết thể đều là thật. Nhưng Trưởng Hách Vân lại không chút nào dự liệu được nguy hiểm sắp giáng lâm. Đương nhiên, Tào Vĩnh Trạch khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, trong tay nào rút ra một thanh nhận dấu bao lâu lưỡi dao, một đao thẳng vào Trưởng Hách Vân lồng ngực, nói ra, muốn đi địa phủ tìm Diêm Vương gia lĩnh rồi. Bởi vì Tào Vĩnh Trạch lời hứa, Trưởng Hách Vân mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn như cũng là tình khó chính mình, cảnh giới xuống tới thấp nhất. Mà đánh chết Trưởng Hách Vân cũng không nghĩ ra, Tào Vĩnh Trạch lại để cho giết hắn vị này cư công chí vi công thần. Chính là bởi vì như vậy, chua kia lưỡi dao không gì sánh được thuận lợi, xuyên thấu Trưởng Hách Vân lồng ngực, máu tươi tùng tóe hướng tứ phương. A! Trưởng Hách Vân một tiếng hét thảm, không gì sánh được thê lương. Bất quá cái này cũng chỉ có thể trách hắn, bị ích lợi thật lớn làm choáng váng đầu óc. Tào Vĩnh Trạch có thể bỏ được cầm vạn kim đi ra thôi. Huống chi là mỗi người đều là cho vạn kim. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, cầu mưa sư bọn họ quá sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tào Vĩnh Trạch, chất vấn, "Tào Vĩnh Trạch, ngươi đang làm gì?" Nhưng rất nhanh còn đến không kịp ứng đối cầu mưa sư bọn họ, lại là triệu chứng nhiều lần ra. Ta làm sao hai mắt choáng váng? Ta toàn thân vô lực. Hai ta chân vì sao tại như nhũn ra? Tại một trận không hiểu âm thanh bên trong, rốt cục có người hậu chi hậu giác, kinh ngạc nói, trong rượu có độc. Mà đây cũng chính là, Tào Vĩnh Trạch dám không mang theo một tên hộ vệ, độc thân vào cuộc, còn dám động thủ nguyên do. Bởi vì Tào Vĩnh Trạch tận mắt nhìn thấy, bọn hắn một giọt không dư thừa đem rượu độc uống xong, còn một chén lại một chén uống. Rượu độc này chưa từng nghe thấy, chỉ cần bọn hắn một kích động, một vận chuyển nội lực, liền bị trong nháy mắt giải đến toàn thân. Chính là hệ Tào Vĩnh Trạch hoa trọng kim mua, chính là vì xử lý sạch những người này. Trưởng Hách Vân nắm chặt xuyên thấu chính mình lồng ngực lưỡi dao, đầy tay đều là máu tươi, nhấc lên cuối cùng một hơi, nói ra, ngươi Tào Vĩnh Trạch ngươi tá ma giết lửa. Trưởng Hách Vân không phải không nghĩ tới, Tào Vĩnh Trạch hôn đản này sẽ độc thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí ngay tại cái này tiệc ăn mừng phía trên. Chỗ này vị tiệc ăn mừng, căn bản chính là một trận hồng môn yến. Tào Vĩnh Trạch đống nhiên rút ra lưỡi dao, một thanh ấn xuống hơi thở mong manh Trưởng Hách Vân, cười nói, già trưởng nhà, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới phản ứng được thôi? Giờ phút này, Tào Vĩnh Trạch cũng không biết nên cười bọn hắn ngu xuẩn, hay là cười bọn hắn tham lam. Vạn Kim thủ tạng cũng không ước lượng một chút chính mình, hảo hảo suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc xứng hay không? Chỉ bằng bọn hắn những này hạ cửu lưu, cũng xứng nhúng chàm Vạn Kim. Căn bản chính là người si nói mộng. Đoán này không được hắn Tào Vĩnh Trạch tâm ngoan thủ lạn, chỉ có thể trách Trượt Hách Vân những này cầu mưa sư ngu xuẩn mà thôi. Là vì cái gì? Trượt Hách Vân khó khăn duy trì lấy chính mình cái kia lung lay sắp đổ thân hình, khó hiểu nói, ta rõ ràng thay ngươi lập xuống đại công như vậy. Trượt Hách Vân không rõ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây đều là vì cái gì? Coi như Tào Vĩnh Trạch không nguyện ý cho những thủ lao kia, nhưng lại vì sao không phải giết bọn hắn, trừ chi cho thống khoái đâu? Bọn hắn rõ ràng lập xuống lớn như vậy công vân, không có công lao, cũng có khổ lao a, liền xem như nuôi con chó, cũng không trở thành có thể như vậy đi. Cuối cùng là vì cái gì? Chương 534, nhưng tụi hồ nghe đứng lên, người này không phải là giết không thể nha. Chương 534, nhưng tụi hồ nghe đứng lên, người này không phải là giết không thể nha. Khó trách một mực câu sầu thất bại, ngu xuẩn là thật ngu xuẩn a. Ngu không ai bằng ngu xuẩn, ngay cả mình là cái gì đều không phân rõ, coi như lại tinh thông lối đời thì như thế nào đâu. Các ngươi tham dự toàn bộ hành trình, hiện tại không giải quyết rơi các ngươi. Chẳng lẽ lại đợi ngày sau các ngươi, cầm những nhược điểm này đến uy hiếp ta? Tào Vĩnh Trạch sắc mặt tâm trầm, không có dư thừa biểu lộ, giơ trong tay lưới dao, tại Trượt Hách Vân trên quần áo, lau sạch lấy ở giữa nhỏ xuống máu đỏ. Một bước này, kết cục này, kỳ thật sớm tại Tào Vĩnh Trạch lập xuống kế hoạch này, tại Trượt Hách Vân các loại cầu mưa sư, đón lấy nhiệm vụ này thời điểm, đã được quyết định từ lâu. Chẳng qua là một cái tâm ngoan thủ là người, cùng ngu không ai bằng người ăn nhịp với nhau thôi. Đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng ở lợi ích cân bằng trước mặt, liền lộ ra không quan trọng gì. Đứng tại Tào Vĩnh Trạch góc độ mà nói, không thể phủ nhận, những này cầu mưa sư cho hắn lập xuống công lao hắn mã, làm ra châu lũ lụt thành họa, làm cho Tào Vĩnh Trạch trong tay bộ lương có mua thấp bán cao thời cơ, cũng là có thể thừa cơ trọng thương từ thanh thu thế lực, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nhưng nói cách khác, cái này chẳng phải thiên đại nhược điểm, bị giữ tại lấy Trượt Hách Vân cầm đầu cầu mưa sư trong tay thôi. Đừng nhìn hiện tại là anh em, quan hệ tốt đẹp, đợi ngày sau nếu là công phu sư tử ngoạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể lần này đến uy hiếp Tào Vĩnh Trạch, uy hiếp Tào gia. Một khi tin tức để lộ, Tào gia tất là gia châu công địch, chỉ có người chết mới có thể hoàn toàn bảo thủ bí mật. Mà lại vô luận là mỗi người thiên kim cũng hoặc là bạc kim, Tào Vĩnh Trạch đều không muốn cho. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trượt Hách Vân đám người kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đắm chìm ở mỹ hảo trong huyễn tưởng, chưa từng có chút cảnh giác mà thôi. Trượt Hách Vân nghe vậy, trừng lớn hai mắt, khó khăn nói ra, thì ra là thế. Trượt Hách Vân trên khuôn mặt viết đầy không cam lòng cùng oán hận, nhưng hiện tại cũng đã vô lực hồi thiên. Đang nói ra đời này cuối cùng này bốn chữ sau, ý chí của hắn cũng nhịn không được nữa, sinh cơ đứt đoạn, mệnh phó hoàn tuyển. Tào Vĩnh Trạch khinh thường nhìn lướt qua Trượt Hách Vân, một tay lấy hắn đạp đổ trên mặt đất, mở miệng nói, có ai không? Nói, đưa tay chỉ, chúng độc ngã xuống đất cầu mưa sư bọn họ, nói ra, những người này, một người sống cũng không lưu lại, toàn bộ chặt thành thịt nát. Cũng coi là cho gia châu, cho chết vì hai nạn dân chúng, một cái công đạo. Tại Tào Vĩnh Trạch trong mắt, cầu mưa sư bọn họ từ trước tới giờ không là công thần, mà là mầm hai vạn. Nếu độc thủ, vậy thì phải một tên cũng không để lại, chẳng thảo trừ can. Tiện thể còn có thể đem trách nhiệm, toàn bộ đẩy lên trên người bọn họ. Dù sao chuyện này là bọn hắn làm, tội nghiệp cũng là bọn hắn tạo ra. Hắn Tào Vĩnh Trạch cử động lần này, cũng coi là vì dân trừ hại. Thoại âm rơi xuống, sớm đã ở ngoài cửa, chờ đợi đã lâu Tào gia bọn hộ vệ, vọt lên như cá. Tuân mệnh. Bọn hộ vệ đối với Tào Vĩnh Trạch thi lễ một cái, cùng kêu lên quát. Ngay sau đó, giống như Tào Vĩnh Trạch phân phó như vậy, cầm đại đao trong tay, mặt mũi tràn đầy hung ác hướng còn sót lại cầu mưa sư bọn họ mà đi. Cầu mưa sư bọn họ thấy thế, bởi vì độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ, vô lực phản kháng, chỉ có thể dãy rủa lấy hò hét. Tào Vĩnh Trạch, ngươi chết không yên lành. Tào Vĩnh Trạch, ta thao mẹ ngươi. Ngươi cái này bội bạc xuất sinh, nhất định chết không toàn thây. Nguyên rủa âm thanh, tiếng chửi rủa, trong lúc nhất thời liên tiếp, tại cái này tiệc ăn mừng trong phòng quân quẩn. Tào Vĩnh Trạch ở trên cao nhìn xuống, quét những người này một chút, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt mở miệng nói, à, thật không có ý tứ, cái này sẽ là kết cục của các ngươi, mà không phải ta. Nói, đột nhiên vây tay một cái, hô, đậu thủ. Tào gia bọn hộ vệ, giơ tay chém xuống, như Tào Vĩnh Trạch phân phó như vậy, đem những này cầu mưa sư đều chặt vì thì nát. Chỉ một thoáng, toàn trường chỉ còn lại có chặt thì tâm thanh, thanh âm khác toàn bộ im bặt mà dừng. Ba ba ba. Tại bọn hộ vệ đem những này thịt nát dọn dẹp sạch sẽ, cũng lui ra đằng sau. Bên trong nhà này vang lên một trận tiếng vỗ tay. Sau đó Dương Văn Bình cùng Nhiếp Gia Toàn, ý cười đầy mặt đi tới gần trong đó. Vĩnh Trạch huynh, quả nhiên là hảo thủ đoạn nha. Dương Văn Bình giơ ngón tay cái lên, tán dương. Có Vĩnh Trạch huynh tọa chấn, cái này Tào gia lo gì không thể a. Nhiếp Gia Toàn giống như cười mà không phải cười, phụ hòa nói. Đối với Tào Vĩnh Trạch cái này tàn nhẫn tâm tính, lôi đình này thủ đoạn, hắn hai vị là lại bội phục lại lo lắng. Bội phục là, có dạng này một vị dẫn đầu người, kế hoạch kia làm sao sầu không có khả năng hoàn mỹ chứng thực đâu. Lo lắng là, Tào Vĩnh Trạch đồ đao, có thể hay không ở đâu một cái trong lúc lơ đãng, liền rơi vào trên người của bọn hắn. Tại trí mạng nhất chỗ, bổ sung mấu chốt một đao. Cái này ai cũng không nói chắc được. Nhưng bọn hắn có thể vững tin chính là, bọn hắn có cộng đồng lợi ích, lại sau lưng gia tộc thể lượng, trong thời gian ngắn hẳn là không ngại. Để hai vị thấy hiệu quả. Tào Vĩnh Trạch chắp tay, mở miệng cười nói, nếu không chém tận giết tuyệt, Tào Mộ trong lòng sợ là sẽ phải bất an nha. Lần này, Tào Vĩnh Trạch không có chút nào giả mạo, mà là ăn ngay nói thật. Dù sao trước mặt hai vị này người đồng minh, cùng Trượt Hách Vân các loại cầu mưa sư khác biệt, đều có thực lực lao hồ ly. Cùng bọn hắn hai vị lá mặt lá trái không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên dứt khoát liền thẳng thắn gặp nhau. Đi, đều là người một nhà, bớt nói nhiều lời. Nhiếp Gia Toàn khoát qua tay, nói ra, Vĩnh Trạch huynh, chúng ta trong tay độn dưới lương thực, khi nào mới có thể ra bán? Đối với xử lý cầu mưa sư vấn đề, Nhiếp Gia Toàn cũng không quá quan tâm, đều là chút người hạ đẳng, chết chính là chết. Nhưng hắn càng để ý, cũng chỉ có lợi ích hai chữ. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là biến hiện, đưa trong tay nhóm này cực kỳ giá trị lương thực, biến hiện làm thật kim bạch ngân. Dương Văn Bình gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, khẩu khí này thu mua lớn như thế số lượng, ta Dương ra cái này điện ngân, đều có chút giật gấu và bay. Dương Văn Bình một bộ lo lắng bộ dáng, nhưng này trong mắt lại là tặc lưu chuyển, bắt lấy Tào Vĩnh Trạch biểu hiện siêu nhỏ. Lần này, bọn họ đích xác là bỏ hết cả tiền vốn, đại lực thu mua lương thực, hao phí không ít hiện ngân, nhưng cũng không đến cái gì giật gấu vá vai tình trạng. Chẳng qua là diễn cho Tào Vĩnh Trạch thấy, muốn biết một cái cụ thể thời hạn. Dù sao cái này lương thực một mực độn trong tay, cũng không phải vấn đề nhà, mà lại hiện tại đã đến một cái mát trị số điểm. Hai vị, chớ có nóng đội. Tào Vĩnh Trạch cười nói, vững vàng lại leo lên mấy ngày, Kim Sơn Ngân Sơn không thì có. Nói, ý vị thâm trưởng vỗ vỗ bả vai của hai người. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, chút tiểu tâm tư kia, đều là lòng biết rõ. Tào Vĩnh Trạch cũng không tin, Dương Nhiếp hai người, nhìn không rõ chỉ cần lại kéo lên mấy ngày, cái kia lương giá liền có thể lại nên đón một cái mát trị số. Liền sợ không có đem từ thanh thu kéo đổ, ngược lại đem hai ta nhà kéo đổ. Nhiếp Gia Toàn mở miệng nói. Nhiếp Gia Toàn nghĩ như vậy biết được thời gian cụ thể, đó là bởi vì hắn rõ ràng, cái này chút cao chính là một cái kiếm lời chu kỳ bạc. Một khi kéo tới quan phủ cứu tế lương, hoặc là nơi khác thương gia, đem lương thực vận đến Gia Châu, vậy liền thật bỏ qua thời cơ. Làm không tốt lương thực sẽ còn nện ở trong tay mình, mất cả trì lẫn trải. Ha 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 ha. Tào Mộ cũng không tin, Dương Nhiếp hai nhà mấy chục năm nội tình, ngay cả mấy ngày đều gánh không được. Tào Vĩnh Trạch nghiền ngẫm cười nói, bọn hắn ba nhà, sở dĩ có thể sừng sững tại Gia Châu, trường thịnh không suy, đó chính là bởi vì bọn hắn mấy chục năm dành dụ nội tình. Chỉ cần không phải gặp vỡ, giống Giang Nam Tạ gia như vậy hàng duy đặc kích, căn bản cũng không khả năng xuất hiện cái gọi là nguyên khí đại đường, kéo đổ gia tộc. Hay là Vĩnh Trạch huynh thấy rõ nha? Dương Văn Bình thuận miệng nói, chúng ta rất gấp, từ thanh thu càng thêm. Tào Vĩnh Trạch nói ra, chỉ cần kéo tới Gia Châu trong thành loạn đứng lên, chúng ta trong tay hiện lương chính là từ thanh thu duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cho đến lúc đó, muốn như thế nào định giá, đúng vậy liền do lấy chúng ta tâm ý tới thôi. Mỹ hảo bánh nướng to lớn lăng đổ, liền bị Tào Vĩnh Trạch tiện tay bóc đến. Chỉ bất quá Dương Nhiếp hai người tin mấy phần liền không được biết rồi. Nói thì nói như thế không sai. Nhiếp Gia Toàn gật gật đầu, nói ra, nhưng Vĩnh Trạch huynh hay là đến cho một cái cụ thể thời hạn, không phải vậy ta cái này không tốt cùng các tộc lão bản giao nhà. Chỗ này vị tộc lão bất quá là Nhiếp Gia Toàn lấy cớ mà thôi, chỉ là chính hắn muốn biết được đáp án này. Mà ở trong đó còn có một tầng ẩn tàng hàm nghĩa, nếu là Tào Vĩnh Trạch lại nhìn trái phải mà nói nó, hắn Nhiếp Gia Toàn liền muốn dẫn đầu bàn tháo. Tào Vĩnh Trạch tự nhiên là nghe được ý nghĩa, lúc này dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, ba ngày, nhiều nhất ba ngày. Nói, Tào Vĩnh Trạch trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn. Bị uy hiếp tư vị, mặc cho ai cũng sẽ không quá dễ chịu, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Bất quá đó cũng không trọng yếu, tại giải quyết xong từ thanh thu đằng sau, hắn Tào Vĩnh Trạch liền sẽ cầm trước mắt hai vị khai đao. Tốt. Nhiếp Gia Toàn cười nói, vậy ta cùng Dương Minh liền đợi thêm ba ngày. Ngay tại Dương Văn Bình ý muốn mở miệng phụ họa thời điểm, một thanh âm vang lên, ngắt lời hắn. Thú vị, không nghĩ tới hơn nửa đêm này, còn có thể thưởng thức được một màn như thế cho hay nha. Thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Đạo này không biết xuất xứ thanh âm lạ lẫm, làm trong phòng tất cả tâm hoài quỷ thai ba người, không hiểu thân hình chấn động, hai mặt nhìn nhau. Ai? Tào Vĩnh Trạch hai mắt nhắm lại, quát to, đi ra. Cái này phiêu đãng thanh âm, giống như ma âm cuốn thai giống như, làm cho Tào Vĩnh Trạch tim đập nhanh không gì sánh được. Ha 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 ha. Thời mở tiếng cười vang lên, một đám người áo đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ba người trước mặt. Ta vốn chỉ là nghĩ đến mượn chút lương thực, cũng không muốn giết người. Diệp Thời An vô tay, cười nói, nhưng tựa hồ nghe đứng lên, người này không phải là giết không thể nha. Chương 535, trộm cướp vào thành, cái này không phải liền là tốt nhất viện cớ thôi. Chương 535, trộm cướp vào thành, cái này không phải liền là tốt nhất viện cớ thôi. Tại sát trời dần tối lúc, Diệp Thời An liền mang theo Vân Kỳ, Hoài Chi, cùng Ngọc Tảo trước các loại, liền tiềm nhập lửa đèn này tươi sáng tạo phủ. Giữ nguyên kế hoạch, vốn là dự định tại trời tối người yên lúc, lặng yên không một tiếng động lấy không gian lệnh bài, chuyển không tạo phủ thu mua chữ hàng lương thực. Sau đó lại tiến về Dương Nhiếp nhị phủ, đi giống nhau sự tình. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là gặp được chỗ này vị tiệc ăn mừng. Vừa vặn Diệp Thời An lòng hiếu kỳ nặng, kiên nhẫn lại tốt. Cho nên một đám người áo đen ẩn nút tại trên nóc nhà, dòm ngó phía dưới hết thảy. Vượt quá Diệp Thời An dự liệu là, lòng này huyết lai chiều quyết định, để hắn có càng lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Gia Châu không lớt mưa to, lũ lụt nạn hồng thủy, lại không phải thiên tai, quả thật nhân họa. Gia Châu cái này mấy trăm ngàn bách tính sinh tử, thế mà thành những người này kiếm lời đấu tranh công cụ. Nếu không có chính thai nghe thấy, Diệp Thời An cũng không dám tin tưởng, hắn có thể chứng kiến loại này phát rồ. Khi Tào Vĩnh Trạch động thủ thanh lý cầu mưa sư thời điểm, Diệp Thời An cũng làm cho Ngọc Tảo trước chứ nữ tiến đến thanh lý Tào phủ hộ vệ. Vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, đều là sử dụng chính là Thẩm Nam gia đặc chế thuốc mê. Tại hết thể sau khi hoàn thành, Diệp Thời An cứ như vậy công khai xuất hiện ở Tào Dương Nhiếp ba người trước người. Nhi đẳng là người phương nào? Tào Vĩnh Trạch nhìn chăm chú lên áo đen Diệp Thời An, dựng thẳng chỉ mà hỏi, tới đây làm gì? Tào Vĩnh Trạch bề ngoài, mặc dù nhìn xem vẫn như cũ không có chút rung động nào, thậm chí lực lượng mười phần, chất vấn Diệp Thời An đám người lai lịch, nhưng lại là dựa vào công phu hàm dưỡng khắc chế, kỳ thật đấy lòng đã bắt đầu có chút bối rối. Tào Vĩnh Trạch là gia chủ, cái này Tào phủ bên trên phòng hộ lực lượng, hắn rõ ràng nhất, bởi vì đó là hắn một tay sáng lập. Những người này, nếu có thể như vậy xuất hiện, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hộ vệ đều đã hủy diệt. Ha 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 ha, hỏi lời này, cũng quá không có trình độ nha. Diệp Thời An nhàn đình dạo chơi, chậm rãi từ từ hướng ba người phương hướng đi đến, cười nói, "Tào gia chủ đúng không? Ngươi nhìn một cái chúng ta áo liền quần này, còn có thể là tới làm cái gì nha?" Nói đi, Diệp Thời An còn đặc biệt chỉ chính mình thân mang áo đen. Gia hiệu trước mắt ba vị phúc hậu gia chủ, nhìn cho kỹ, không cần tại cái kia biết rõ còn cố hỏi. Càn Khôn tươi sáng phía dưới, các ngươi những cường nhân này, còn dám cướp bóc phải không? Tào Vĩnh Trạch nhìn qua trong tay nâng đao, cách bọn họ càng ngày càng gần Diệp Thời An, nghiêm nghị chất vấn. Tào Vĩnh Trạch trong thời gian ngắn, mặc dù phân biệt không rõ Diệp Thời An đám người lai lịch, nhưng hắn rõ ràng biết được, những người này tuyệt không đơn giản, mục đích của bọn hắn cũng sẽ không là vì cướp bóc đơn giản như vậy. Dù sao bọn hắn võ lực, có thể tùy tiện đánh tan hắn Tào phủ hệ thống phòng ngự. Nếu làm mưu đồ cướp tiền, cái kia đã sớm động thủ. Làm sao cần đợi đến cái này thời cơ này đâu? Cho nên Tào Vĩnh Trạch như vậy tra hỏi, nhưng thật ra là ám chỉ Diệp Thời An tìm kiếm một cái đàm phán cơ hội. Cái này lại có gì không thể đâu? Diệp Thời An cười nói, dù sao cùng ba vị làm sự tình so ra, chúng ta cái này ngay cả cho các ngươi sách giày cũng không xứng à. Nói, Diệp Thời An giơ lên trong tay đại đao, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lưới đao sắc bén. Coi như Diệp Thời An bọn người, thật sự là cướp bóc hung đồ. Nhưng cùng Tào Vĩnh Trạch ba người hành động so ra, ngay cả ác nhân cũng không tính. Dù sao Diệp Thời An cho dù là cướp bóc, tiện thể sát quang một nhà kia một hộ, hoặc là lại nhiều chút, sát quang một cái kia thôn. Chỉ những thứ này chết ở trong tay hắn nhân mạng, thậm chí cũng không sánh nổi lần này, bởi vì lũ lụt mất mạng bách tính một cái số lẻ. Tào Vĩnh Trạch ba người làm sự tình, vô luận là đặt ở triều đại nào, liên lụy cựu tộc đều không quá phận. Xem ra chư vị là tất cả đều nghe được nha. Tào Vĩnh Trạch lùi lại nửa bước, ánh mắt hung ác nham hiểm, hỏi ngược lại. Tào Vĩnh Trạch không biết Diệp Thời An là thật nghe không hiểu, hay là trang không hiểu, cho nên ném ra càng rõ ràng hơn ám chỉ. Ngụ ý này chính là, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền không có đến nói chuyện tôi? Đương nhiên, ai có thể nghĩ đến, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Tào lão gia, tài giỏi bên dưới như vậy diệt tuyệt nhân tính sự tình đâu? Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm đùa cợt nói, a đối với, còn có Dương lão gia, Nhiếp lão gia, đúng vậy đều là đồng loạt thôi. Nói, Diệp Thời An tùy tính giơ tay, chỉ đứng tại Tào Vĩnh Trạch bên cạnh, không nói một lời Dương Văn Bình cùng Nhiếp gia toàn. Cái này Tào Vĩnh Trạch lúc tuổi còn trẻ, chính là đọc đủ thứ sách thánh hiền nho gia môn đồ, tiếp nhận Tào gia chi chủ sau, càng là lấy nhân nghĩa tự cho mình là, thậm chí tại Gia Châu trong thành, đại sự việc thiện, cũng coi là tiếng lành đồn xa. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, chính là một người như vậy, có thể làm ra như vậy tội nghiệp đâu? Chỉ là biết người biết mặt không biết lòng thôi. Diệp Thời An cái kia nghiền ngẫm ngữ khí, đem Trào Phúng ý vị kéo đến cực hạn. Ngay tại Tào Vĩnh Trạch chuẩn bị mở miệng, nói cái gì thời điểm, đứng ở tại bên cạnh Dương Văn Bình, lại đột nhiên vỗ tay, cười to nói, ha 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 ha, thú vị thú vị. Dừng một chút, mặt mũi tràn đầy âm ngoan quay đầu, nhìn về phía Tào Vĩnh Trạch, hỏi, lão Tào, bọn hắn cũng là người an bài? Có chuyện hách vân đám người bết xe đổ, Diệp Thời An cùng Tào Vĩnh Trạch cái kia ý vị thâm trường nói chuyện với nhau, rơi vào Dương Văn Bình trong mắt, liền thành kẻ sướng người họa. Dù sao chân chính cường đạo, làm sao nói tốt như vậy chút nói nhảm. Tại bọn hắn xâm nhập một khắc này, sợ là sẽ phải nâng đao liền chặt đi. Hắn Dương Văn Bình những năm này là sống an nhàn sung sướng, nhưng đầu óc còn không có hư mất, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Huống chi Diệp Thời An những người này tới điểm thời gian, có phải hay không quá mức trùng hợp một chút đâu? Liên vừa lúc là tại Tào Vĩnh Trạch giải quyết xong cầu mưa sư, hắn Dương Văn Bình cùng Nhiếp Gia Toàn tiến vào bên trong thời điểm. Cái này rất khó không khiến người ta miên man bất định, rất khó không khiến người ta đem đây hết thảy liên hệ với nhau à? Đứng tại Dương Văn Bình thị giác, hắn có cực lớn lý do hoài nghi, Diệp Thời An cũng là Tào Vĩnh Trạch trước đó an bài tốt. Nhiếp Gia Toàn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên một thanh sách ở Tào Vĩnh Trạch cái cổ, chất vấn, chẳng lẽ khẩu vị của ngươi có lớn như vậy, còn muốn lập lại chiêu cũ, một ngụm nuốt ta cùng lao Dương phải không? Lúc đến tận đây khắc, Nhiếp Gia Toàn cũng không phải đồ đần, ý thức được rất không thích hợp. Tựa hồ đây hết thảy, thật sự tựa như Dương Văn Bình suy đoán như vậy, mà lại càng nghĩ, càng là chuyện như vậy. Lại thêm có cầu mưa sư bọn họ vết xe đổ, cái này khiến Nhiếp Gia Toàn kinh hãi không thôi. Cái này sao có thể? Tào Vĩnh Trạch bắt lấy Nhiếp Gia Toàn tay, giải thích, người hai vị nếu là chết tại trong phủ ta, cho dù Tào Mỗ có ngàn vạn há mồm, sợ cũng là giải thích không rõ đi. Tào Vĩnh Trạch cho ra giải thích rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Hắn tại chính mình trong phủ, giết Dương Nhiếp hai nhà gia chủ, đây không phải là rời lên tảng đá, nện chân của mình thôi. Mặc dù Tào Vĩnh Trạch đích thật là dự định, lần này liên thủ đằng sau, tìm cơ hội tiện thể diệt trừ hai vị này, cùng phía sau bọn họ gia tộc. Bất quá lại không phải hiện tại a, hắn cũng không phải ngu xuẩn, phân rõ lợi hại quan hệ. Nhưng Tào Vĩnh Trạch giải thích, rơi vào Dương Nhiếp hai người trong hai, lại là như là đánh giấm bình thường buồn cười. Vậy nhưng chưa hẳn đi. Nhiếp Gia Toàn cười lạnh nói, trộm cướp vào thành, cái này không phải liền là tốt nhất viện cớ thôi. Chụp một ban đêm tăng thêm chương 536, ngươi nói chính là, cái này nằm cái dưới bước thiên nhân cảnh lão đầu. Chương 536, ngươi nói chính là, cái này nằm cái dưới bước thiên nhân cảnh lão đầu. Nói, Nhiếp Gia Toàn dư quang liếc mắt, ngừng chân tại một bên xem náo nhiệt Diệp Thời An. Đồng thời mang theo Tào Vĩnh Trạch tay, cũng tóm đến càng gấp. Cái này càng nghĩ càng là chuyện như thế, mà Tào Vĩnh Trạch chính là hắn Nhiếp Gia Toàn, có thể hay không sống sót cây cỏ cứu mạng. Bởi vì trộm cướp vào thành, chính là một cái tuyệt hảo lấy cớ. Hắn Tào Vĩnh Trạch đều có thể hai đẩy làm năm, tại xử lý bọn hắn đằng sau, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên những này áo đen trộm cướp trên thân. Nhất là tại đại hai thời điểm, trộm cướp vào thành càng thêm lộ ra hợp tình hợp lý. Dù sao Gia Châu bản địa bách tính đều chạy nạn, trộm cướp lại có gì không chạy nạn lý do thôi. Kể từ đó, đây hết thảy chính là như vậy thuận lý thành trương. Tất cả đều là hướng phía Tào Vĩnh Trạch có lợi phương hướng phát triển. Đúng vậy à, ai có thể biết được những này áo đen trộm cướp có phải hay không là ngươi Tào Vĩnh Trạch chỉ điểm đâu? Dương Văn Bình tiến lên một bước, ấn xuống Tào Vĩnh Trạch hai tay, chất vấn: dù sao bọn hắn tiến ngươi cái này Tào gia phụ đệ, giống như tiến chỗ không người à? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi Tào gia bỏ ra bó bạc lớn nuôi hộ vệ, đều là ăn cơm khô. Có nhiếp gia toàn phòng đoán phía trước, Dương Văn Bình nhìn xem Diệp Thời An những người áo đen này, càng là cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp. Bởi vì bọn hắn thân ở địa phương, không phải Câu Lan, không phải Thanh Lâu, không phải Giáp Hát, là hắn Tào gia phụ đệ, hắn Tào gia hang ổ hết lần này tới lần khác Diệp Thời An bọn người, chính là như vậy dễ dàng tiến đến. Mà lại đã lâu như vậy, ngay cả tên hộ vệ cũng không vào đến, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra manh quẻ đi. Dương Văn Bình cũng không rõ ràng Diệp Thời An đám người chiến lực, cho nên mâu này đầu rất thuận lý thành trương chỉ hướng Tào Vĩnh Trạch. Ta cái này, Tào Vĩnh Trạch lập tức ngậm miệng. Trong lúc nhất thời, Tào Vĩnh Trạch cũng không biết được làm như thế nào thanh minh cho bản thân. Bởi vì nếu là chính hắn, đứng tại Dương Nhiếp hai người góc độ, cũng sẽ như vậy suy đoán. Có thể vấn đề ở chỗ, lần này thật không phải hắn a. Hắn chính là thật muốn làm như vậy, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời a. Nhưng coi như Tào Vĩnh Trạch là trong sạch, Nhiếp gia toàn cùng Dương Văn Bình lại là, căn bản sẽ tin tưởng. Hoài Chi thấy thế, cố nén ý cười, thừa dịp ba người xoay đánh thời điểm, đi đến Diệp Thời An bên cạnh, thấp giọng cười hỏi: "Tiểu Diệp tử, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao lại nội chiến đi lên?" Hoài Chi nguyên bản cảm thấy, này sẽ là do bọn hắn xuất thủ đến đánh người. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn những này áo đen trộm cướp, ngược lại thành của chúng. Tào Dương Nhiếp ba người dẫn đầu, chó căn chó đứng lên, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ai biết được? Diệp Thời An nhún nhún vai, cười nói: "Đừng nói Hoài Chi, liền ngay cả hắn Diệp mẫu người cũng không nghĩ tới, trò hay này, thế mà có thể đặc sắc đến nước này." Diệp Thời An gặp Tào Vĩnh Trạch thế đơn lực bạc, hết đường chối cãi, không biết là xuất phát từ hảo tâm hay là xuất phát từ cái gì, hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Liên quan tới điểm này, tại hạ có thể thay Tào gia chủ giải thích một hai." Nhiếp gia toàn nghe vậy, dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía Diệp Thời An, nói ra: "À, ngươi có gì thuyết pháp?" Nhiếp gia toàn có chút không hiểu, Tào Vĩnh Trạch đều đến trình độ này, hắn an bài những người áo đen này, thế mà còn muốn thay hắn giải thích, cũng là thật sự là một cọc chuyện hiếm lạ. Nói tới nói lui, nhưng Nhiếp gia toàn cũng chưa buông ra, nắm lấy Tào Vĩnh Trạch tay: "Chúng ta thực sự không phải Tào gia chủ an bài." Diệp Thời An cầm đại đao, buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra: "Dù sao ai có thể hung ác lên, ngay cả mình đều sắp xếp người chặt đầu." Diệp Thời An mặc dù không biết hai cái này tâm cơ thâm trầm ra hỏa là thế nào hiểu sai, nhưng cái này ra nháo kịch, hắn là không tâm tình nhìn xuống, hay là chính sự quan trọng. Tào Vĩnh Trạch thấy thế, nhìn về phía Dương Nhiếp hai người, nói ra: "Chúng ta là bị người ghi nhớ." Lời kia vừa thốt ra, Dương Văn Bình cùng Nhiếp gia toàn hai người, hai mặt nhìn nhau, có chút dao động. Tựa hồ giống như thật sự là bọn hắn hiểu lầm, Tào Vĩnh Trạch lao tiểu tử này. Sau đó, Dương Nhiếp hai người nhìn nhau, gật gật đầu, đồng thời buông lỏng ra Tào Vĩnh Trạch. Bọn hắn rõ ràng ý thức được, địch nhân là trước mắt bọn này, không biết lai lịch người áo đen. Tào Vĩnh Trạch vỗ vỗ chính mình nhăn nheo quần áo, mở miệng nói: "Có thể lặng yên không một tiếng động chui vào, cũng giải quyết hết trong phủ ta hộ vệ. Không thể phủ nhận, các ngươi xác thực không đơn giản. Nhưng họa Tào nhà có thể sừng sững ra châu gần trăm năm, há lại dễ dàng như vậy đối phó." Tào Vĩnh Trạch cũng không tu luyện, nhìn không ra Diệp Thời An bọn người đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Nhưng nếu vô thanh vô tức giải quyết hết, cái này Tào phủ bên trên phổ thông hộ vệ, cái kia hẳn là rất có lai lịch hàng người. Nhất là nghe Diệp Thời An trẻ tuổi thanh âm, nói không chừng là cái nào môn phái lớn đệ tử giả trang. Cho nên tâm cơ thâm trầm Tào Vĩnh Trạch, tại đối mặt Dương Nhiếp hai người xoay đánh thời điểm, thuận thế phối hợp, kéo dài thời gian. Đồng thời, dư quang không ngừng mà liếc qua Diệp Thời An bọn người, phán đoán lấy bọn hắn tâm tính. Thành như Tào Vĩnh Trạch lời nói, hắn Tào gia có bạc có tài sản có danh vọng, làm sao có thể ngay cả một cao thủ đều không chiêu lãm? Nếu là không có cao thủ bảo vệ, lại dựa vào cái gì sừng sững trăm năm đâu? Thật sao? Diệp Thời An nghiền ngẫm cười nói, tại hạ ngược lại là hiếu kỳ, Tào gia chủ còn có gì át chủ bài? Trước mắt cái này Tào phủ đều ở Diệp Thời An nắm giữ phía dưới. Diệp Thời An ngược lại là muốn biết được, cái này thu được về châu chấu, có thể nhảy nhót ra át chủ bài gì? Ba ba ba. Tào Vĩnh Trạch thấy thế, cũng không còn tiếp tục ngụy trang, âm cười lạnh một tiếng, có quy luật bắt đầu vỗ tay. Một trận giống như là ám hiệu giống như tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng chẳng biết tại sao, bên trong nhà này, trừ vỗ tay bên ngoài, liền không còn gì khác động tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú Tào Vĩnh Trạch. Vỗ tay vỗ tay. Diệp Thời An hai tay ôm tại trước ngực, cười nói, không thể không nói, cái này cầu xin tha thứ phương thức, còn thật sự là tươi mới nha. Diệp Thời An chi hiểu Tào Vĩnh Trạch là đang triệu hoán át chủ bài, cho nên hắn là cố ý như thế trào phúng. Dù sao cái này bổ đao, tại người đã tính trước thời điểm, mới là nhất có thú. Ba ba ba. Tào Vĩnh Trạch nhíu mày, vẫn như cũ vỗ tay, chỉ là tăng thêm một chút lực đạo. Chẳng biết tại sao, Tào Vĩnh Trạch trong lòng không hiểu nổi lên một tia lo lắng, nhất là khi nhìn đến Diệp Thời An cái kia nghiền ngẫm ánh mắt đằng sau, lo lắng càng sâu. Vũ Lao ở đâu? Tào Vĩnh Trạch từ bỏ vỗ tay, lập tức quát to, còn không mau mau hiện thân. Nhưng ngay lúc Tào Vĩnh Trạch thanh âm đột nhiên nổi lên lúc, một đạo lại một đạo, cứng ngắt thân ảnh từ ngoài cửa bay vào, như là xếp chồng người giống như, đáp lên tại Tào Vĩnh Trạch trước mặt, Ngũ lão, ngươi nói chính là cái này năm cái dưới bước thiên nhân cảnh lão đầu. Tại Tào Vinh Trạch trợn mắt hốc mồm thời khắc, Vân Kỳ từ ngoài cửa đi đến. Không hề nghi ngờ, cái này năm có đủ Vân Kỳ ném vào tới thi thể, chính là Tào Vinh Trạch ý đồ dựa vào Ngũ lão. Đáng tiếc gác chủ bài này, một khi tiêu tan, tung hoành gia châu mấy chục năm Tào Vinh Trạch, giờ này khắc này, ngây ra như phong đứng tại đó, nhìn qua Ngũ lão thi thể, không biết làm sao. Cái này sao có thể? Tào Vinh Trạch lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Ngũ lão này, chính là Tào Vinh Trạch hàng năm, hao phí trọng kim cung cấp nuôi dưỡng cao thủ, bảo đảm Tào gia phong điều mưa thuận mấy chục năm. Không nghĩ tới có một ngày, cái này mọi việc đều thuận lợi Ngũ lão, lại như vậy dễ dàng chết tại trước mặt hắn." "Ha ha ha ha, cái này lại có gì không thể có thể?" Diệp Thời An một cước đạp ra, ngăn tại trước mặt Ngũ lão chồng, cười nói: "Bất quá là chỉ là năm cái, đất vàng chôn một nửa lão đầu mà thôi." Tăng thêm, câu cái Ngũ tinh bình luận sách cùng miễn phí tiểu lễ vật chương 537, nàng là từ Thanh Thu bên cạnh nữ nhân kia. Chương 537, nàng là từ Thanh Thu bên cạnh nữ nhân kia. Tại Diệp Thời An một bọn người vừa đến Tào phủ bên ngoài, lấy cảm giác dò xét thời điểm, phát hiện trước nhất chính là cái này năm cái lao ra hỏa. Mà Diệp Thời An cố ý để Vân Kỳ đi giải quyết cái này năm cái dưới bước thiên nhân cảnh, chính là vì vô thanh vô tức, để tránh đánh cọ động rắn. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tào Vĩnh Trạch toàn thân run rẩy, hít sâu một hơi, khàn cả giọng chất vấn đạo, tuyệt không có khả năng là gia châu trộm cướp. Nhìn ra được, ba vị rất ngạc nhiên thân phận của chúng ta. Diệp Thời An cười nói, vậy liền như các ngươi mong muốn lạc. Nói, Diệp Thời An liền bóc, trên mặt che mặt hát cháo, lộ ra bộ mặt hở. Hoài Chi bọn người cũng là đi theo Diệp Thời An động tác, bóc trên mặt hát cháo. Diệp Thời An, Hoài Chi. Tào Vĩnh Trạch cả kinh nói, tại sao là các ngươi hai tiểu tử? Khi nhìn rõ sở Diệp Thời An cùng Hoài Chi khuôn mặt sau, Tào Vĩnh Trạch cái kia trên khuôn mặt giàn mua, viết đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn luôn cảm thấy, cái này dẫn đầu tuổi trẻ tiểu tử, này thanh âm giống như quen hay, tổng giống như là ở đâu nghe qua một dạng. Kết quả không ngờ rằng, đúng là Triều Ca đại tiểu lâu hai cái hôn trướng. Đúng a, cũng không phải hai ta thôi. Diệp Thời An cười nói, Tào gia chủ trí nhớ tốt, không nghĩ tới còn có thể nhớ kỹ huynh đệ của ta tên họ. Giữa bọn hắn đã từng cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Ban đầu ở Triều Ca đại tiểu lâu, cũng chính là dòng nước hoa đảo, thành nam phía nam, ba dặm thanh phong, trọng trang khai trương thời điểm. Tào Vĩnh Trạch ba người xem ở Lâm Dương trên mặt mũi, đến đưa qua hạ lễ nâng đi ngang qua sân khấu. Nàng là từ Thanh Thu bên cạnh nữ nhân kia. Nhiếp gia toàn nhìn xem Vân Kỳ tướng mạo, bật thốt lên. Đối với trừ Diệp Thời An cùng Hoài Chi bên ngoài những người khác, Nhiếp gia toàn có lẽ chưa quen thuộc. Nhưng là, cái này Vân Kỳ, Nhiếp gia toàn cũng đã gặp qua quá nhiều lần. Dù sao mỗi khi từ Thanh Thu có mặt ra châu thành trọng yếu trường hợp, nữ nhân này liền sẽ một tấc cũng không rời, đi theo từ Thanh Thu bên cạnh. Ba người hai mặt nhìn nhau sau, đồng nói, các ngươi là phụ thành chủ phái tới. Thẳng đến lúc này giờ phút này, ba người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vân Kỳ đều xuất hiện nơi này, còn mặc áo đen, đóng vai trộm cướp. Trừ là từ Thanh Thu nhu đồ, còn có mặt khác khả năng thôi. Bọn hắn sớm nên ý thức được, mình lại tính toán từ Thanh Thu đồng thời, từ Thanh Thu chẳng lẽ sẽ ngồi chờ chết thôi. Nếu không muốn như nào? Diệp Thời An gặp bọn họ rốt cuộc minh bạch tới, nhún nhún vai, cười hỏi, hắn muốn chính là hiệu quả này. Từ Thanh Thu thật đúng là gan to bằng trời nha. Tào Vĩnh Trạch gặp Diệp Thời An không e dè, thản nhiên thừa nhận, tức giận đạo, liền không sợ giết chúng ta, gia châu thế gia đối với nàng nổi lên thôi. Đối với từ Thanh Thu kẻ ngoại lai này, hay là liên tiếp ăn, phù đồ sẽ cùng tư gia kẻ ngoại lai, bản địa thế gia đối với nàng địch ý là rất lớn. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn cũng chỉ dám giấu ở phía sau màn, âm mưu tính toán, thiết lập ván cục công chi. Kết quả không ngờ rằng, từ Thanh Thu dám như vậy, không hề cố kỵ độc thủ. Tào Vĩnh Trạch bách tư không hiểu được, từ Thanh Thu đến cùng là ở đâu ra lực lượng. Như vậy công khai, coi như mang ý nghĩa, triệt để cùng gia châu thế gia tuyên chiến. Vừa rồi vậy ai không phải nói thôi, là trộm cướp vào thành. Diệp Thời An nỗ bĩu môi, nói ra, cái này cùng phụ thành chủ lại có gì liên quan đâu. Trong trận cùng toàn gia châu thế gia là địch, đó là ngu xuẩn hành vi. Nhưng hắn Diệp Thời An, cùng sau lưng những người áo đen này, rõ ràng chính là trộm cướp nha. Mà lại phủ thành chủ cùng ba nhà tại ngoài sáng, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Ai có thể đem điểm đáng ngờ chỉ hướng từ Thanh Thu, chỉ hướng phủ thành chủ đâu? Tào Vĩnh Trạch nghe vậy, nao nao. Nhưng ngay lúc Tào Vĩnh Trạch thất thần thời khắc, Diệp Thời An thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước người hắn. Trong tay kia đại đao, nhắm ngay nó phần bụng, dễ như trở bàn tay phá vỡ mà vào. A! Đội vàng không kịp chuẩn bị Tào Vĩnh Trạch, bộc phát ra một tiếng hét thảm. Ngươi thực có can đảm giết ta? Tào Vĩnh Trạch bắt lấy cái kia đâm xuyên hắn phần bụng đại đao, khó có thể tin nhìn qua Diệp Thời An, hỏi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có trao đổi không gian, nhưng Tào Vĩnh Trạch làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thời An sẽ trực tiếp động thủ, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Đúng à, không phải vậy ngươi cho rằng Diệp Mỗ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, là đặc biệt chạy tới muốn nói với ngươi cười. Diệp Thời An cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Chuyện này nếu đều làm rõ, Diệp Thời An đâu còn có cùng hắn Tào Vĩnh Trạch nói nhảm lý do. Sớm một chút làm xong, sớm một chút kết thúc công việc, về sớm một chút không tốt thôi. Dù sao hiện tại, Ngô Quy vẫn cùng Từ Thanh Thu, hay là cấp tốc căn trí, những nạn dân kia đêm nay đặt chân chi địa. Ngươi hung ác. Tào Vĩnh Trạch nói xong một câu nói sau cùng này, trong mắt viết đầy không hiểu, nhưng lại đã là vô lực hồi thiên, sinh cơ tận tán. Cái này tiêu hùng giống như nhân vật, cứ như vậy lặng yên hạ màn kết thúc. Đây coi như là phong thủy luân chuyển, một câu thành sống đi. Diệp Thời An đùa cợt nói, làm xuống như vậy tội nghiệp, còn có thể đến thông khoái, vụ trộm vui đi. Tại cầu mưa sư bọn họ bị chặt thành thịt nát trước đó, đều là nguyền rủa qua Tào Vĩnh Trạch. Nhưng Đắc Chí vừa lòng Tào Vĩnh Trạch, cũng không để ở trong lòng, mà là xem như một chuyện cười. Nhưng Tào Vĩnh Trạch làm sao cũng không nghĩ tới, báo ứng này, nguyền rủa này sẽ ứng nghiệm nhanh như vậy, nhanh đến gần như là trước sau chân. Kỳ thật, theo Diệp Thời An tính cách, tại biết được Tào Vĩnh Trạch tội nghiệp đằng sau, vốn là muốn đem hắn thiên đao vạn quả, giàn vật đến chết. Nhưng làm như vậy, liền sẽ có tiết lộ phong thanh, ảnh hưởng đại cục phong hiểm. Vì đại cục cân nhắc, Diệp Thời An mặc dù tâm không cam tình không nguyện, cuối cùng vẫn là cho Tào Vĩnh Trạch một thông khoái. Diệp lão bản, tội thủ đã đến tội. Dương Văn Bình thấy thế, lúc này cung kính ôm quyền nói, còn xin ngươi xem ở, cùng là gia châu người phân thượng, thả ta hai người một con đường sống. Nói, Dương Văn Bình cho Nhiếp Gia Toàn đưa một ánh mắt, ra hiệu nó tranh thủ thời gian phối hợp. Đúng a, chỉ cần ngươi nguyện ý dơ cao đánh khẽ, hai ta nhà tất có thâm tạng. Nhiếp Gia Toàn tâm lĩnh thần hội, phụ hòa nói. Đồng thời đối với Diệp Thời An hứa lấy lợi lớn, để cầu đổi lấy một con đường sống. Thậm chí tình không để ý Tào Vĩnh Trạch chết, bởi vì Tào Vĩnh Trạch vừa chết, vừa vặn có thể đem Tào gia sản nghiệp xem như chỗ tốt, hiến cho Diệp Thời An. Bọn hắn đánh trong đáy lòng, chính là đem Diệp Thời An xem như là cùng bọn hắn một loại người, một loại hám lợi xuất sinh. Đáng tiếc, hai vị này chìm nổi cả đời lao giang hồ, chung quy là nhìn lầm người trẻ tuổi này. Không thể phủ nhận, Diệp Thời An hoàn toàn chính xác cũng là hám lợi, nhưng hắn không phải xuất sinh, hắn còn có nguyên tắc. Hắn là ưa thích bạn, hắn tâm ngoan thủ lạn, hắn không từ thủ đoạn, nhưng hắn sẽ không cầm dân chúng vô tội tính mệnh, xem như thiết lập ván cục không tiếc hết thảy đại giới. Có lẽ, đây chính là người cùng xuất sinh ở giữa, khác biệt lớn nhất. Dễ nói, dễ nói. Diệp Thời An cười to, mặt mũi tràn đầy ấm áp. Nói, một tay lấy Tào Vĩnh Trạch thi thể lấy ra, rút ra nhuốm máu đại đao. Dương Văn Bình nghe vậy, vui mừng quá đỗi, cười nói, thật. A. Nhưng Dương Văn Bình còn chưa cao hứng bao lâu, liền nghe đến một tiếng hét thảm. Chỉ gặp Diệp Thời An trong tay đại đao kia, chẳng biết lúc nào, đâm vào Dương Văn Bình trong lồng ngực. Máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên bảo đảm thật rồi. Diệp Thời An nắm đại đao, trở tay dùng sức quấy một phát, cười lạnh nói, tối hôm qua thức đêm thông quan Trịnh Tử Nghiên cùng Mên Ngung mẹ, có chút ít phát sốt, canh hai nhìn ta thân thể khôi phục tình huống chương 538, trên hoàng tuyệt lộ, ngươi ba vị tuyệt sẽ không cô độc. Chương 538, trên hoàng tuyệt lộ, ngươi ba vị tuyệt sẽ không cô độc. Thân đao tại Dương Văn Bình thể nội xoay tròn, quấy nát nó huyết nhục đồng thời, cũng xoắn nát nó tất cả sinh cơ. Dương Văn Bình không nghĩ tới, Diệp Thời An sẽ là cái tiếu diện hổ, ngoài miệng đáp ứng nên hay, nhưng động tác trên tay lại giết hắn một cái bất ngờ, đội vàng không kịp chuẩn bị. Đến mức hắn bị này, tại Gia Châu làm mưa làm gió hơn 10 năm Dương gia chi chủ, cứ như vậy chết. Trừ một tiếng hét thảm, không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Ba người đã đi thứ hai, chỉ còn lại có Nhiếp Gia Toàn một người, mắt thấy cái này đặc sắc một màn, đứng ở một bên run lẩy bẩy. Diệp Thời An, ngươi. Nhiếp Gia Toàn nhìn chăm chú lên ngã xuống Dương Văn Bình, đưa tay chỉ hướng Diệp Thời An. Nguyên bản vừa giận lại sợ Nhiếp Gia Toàn, ý đồ trách cứ Diệp Thời An đổ tể hành vi. Nhưng chỉ nửa ngày, nhưng không có đoạn dưới. Bởi vì Nhiếp Gia Toàn đống nhiên ý thức được, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, sinh tử của hắn đều bóp tại Diệp Thời An trên tay. Hắn không còn là cao cao tại thượng Nhiếp Gia chi chủ, mà là Diệp Thời An thịt cá trên thớt gỗ. Diệp Thời An chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể giết hắn. Ta cái gì ta? Diệp Thời An giơ lên nhuốm máu đại đao, lấy thân đao đẩy ra Nhiếp Gia Toàn ngón tay, cười nói, ngươi cảm thấy, ta tại sao phải lấy tấm che mặt xuống, tự giới thiệu? Chẳng lẽ ta sẽ còn thả hổ về rừng, không chạm thảo trừ căn? Từ Diệp Thời An lấy tấm che mặt xuống, lộ ra bộ mặt thật, để ba người biết được hắn thân phận chân thật bắt đầu. Kết cục này liền đã chú định, không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Diệp Thời An thừa hành nguyên tắc, luôn luôn là có thể giết chém tận giết tuyệt, tuyệt sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Huống chi, ba vị này ra, vì bản thân tư dụng, còn đem Gia Châu đến hàng vạn mà tính bách tính, đặt trong nước sôi lửa bỏng. Vô luận xuất phát từ điểm nào, Diệp Thời An không có lý do gì, cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Tại ý thức đến Diệp Thời An mục đích thật sự sau, Nhiếp Gia Toàn bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ quát, ta liều mạng với ngươi. Nếu Diệp Thời An không có chỗ thương lượng, vậy hắn Nhiếp Gia Toàn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Khoảng cách gần như thế, trong vòng ba thước, Nhiếp Gia Toàn muốn để Diệp Thời An mở mang kiến thức một chút thất phu chi nộ. Đáng tiếc, luôn luôn sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ tu luyện qua Nhiếp Gia Toàn, đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Diệp Thời An. Chỉ bằng ngươi? Phối thôi. Diệp Thời An nhìn lướt qua, như phát điên liều lĩnh, hướng chính mình bọn tới Nhiếp Gia Toàn, nhắm ngay nó mặt chính là một cước. A! Theo Nhiếp Gia Toàn một tiếng hét thảm vang lên, lấy trứng trọi đá Nhiếp Gia Toàn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô lực rên rỉ. Nhưng Diệp Thời An nhưng không có dừng lại ý tứ, một cước đạp ở Nhiếp Gia Toàn trên đầu lâu, khiến cho cùng mặt đất tới tiếp xúc thân mật. A đối với, quên nói cho hai bọn họ, bất quá nói cho ngươi cũng giống như nhau. Diệp Thời An có chút không lời, cười như không cười cúi đầu, nhìn xem dưới chân Nhiếp Gia Toàn, nói ra, thập cái gì? Không thể động đậy Nhiếp Gia Toàn, hỏi. Chẳng biết tại sao, Nhiếp Gia Toàn từ Diệp Thời An trên thân, không hiểu cảm giác được, một đạo rét lạnh hơi lạnh thấu xương. Tựa như tự nhiên mà thành bình thường, trực kích tứ chi bách hải của hắn. Nhưng Nhiếp Gia Toàn giờ này khắc này, đã không để ý tới những thứ này. Hiện tại Nhiếp Gia Toàn chỉ muốn biết được, Diệp Thời An đến cùng muốn nói gì. Mạng của các ngươi, ta muốn. Gia sản của các ngươi, ta cũng thu nhận. Diệp Thời An cầm trong tay đại đao, đồng nhiên cắm ở khoảng cách Nhiếp Gia Toàn đầu, chỉ có ba ngón khoảng cách chi địa, bình tĩnh cười nói. Yên tâm đi, ngươi Tào Dương Nhiếp ba nhà, cả nhà trên dưới, vô luận thân sơ xa gần, tam tộc trong vòng, ta sẽ không lưu một người sống. Trên hoàng tuyệt lộ, ngươi ba vị tuyệt sẽ không cô độc. thu ba nhà gia sản, đối với Diệp Thời An mà nói, đây chỉ là thuận tay sự tình. Diệp Thời An chân chính muốn chính là, bọn hắn ba nhà cả nhà trên dưới tất cả mọi người đầu, tất cả Chu thứ ba tộc, mọi thứ đều có nhân quả, cũng nên có đại giới. Nếu bọn hắn làm được mùng 1, vậy liền không thể trách Diệp Thời An làm 15. Bởi vì chuyện này tính đặc thù, nó tồn tại lợi ích quốc mắc, nó cùng thân hảo nông thôn đại tộc Thiên Ti vạn lũ liên hệ, không có khả năng giao cho phủ nha thẩm tra xử lý, cho nên chỉ có thể do Diệp Thời An tới làm. Dù là trên lưng nhân quả, gánh vác nêu danh, hắn cũng là sẽ không tiếc. Chỉ vì một cái công đạo, vì trả ra châu bách tính một cái công đạo. Không. Nhiếp gia toàn khàn cả giọng hò hét đạo. Không. Diệp Thời An cười lạnh nói, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một cái dê đợi làm thịt, có thể cùng hắn tư cách có kẻ mặc cả thôi. Bất quá là người xin nói một thôi. Ba ngươi, lưu ta một mạng đi. Nhiếp gia toàn hô, ta đem ta tất cả gia nghiệp đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Diệp Thời An muốn giết Nhiếp gia toàn tam tộc, điều này thực để trong lòng hắn giận mình. Nhưng Nhiếp gia toàn căn bản không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn chính mình mạng sống. Dù là trong tộc tất cả mọi người chết, đó cũng là không quan trọng gì. Dù sao chỉ cần hắn Nhiếp gia toàn còn sống, tái giá bên trên 10 phòng 8 phòng tiểu thiếp, nối liền hương hỏa liền có thể. Lưu ngươi một mạng, tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Thời An nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói. Nhiếp gia toàn gặp Diệp Thời An ngữ khí bừng lòng, trên mặt xuất hiện ý cười, vội vàng nói, đối với, ta chỉ cầu mạng sống, không còn cầu mong gì khác. Ta không phải đầu đảng tội ác, giờ này khắc này Nhiếp gia toàn lại không nửa điểm khí thế cao cao tại thượng, ngược lại cực kỳ giống một đầu chó sủ tại Diệp Thời An dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Bất quá Nhiếp gia toàn lời nói chưa từng nói xong, cũng chỉ nghe được Diệp Thời An cái kia tiếng cười vui vẻ, phảng phất nghe được hiện nay buồn cười nhất trò cười bình thường. Ha 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 ha. Diệp Thời An cười to nói, thế nhưng là giết người, những cái kia vẫn như cũng là của ta nha. Diệp Thời An cúi đầu, giống nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem Nhiếp gia toàn. Gia hỏa này liền cùng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bình thường, căn bản để ý không rõ logic. Vô luận là hắn Nhiếp gia cũng tốt, hay là Tào Dương hai nhà, gia sản đều bày ở đó, lại trốn không thoát. Không không giống với. Nhiếp gia toàn cuống quýt giải thích nói, ta còn mua sắm không ít nơi khác tài sản, chỉ cần. Nhiếp gia toàn muốn làm ớn, lấy hắn mua nơi khác tài sản, làm đại giới cùng Diệp Thời An trao đổi. Nhưng lại bị mất đi kiên nhẫn Diệp Thời An đánh gãy. Vậy ai đến Gia Châu chịu khổ gặp nạn, trôi dạt khắp nơi bách tính, chuột tội đâu? Diệp Thời An thu liêm ý cười, sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị chất vấn. Chẳng lẽ bọn hắn chính là tiện mệnh một đầu, đáng đời thụ các ngươi trà tấn thôi? Còn có những cái kia chết tại lũ lụt bên trong bách tính, bọn hắn chẳng lẽ liền không muốn sống xuống dưới? Bọn hắn chẳng lẽ liền không có cha mẹ thân nhân? Bọn hắn chẳng lẽ đáng chết thôi? Diệp Thời An từ trước tới giờ không là trách trời thương dân hạng người, cũng không phải là lòng từ bi tràn lan thánh mẫu. Diệp Thời An là con em thế gia, hắn có lệnh thế nhân nhất âm mộ xuất thân, cao quý nhất gia thế. Nhưng hắn cùng những cái kia cao cao tại thượng, không biết dân gian khó khăn con em thế gia, khác biệt lớn nhất, điểm khác biệt lớn nhất chính là đoạn này nhập thế lịch luyện kinh lịch. Cũng là bởi vì trải qua, đích thân thể nghiệm qua, cho nên Diệp Thời An mới có thể đối với tầng dưới chót bách tính không dễ cảm động lây. Bọn hắn là đê tiện tầng dưới chót, là có thể lại bị khổ một chút đối tượng. Nhưng bọn hắn không phải xuất sinh, không phải châu ngựa, không phải có thể bị tùy ý tra đạp, xem nhẹ sinh tử đồ chơi. Bọn hắn đã sống được rất không dễ dàng, cũng nên có người thay bọn hắn chủ trì công đạo. Chính nghĩa nếu đã trễ, vậy liền nên hắn Diệp Thời An đến vung lên đồ đao. Không cần đừng. Nhiếp gia toàn cảm nhận được Diệp Thời An trên thân, cái kia nồng đậm sát khí âm lãnh, lại gặp được hắn rút ra đại đao trên đất, cầu khẩn nói: "Có thể cho ngươi một thông khoái, đã là ban ân." Diệp Thời An nắm trong tay đại đao, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Có lẽ là lửa giận lên não, có lẽ là biết được kết cục đã định, Nhiếp gia toàn gầm thét lên: "Có thể ngươi giết ta, cũng là chuyện vô bổ à. Chuyện cũng đã qua, bọn hắn đều đã chết." Nhiếp gia toàn rõ ràng chính là tại nói cho Diệp Thời An, bọn hắn đều đã chết, ngươi coi như giết ta, cũng không có bất cứ tác dụng gì, sẽ còn tổn thất càng nhiều lợi ích. Cho nên ta muốn để ngươi đền mạng nha. Diệp Thời An cười nói. Diệp Thời An giơ tay chém xuống, Nhiếp gia toàn cái kia tràn ngập khó có thể tin đầu lâu cứ như vậy lăn xuống mà ra, hắn đến chết cũng nhìn không rõ người trẻ tuổi này. Xử lý xong Nhiếp gia toàn sau, Diệp Thời An đem trong tay lại đao tiện tay ném một cái, mở miệng nói: "Hoài Chi, ngươi dẫn các nàng đi xem một chút cái này tảo phủ bên trong cụ thể có bao nhiêu đồ lương." "Tốt." Hoài Chi đáp. Nói đi, Hoài Chi liền mang theo Ngọc Tảo trước chữ nữ tiến đến tảo phủ khố phòng kiểm kê đồ lương. Một khắc đồng hồ sau, Hoài Chi đại hỉ quá đôi trở về, cười nói: "Tiểu Diệp tử, ta đi kiểm lại một cái. Riêng là cái này tạo phủ lương thực, liền không còn có 100,000 thạch. Lại thêm mặt khác hai nhà tổ lương, đủ để trèo chống đến tình hình tai nạn kết thúc. Gia Châu bách tính được cứu rồi, ngày mai liền có thể mở kho phát thóc." Diệp Thời An nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: "Ai nói ta muốn mở kho phát thóc?" Chương 539, ta chỉ nói là, không mở kho phát thóc, không nói không cứu bách tính. Chương 539, ta chỉ nói là, không mở kho phát thóc, không nói không cứu bách tính. Hoài Chi nghe vậy, nào, nếu mày nghi ngờ nói: "Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định cứu Gia Châu bách tính thôi?" Theo Hoài Chi đoán sơ qua, có cái này lương thực giải quyết thích đáng tình hình tai nạn, an trí nạn dân là dư xài. Nhưng nghe Diệp Thời An cái kia gần như ngay thẳng lời nói, tựa hồ hắn cũng không tính mở kho phát thóc cứu tế bách tính. Nếu như đem lớn như thế số lượng lương thực nắm ở trong tay, không mở kho phát thóc, cái kia Diệp Thời An lại ý muốn như thế nào đâu? Trong lúc nhất thời, cái nào đó không tốt suy đoán hiện lên ở Hoài Chi trong lòng. Cân nhắc liên tục sau, Hoài Chi mở miệng nói, hay là nói, ngươi cũng nghĩ mượn nhóm lương thực này, giành bạo lợi. Hoài Chi là tin tưởng Diệp Thời An phẩm hạnh, nhưng Diệp Thời An lời kêu ý tứ, để hắn có chút miên man bất định. Dù sao ở thời điểm này, tại cái này thiên tai nhân họa thời điểm, những này có thể cứu mạng lương thực, chính là giá trị bạc kim, thậm chí bạc kim khó cầu. Nhưng lấy Hoài Chi đối với Diệp Thời An hiểu rõ, hắn cũng không phải là một cái thiếu bạc hạng người. Cho nên Hoài Chi mới có thể như vậy nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tiểu Diệp tử gia hỏa này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Diệp Thời An nhìn xem Hoài Chi cái kia hỏi thăm biểu lộ, lắc đầu bật cười nói, muốn đi đâu? Ta chỉ nói là, không mở kho phát tóc, không nói không cứu bách tính. Ngươi cũng không tốt rất muốn, cái này Gia Châu trong thành trừ như vậy thân hảo nông thôn đại tộc, cũng liền nhà ta rõ ràng thu có tài lực này. Chẳng lẽ ta sẽ nhàn không có việc gì, đem bạc tay trái đổ tay phải? Diệp Thời An tâm chi là hắn trong lời nói nghĩa khác, làm Hoài Chi hiểu lầm. Cái này cũng hoàn toàn chính xác không trách Hoài Chi, dù sao chợt nghe chút, đúng là có chút lừa dối tính. Bất quá, coi như hắn Diệp Thời An muốn mượn nhóm lương thực này, đến thừa cơ giành bạo lợi. Nhưng ở Gia Châu trên một mẫu ba phần đất này, có thể cầm được ra ngang nhau bạc, cũng liền những người kia mà thôi. Người đều là xu lợi, thân hào nông thôn đại tộc bọn họ nhiều nhất chính là mua bọn hắn cần thiết lương thực. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời những người này, lòng từ bi, hao phí đại lượng những ngân, đi cứu tế nạn dân. Vậy căn bản chính là đang nói giỡn, bọn hắn sẽ chỉ bo bo giữ mình. Trừ bọn hắn bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có Từ Thanh Thu. Diệp Thời An nhàn nhức cả trứng, mới có thể không có chuyện làm đi kiếm phủ thành chủ bạc. Từ Thanh Thu bạc, cùng bạc của hắn, khác nhau ở chỗ nào thôi? Hoài Chi chỉ là trong lúc nhất thời, không có ý thức được tầng quan hệ này. Là tâm ta gấp, không lựa lời nói. Hoài Chi có lỗi liền nhận, nói thẳng đạo, vậy ngươi cái này không mở kho phát thóc, lại là ý muốn như thế nào? Mặc dù biết được Diệp Thời An cũng không phải là nhờ vào đó kiếm lời, nhưng Hoài Chi vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thời An đang đánh thứ gì chủ ý, dù sao những lương thực này, nếu là không phóng tới nạn dân trên tay, làm sao đàm luận cứu trợ thiên tai đâu? Diệp Thời An thở dài, nói ra, ta Hoài Chi ca ca, ta thái tử điện hạ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, phàm đại thai chi niên, quan phủ mở kho phát thóc kết quả, đều là cái gì? Nói, Diệp Thời An đưa tay, bất đắc dĩ vô vô Hoài Chi bả bay. Hoài Chi đích thật là xuất thân Tây Sở hoàng tộc, kiến thức bất phàm. Nhưng ở Gia Châu những năm này, say mê tại thanh sắc quyền mã, nóng lòng trong bụi hoa. Cho dù dĩ vãng buổi chiêu thường cho bọn hắn trực đêm khóa, nhưng thường thường cũng là bỏ bê nghe giảng. Đến mức Hoài Chi, không chỉ có tu vi bên trên rất lại phía sau Diệp Thời An không ít, liền ngay cả xử lý vấn đề bên trên tốc độ phản ứng cũng chậm trễ rất nhiều. Nhưng Hoài Chi dù sao nội tình còn tại, trải qua Diệp Thời An một nhắc nhở này, hơi chút trầm tư, mở miệng nói, càng cứu trợ thiên hai, tình hình tai nạn phần lớn là càng nghiêm trọng hơn. Nhiên dã. Diệp Thời An vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, vậy cái này nguyên do trong đó vì sao đâu? Đáp án của vấn đề này cũng chính là Diệp Thời An vì cái gì không mở kho phát thóc căn nguyên. Hoài Chi ánh mắt lấm liệt, nói ra, quan viên bên trong no bụng túi tiền riêng, tiểu lại dở trò, thế ra quắp lợi mạo hiểm lĩnh, cuối cùng có thể rơi xuống nạn dân trong tay cứu tế lương, chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Ba vấn đề này không chỉ có là tại Tây Sở, cho dù là tại Đại Chu, cũng là nhìn lắm thành quen vấn đề. Căn nguyên ngay tại ở trong lòng người khe dục vọng có bình, tuân theo đại quyền nơi tay, quá thời hạn hết hiệu lực nguyên tắc, tại cứu trợ tiền thai lương đến quan viên trong tay lúc, liền sẽ bị tạm giam một bộ phận lớn, làm tư nhân lợi ích. Mà tiểu lại làm cụ thể người chấp hành, phía trên đều cầm, bọn hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh. Như vậy tại cấp cho trước đó, cứu trợ thiên thai lương liền đã bị tầng tầng bóc lột, thiếu đi rất lớn một phần. Nhưng đến cái này vẫn còn xa chưa kết thúc. Tại bắt đầu cấp cho thời điểm, những thế gia kia liền sẽ như là người được huyết dịch con rồi bình thường, chen chúc mà tới, tìm kế, cấu kết quan lại, thôn tính. Dù sao bọn hắn mới là một cái lợi ích thể cộng đồng. Cuối cùng của cuối cùng, có thể rơi xuống bách tính trong tay, cũng chính là chỉ có cái kia vụn vụn mặt vặt, cũng đều là người ta trước mắt. Đúng a, đã như vậy, vậy ta vì sao lại phải mở kho phát thóc đâu? Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, nói ra. Diệp Thời An am hiểu sâu điểm này, cho nên hắn căn bản cũng không dự định cho những cái kia tham nhũng đám ký sinh trùng có thể thừa cơ hội. Lúc trước Bùi Chiêu lúc học, lấy năm đó Hoàng Hà vỡ đê làm thí dụ, cường điệu nói qua, cũng cho ra phương pháp phá giải. Hoài Chi gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, hỏi, có thể trừ cái đó ra, ngươi còn có thể có biện pháp tốt hơn thôi. Diệp Thời An lo lắng, Hoài Chi minh bạch, hoặc là chuẩn xác mà nói, vô luận là Tây Sở hay là Đại Chu đang cầm quyền người, kỳ thật đều hiểu, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì, mở một con mắt nhắm một con, ngầm thừa nhận loại sự tình này tồn tại. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ nhân tính, bọn hắn rõ ràng muốn cho những quan lại này làm việc, muốn để những thế gia này không chuyện xấu, cũng chỉ có thể trước đốt hắn no bọn họ. Không phải vậy rời bọn hắn đi đâu điều nhân thủ làm những sự tình này đâu? Đương nhiên, Diệp Thời An nghiền ngẫm cười nói, ta muốn lấy công thay mặt cứu tế. Sách này chính là buổi chiêu chỗ thủ, mục đích chủ yếu là lấy vật thật gây khoản hoặc hiện ngân hình thức đầu nhập thụ cứu tế địa khu, thực hiện cơ sở công trình kiến thiết, để thụ cứu tế địa khu khó khăn bách tính tham gia lao động cũng thu hoạch được thù lao, từ đó thay thế trực tiếp cứu tế một loại đến đỡ phương thức. Phải dùng sách này, đầu tiên trong tay ngươi đến có đầy đủ thẻ đánh bạc, hoặc là nói là nạn dân cần có đồ vật, thứ yếu đến có công tín lực để nạn dân tin phục ngươi. Mà vừa vặn chính là hai thứ đồ này Diệp Thời An đều có, đủ để vượt qua tình hình tai nạn hiện lương, cùng Từ Thanh Thu làm thành chủ công tín lực. Nhưng pháp này cũng có tai hại, nó động quan lại cùng thế gia lợi ích, khiến cho nó không cách nào nhờ vào đó kiếm lời, chắc chắn sẽ thừa cơ sinh loạn. Bất quá, giải quyết cũng dễ dàng, liền một chữ, giết. Giết gà dọa khỉ, gian đe. Lấy công thay mặt cứu tế. Hoài Chi nói ra, ngươi chẳng lẽ là muốn cho bách tính xuất lực lao động, đem đổi lấy chắc bụng lương được đi. Nói, Hoài Chi không khỏi gật đầu. Không thể không nói, Diệp Thời An biện pháp này, tương đối trực tiếp mở kho phát thóc mà nói, đích thật là muốn càng thêm hoàn thiện. Đúng à, cái này đã có thể tránh cho bọn hắn suy nghĩ lung tung, lại có thể trình độ lớn nhất phát huy sức dân. Diệp Thời An cười nói, có cái này đủ lượng hiện lương là dựa vào, cớ sao mà không làm đâu. Chương 540, ngươi sẽ không thật dự định đuổi tận giết tuyệt đi. Chương 540, ngươi sẽ không thật dự định đuổi tận giết tuyệt đi. Cái này tại thiên tai nhân họa thời điểm, sợ nhất chính là tư tưởng hỗn loạn, tạo thành nạn dân khủng hoảng. Mà cái này lấy công thay mặt cứu tế bên trong một cái chỗ tốt, chính là cần nạn dân đi lao động đổi lấy thù lao. Vừa vận hoàn mỹ giải quyết, các nạn dân bởi vì không có việc gì, đưa đến suy nghĩ lung tung. Lười biếng mò cá là thiên tính của con người, rất nhiều người làm việc thời điểm đều ưa thích xuất công không xuất lực. Nhưng loại này lấy cực khổ đổi lương tình huống dưới, lương thực chính là bọn hắn đường sống, tất nhiên sẽ ra sức làm việc để cầu đổi lấy càng nhiều lương thực. Loại này sức dân mới là hiệu suất cao nhất. Vân Kỳ ở bên không nói, chuyên chú nghe Diệp Thời An cùng Hoài Chi đối thoại. Phía trước nghe được như lọt vào trong sương mù cũng coi như chịu đựng, nhưng nghe đến nơi đây lúc, lại là lòng sinh nghi hoặc, mở miệng hỏi, có thể có nhiều như vậy nạn dân, người đi đâu cho bọn hắn, tìm nhiều như vậy việc đâu? Diệp Thời An biện pháp, trên lý luận tới nói, đích thật là khả thi rất mạnh. Bất quá, Gia Châu thành liền lớn như vậy, nhưng nạn dân lại có nhiều như vậy, không phải trăm cái ngàn cái, mà là đến hàng vạn mà tính. Nếu là không có khả năng tại Gia Châu thành, tìm tới có thể cung cấp các nạn dân công tác công việc. Diệp Thời An đối sách, cũng có thể nói thiên hoa loạn truy, đó cũng là không chung lâu cát, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Ý niệm tới đây, coi là bắt được Diệp Thời An lộ thủng Vân Kỳ, trên mặt thần sắc trở nên không gì sánh được kiêu ngạo. Nàng rốt cục so Diệp Thời An thông minh một hồi. Diệp Thời An nhìn thấy Vân Kỳ, trọn vẹn nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra ba chữ, cô nương đốc. Diệp Thời An trong lòng im lặng thở dài, tựa như cương triều lại tốt giống như nhận mệnh bình thường. Chết để tiếp nhận Vân Kỳ đàn đột. Thành như Hoài Châu nói, nhà hắn người thông minh cũng ít, nhiều cái cô nương ngốc vừa vặn cân bằng một chút. Diệp Thời An còn có thể làm sao? Chỉ có thể đối với hắn hai sau này hài tử, nhiều chút xuống tâm huyết, nhiều hơn giáo dục thôi. Vân Kỳ không có chờ đến Diệp Thời An khích lệ, ngược lại là đầu đen rau muống, lúc này không vui, ngạo kiều nói, Diệp Thời An, ngươi còn nói ta. Ta cái nào tròn váng, không cho phép nói bậy. Nói, Vân Kỳ liền xuất hiện tại Diệp Thời An trước mặt, nắm lướt mặt của hắn, biểu thị lấy kháng nghị. Dù sao Vân Kỳ tư đến muốn đi, đều cảm thấy mình hỏi được rất có đạo lý. Kết quả Diệp Thời An người xấu này, không khen nàng liền tổn hại, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy, còn nói nàng ngốc. Vân Kỳ tức giận bất mãn, nàng cái nào tròn váng. Nàng rõ ràng rất thông minh có được hay không? Diệp Thời An nhìn xem đối với mình dương nhanh múa vuốt Vân Kỳ, bắt lấy hai tay của nàng, không thể làm gì khác hơn nói ra, "A đúng đúng đúng, ngươi không ngốc, ngươi thông minh nhất." Theo Diệp Thời An tính tình, Vân Kỳ bộ dáng này, hắn khẳng định là muốn chế giễu một phen. Nhưng trở ngại nhiều người ở đây, hay là đến cho nàng lưu chút mặt mũi. Chỉ có thể như vậy qua loa, trái lương tâm thừa nhận nàng thông minh nhất. Vân Kỳ gặp Diệp Thời An đổi giọng, may may không có phát giác hắn trong lời nói qua loa, hài lòng nói ra, "Đó là, tính ngươi có ánh mắt." Nói, Vân Kỳ còn ra dáng, vỗ vỗ Diệp Thời An bả vai, lấy đó ngợi khen. Diệp Thời An im lặng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà ai tiên nhân, là đức hạnh này a, nói nàng đần độn, còn không thừa nhận. Hoài Chi mở miệng nói, là ngoài thành. Ngươi là muốn dùng cái này xuất dân, để hoàn thành trùng kiến tai nạn. Thừa dịp Diệp Thời An cùng Vân Kỳ vui đùa ầm ĩ trong khoảng thời gian này, Hoài Chi rốt cục suy nghĩ minh bạch Diệp Thời An ý đồ. Diệp Thời An ánh mắt rất lâu dài, hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là đứng tại toàn cục suy tính. Giải quyết những nạn dân này ấm no vấn đề sinh tồn, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Càng thêm mấu chốt chính là, đem những nạn dân này toàn bộ thích đáng an trí, khôi phục Gia Châu kinh tế trật tự. Cho nên cần sáng tạo nhu cầu, mà cái này tốt nhất nhu cầu chính là trùng kiến tai nạn. Đã điều động nạn dân tính tích cực, tránh khỏi bọn hắn suy nghĩ lung tung, lại có thể mượn cơ vì bọn hắn sáng tạo ra biến mới. Ha 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 ha, đúng là như thế. Diệp Thời An vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, cái này cũng tiết kiệm lại trừng tập dân phu, hao tổn sức dân, không phải thôi. Rất hay. Hoài Chi gật gật đầu, nói ra, như vậy chỉ cần đợi một thời gian, Gia Châu tổn thất liền có thể xuống đến nhỏ nhất. Hoài Chi thấy rõ ràng, lấy Diệp Thời An sách lược này, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, liền có thể bình ổn vượt qua lần này lũ lụt. Trong tay của ta còn có nhiều như vậy đất trống, một mực cũng không đủ lao lực tới lắp đặt thiết bị. Diệp Thời An vỗ vỗ Hoài Chi bả vai, ý vị thâm trường cười nói, nhân cơ hội này, liền tiện thể cùng nhau. Diệp Thời An cũng không phải là thánh nhân, hắn có tế thế an dân công tâm, tự nhiên cũng có thành tựu một cái người sống sờ sờ, xác suất lớn sẽ tồn tại tư tâm. Thành như Diệp Thời An lời nói, trong tay hắn chữ hàng đất trống, là khổ vì cũng không đủ lao lực, một mực không hề động công. Lúc này ngược lại tốt, có những này có sẵn lao lực, đã có thể cung cấp tương ứng làm việc cương vị, cũng có thể giải Diệp Thời An có nhiễu. Xem như vẹn toàn đôi bên. Tiểu Diệp tử, ta thế nào cảm giác trùng kiến tai nạn là giả? Hoài Chi nghe vậy, trên mặt viết đầy không tin, nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi muốn cho bọn hắn thay ngươi sửa sang mặt tiền cửa hàng, mới là thật đi. Có khác nhau thôi. Diệp Thời An nhún nhún vai, cũng không phủ nhận, nói thẳng, chỉ cần ta cho lương thực, cho bạc, để bọn hắn có thể sống sót là được. Gia Châu nếu làm muốn, mau chóng khôi phục ngày xưa phồn hoa, liền phải đại tu xây dựng. Diệp Thời An không chỉ có phía bên mình, muốn đại hưng công trình bằng gỗ, đại tu xây dựng. Hắn còn dự định để từ Thanh Thu dẫn đầu, Gia Châu phủ nha làm vụ, kéo theo Gia Châu những cái kia thân sĩ đại tộc, trắng trận sống phong túng, phô trương lãng phí. Nó mục đích chính là kích thích tiêu phí, đẩy mạnh bạc lưu thông, gia tăng nhu cầu lấy thu nạp những cái kia lao lực, cuối cùng làm Gia Châu trở lại chính đồ. Ngược lại là không sai. Hoài Chi gật gật đầu, do dự một chút sau, hỏi, đôi kia ba nhà xử trí, ngươi sẽ không thật dự định đuổi tận giết tuyệt đi. Nói, Hoài Chi đưa tay, chỉ trên mặt đất nằm ba bộ thi thể. Hoài Chi cũng không từng có Diệp Thời An loại kia sinh tử lịch luyện, không có khả năng khắc sâu trải nghiệm chạm thảo trừ căn hàm nghĩa. Cho nên độc lòng dạ đàn bà mới có câu hỏi này. Nếu không muốn như nào? Diệp Thời An dắt Vân Kỳ tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nghiêm mặt hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Nhưng bọn hắn tam tộc trong vòng, có không ít phụ nữ trẻ em là ô a. Hoài Chi trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, cái này không được đâu có chút. Hoài Chi cũng không đồng tình tam tộc bên trong trắng đinh, mà là đồng tình những cái kia tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em lao hấu. Dù sao liền xem như tại quốc chiến lúc, cũng sẽ không giết thấp hơn xa luân hài đồng. Nhưng Diệp Thời An lại là, ngay cả một cái đều không có ý định buông tha. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Hoài Chi có chút không tiếp thu được Diệp Thời An quyết sách này. Có thứ gì? Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, có chút bất cận nhân tình. Cho dù là đối mặt huynh đệ nhà mình không hiểu cùng chất vấn, Diệp Thời An ánh mắt vẫn như cũ kiên định, cũng không có chỗ dao động. Mà lại Diệp Thời An trên mặt nụ cười kia, cũng là càng nghiền ngẫm cùng hung ác nham hiểm. Hoài Chi cảm nhận được Diệp Thời An trên thân, cái kia như ẩn như hiện hàn ý, gật gật đầu, đáp, ân. Ha 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 ha, nếu phạm phải ngập trời tội nghiệp, thì nên trả ra đại giới, vô luận là ai. Diệp Thời An đi đến Hoài Chi bên người, cười băng nói, đừng nói những người kia không có tham dự, là vô tội. Nói, Diệp Thời An dư quan quét về phía trên đất ba bộ thi thể, tiếp tục nói, những người kia là bọn hắn thân tộc, là đã được lợi ích người. Hoặc là ta thay cái thuyết pháp, càng thêm chuẩn xác. Ba vị này dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, chính là vì gia tộc hương thịnh không suy. Vậy ta làm sao lý do không chém tận giết được đâu? Đừng nói là phụ nữ trẻ em lao hấu, chính là mẹ nó trứng gà, lão tử đều được lấp nát. Không phải vậy, chính là ta Diệp Thời An, thẹn với Gia Châu bách tính. Chương 541, ngài làm sao cần tự mình đêm tối đi gấp, đi một lần này đâu? Chương 541, ngài làm sao cần tự mình đêm tối đi gấp, đi một lần này đâu? Đứng tại đó chút phụ nữ trẻ em lao hấu góc độ mà nói, bọn hắn cái gì cũng không làm, hoàn toàn chính xác nhìn như là vô tội. Nhưng là đứng tại Gia Châu gặp nạn bách tính góc độ, những người này còn vô tội thôi. Tao Vĩnh Trạch, Dương Văn Bình, Nhiếp Gia Xoáy ba người, làm xuống như vậy phát rồ sự tình, đã là vì chính bọn hắn, không phải cũng là vì con cháu hậu đại của bọn họ thôi. Cho nên, những này cái gọi là phụ nữ trẻ em lao hấu, kỳ thật chính là kẻ cầm đầu cùng nguyên nhân dẫn đến. Diệp Thời An chẳng lẽ có lý do, buông tha bọn hắn thôi. Huống chi, nếu là Diệp Thời An bởi vì nhất niệm chi tử, buông tha trong đó một ít cái hài đồng, chờ bọn hắn trưởng thành, khó đảm bảo sẽ không tới trả thù đi. Trên giang hồ, như là dạng này án lệ, nhiều không kể xiết, Diệp Thời An cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Long dạ đàn bà, vĩnh viễn là sống sót, địch nhân lớn nhất. Cùng dạng này, không bằng triệt để giết hết, chấm dứt hậu hoạn. Cái này cũng là Diệp Thời An làm người nguyên tắc căn bản. Tuyệt đối không đem chính mình đặt hiểm địa, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Hoài Chi nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, gật gật đầu, thở ra một ngụm trọc khí, nói ra, ngươi nói đúng, là ta lấy cùng nhau. Diệp Thời An lý do, thuyết phục Hoài Chi. Đối với dân chúng vô tội có thể thương hại, nhưng đối với địch nhân thân quyến, có dù là một chút lòng dạ đàn bà, đều là gai hướng mình lợi kiếm. Diệp Thời An gặp Hoài Chi suy nghĩ minh bạch, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói, đi thôi, Thanh Thu còn mang binh chờ ở bên ngoài lấy. Chúng ta còn phải phối hợp diễn một tuần kịch, đem nhóm lương thực này hợp lý hợp pháp, chuyển giao đến trong tay nàng. Phủ thành chủ có thể tại thời gian ngắn xuất ra nhiều như vậy lương thực đến cứu tế nạn dân, nhất định phải có một hợp lý thuyết pháp giải thích lúc nào tới nguyên. Cái này mặt ngoài công phu không phải làm cho nạn dân thấy, mà là vì chắn ra châu thân sĩ đại tộc miệng. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, cũng không thiếu tin tức con đường, đúng là ai tại lũ lụt trước đó trắng trận thu mua ra châu nhiệt lương, tự nhiên là rõ ràng. Mà lại Diệp Thời An nếu quyết định muốn đổ Tào Dương Nhiếp ba nhà, vậy cái này trận đùa giỡn thì càng có cần phải. Tất cả trách nhiệm đều để cho cái này vào thành trộm cướp gánh chịu. Cho dù là bọn họ cuối cùng muốn chất vấn, cũng tìm không thấy có thể công kích từ Thanh Thu điểm. Tối nay qua đi, Gia Châu thành tứ đại gia tộc, triệt để trở thành lịch sử, tam đại gia tộc kia là trộm cắp chỗ đồ, không một người sống, chó gà không tha. Chỉ có một cái suy bại tư gia, may mắn thoát khỏi tại khó, độc lưu tại nhân gian. Đêm, U Yến chi địa, Bắc Bình thành, trấn Bắc Vương phủ trước cửa. Mã Minh rền vang, móng ngựa cằn nhằn vang lên. Tại bóng đêm bao phủ xuống, chỉ gặp mấy chục kỵ từ đông bắc phương hướng, chạy nhanh đến, ngừng tại Vương phủ trước cửa. Người đầu lĩnh chính là tòa Vương phủ này chủ nhân, trấn Bắc Vương Diệp Lạc Trần. Theo sát nó bên cạnh là trấn Bắc Vương dưới trướng đại tướng Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Không Tật. Hai người đem dưới trướng và kỵ giao cho đồng hành thân binh sau, trực tiếp đi vào vương phủ, hình như có vội vàng sự tình. Tại trong phủ thân vệ đem hai người dẫn đến một chỗ đèn đuốc sáng trưng sân nhỏ, Diệp Lạc Trần thấy rõ đứng ở trong đó một mỹ phụ sau, trực tiếp mở miệng nói, "Lao tam, cô vợ trẻ, thế nào? Lao phu lớn cháu dâu, tình huống như thế nào?" Diệp Lạc Trần ngụ này bên trong lão tam cô vợ trẻ, chính là nó con thứ ba vợ, ấn thực. Mà cái kia lớn cháu dâu thì là mộ nam dữu. Diệp Lạc Trần đi vào vương phủ đoạn đường này, thậm chí không kịp tá giáp, có thể thấy được nó cấp bách. Có thể làm cho đường đường trấn Bắc Vương như vậy lo lắng sự tình, chính như người mang lục giáp mộ năm dữu, lâm buồn sắp đến. Diệp gia huyết mạch đơn bạc, việc quan hệ Diệp gia hậu nhân, không thể coi thường. cho nên lão gia tử khi biết tin tức sau, lúc này ăn Tiêu Thiên Thành điểm khinh kỵ xuất phát, ngày đêm lấy kế, chạy về Bắc Bình Thành. Ân Thực nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, nao nao, quay người nhìn thấy lão gia tử, tràn đầy vẻ kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, cung kính hỏi ý nói lão gia tử, ngài làm sao cần tự mình đêm tối đi gấp, đi một lần này đâu? Nguyên bản Mộ Nam Dữu dự tính ngày sinh là tại mấy ngày đằng sau, nhưng chẳng biết tại sao lại trước thời hạn. Bắc Bình Thành cùng Phụng Thiên Thành cách xa nhau thiên dư lý. Ân Thực vốn cho là, bởi vì đường xá xa xôi thời gian sớm, lão gia tử hơn phân nửa là không chạy trở lại. Nhưng nàng không nghĩ tới, lão gia tử lại là chạy về, hơn nữa còn là trở về như thế kịp thời. Không cần suy nghĩ nhiều, Ân Thực cũng có thể biết được, lão gia tử dọc theo con đường này hẳn là đêm tối đi gấp, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, không biết chạy chết bao nhiêu con ngựa. Đủ để gặp lão gia tử đối với Mộ Nam Dữu, đối với nó trong bụng hài tử coi trọng. Diệp Lạc Trần lấy nón an toàn xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở miệng nói, "Nam Dữu nha đầu kia, là ta Diệp gia cháu dâu, có được là ta Diệp gia huyết mạch. Lão phu cái này làm tổ phụ, làm sao có thể không trở lại đâu?" Mộ Nam Dữu hài tử, không chỉ có là nàng cùng Diệp Thời An hài tử, càng là trấn Bắc Vương phủ đời thứ tư đứa bé thứ nhất. Việc quan hệ Diệp gia huyết mạch truyền thừa, Vương phủ kế thừa, Diệp Lạc Trần làm sao có thể không coi trọng đâu. Có hài tử này, liền mang ý nghĩa trấn Bắc Vương phủ có người kế tục. Huống chi, Mộ Nam Dữu cũng không thân nhân, Diệp Thời An, Diệp Hàn Chu, Tạ Phù Diêu bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều không có cách nào gấp trở về. Hơn nữa còn là lão gia tử, lúc trước đem Mộ Nam Dữu lưu tại Vương phủ dưỡng thai, ngay tại lúc này làm sao có thể không trở lại trông coi đâu. Lão gia tử, con dâu biết ngài bảo vệ sốt ruột. Ân Thực nhìn xem lão gia tử cùng Hoắc Không Tật, trên mặt cái kia mặt mũi tràn đầy rõ xương, nói ra, nhưng ngài là Diệp gia định hải thần châm, không được mệt nhọc tổn hại sức khỏe a. Để tạ tất tướng thay mặt ngài trở về liền có thể nha. Lão gia tử tâm tình, Ân Thực rất có thể hiểu được. Nhưng Diệp Lạc Trần niên kỷ không nhỏ, hay là trấn Bắc Vương phủ, là Diệp gia hiện tại gia chủ, quả quyết là không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Huyết mạch sự tình đối với Diệp gia rất trọng yếu, nhưng lão gia tử đối với Diệp gia cũng tương tự rất trọng yếu. Dù sao bởi vì Diệp Hàn Chu nhập Thiên sư phụ tu đạo, một hai thay thế ở giữa quyền lực cũng không giao tiếp, mà Diệp Thời An vẫn như cũ non nớt, vẫn ở vào lịch luyện bên trong, còn tiếp không được Diệp gia cái này huy hoàng gia nghiệp. Lão gia tử một khi xảy ra chuyện, liền sẽ rắn mất đầu, nếu là bị Trường An thừa cơ mà bảo, nói không chừng sẽ có lật út chi hiểm. Bất quá vạn hạnh chính là, lão gia tử bình yên vô sự. Không sao, lão phu thân thể mặc dù không còn 20 năm trước, nhưng còn chưa tới không chịu nổi tình trạng. Diệp Lạc Trần khoát khoát tay, trung khí mười phần, cười văn nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Diệp Lạc Trần trong thân thể lại tràn ngập một chút mệt mỏi, lực bất tòng tâm. Đã từng dù là không ngủ không nghỉ, thiên lý buôn tập hắn, hiện tại cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trung quy là tuế nguyệt không tha người. Yên tâm đi, liền vương ra thân thể này, nhưng so sánh những cái kia thanh niên mạnh hơn nhiều lắm. Hoắc Không Tật phụ hòa nói, tạ tất ứng tiểu tử kia, còn phải chấn thủ Phụng Thiên Thành. Liêu Đông một chỗ chính vụ dân sinh, rời hắn không thể được a. Không phải tạ tất ứng không muốn trở về, mà là Liêu Đông quản lý không thể rời bỏ hắn. Dù sao từ xưa giành thiên hạ dễ, thủ thiên hạ khó, trị thiên hạ càng khó. Đây không phải đơn giản góp một viên gạch, mà là muốn đem to to nhỏ nhỏ, một cái sọt lộn xộn sự tình trải vớt thấu triệt. Nhất là cái này Liêu Đông chi địa, chính là Bắc Kim chốn cũ, càng thêm khó giải quyết. Mà tạ tất ứng vị này áo trắng quốc sĩ, cũng là trị thế chi kỳ tài. Lão gia tử đánh xuống Liêu Đông, là vì biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì Diệp gia thiên thu cơ nghiệp, vì trấn Bắc Vương phủ có một cái ổn định hậu phương lớn. Chết để khống chế Liêu Đông chi địa, liền lộ ra rất là trọng yếu. Không phải tạ tất ứng không thể rời bỏ Liêu Đông, là Liêu Đông không thể rời bỏ tạ tất ứng. Mà lại cũng chỉ có lưu tạ tất ứng trấn thủ Liêu Đông, lão gia tử mới có thể an tâm trở về, không lo lắng sẽ có nữ chân quý tộc phục hồi làm loạn, nội bộ mâu thuẫn. Có tạ tất ứng tại, nữ chân quý tộc đừng nói làm loạn. Chỉ cần có ý nghĩ này, hắn đều sẽ xuất thủ trước, đem manh mối bóp chết tại trong trứng nước, chém tận giết tuyệt. Chương 542, cái này cây trồng đến tột cùng là vật gì nha? Chương 542, cái này cây trồng đến tột cùng là vật gì nha? Người cái này thô bị võ phu, còn không biết xấu hổ mở miệng, cũng không biết quên một chút lão gia tử. Ân Thực ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vô Tật, chỉ trích đạo. Hoắc Vô Tật không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng này trực tiếp đem Ân Thực đầu mâu, dẫn hướng chính mình. Dù sao lão gia tử là trưởng bối, lại là nhất gia chi chủ, Ân Thực chỉ có thể khuyên đủ, không thật nhiều nói cái gì. Nhưng Hoắc Vô Tật không giống mới, cho dù hắn là trấn Bắc Vương trong quân phiêu kỵ đại tướng quân, đó cũng là lão gia tử dưới trướng thần, thủ hạ binh. Ân Thực cùng Hoắc Vô Tật là cùng thế hệ, lại là quen biết cũ, quan hệ luôn luôn không sai, không cần lo lắng quá nhiều. Không có khả năng đối với lão gia tử nói lời, liền trực tiếp hướng về phía hắn mà đi. Ân Thực đối với Hoắc Vô Tật cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn hắn đến khuyên nhủ lão gia tử mà thôi. Ngươi cái này, Ân Tam phu nhân, ngươi nói như vậy coi như không giảng lý. Hoắc Vô Tật mắt trợn tròn, mở miệng nói, ta lão nhiếp là vương gia đem, quân lệnh như núi, cũng không dám vi phạm. Hoắc Vô Tật đang chiến tranh phương diện, có thể xưng thiên túng kỳ tài. Nhưng đối với người này tình lõi đợi bên trong con quấn, lại là rốt đặc cắn mai, còn tưởng rằng Ân Thực là thật đang chỉ trích chính mình, lúc này cấp ra giải thích. Dù sao hắn Hoắc Vô Tật là lãnh binh binh nghiệp người thô kệch, liền biết quân lệnh như núi, duy lão gia tử chi mệnh là tử, làm sao có thể đi vi phạm đâu. Đây là Hoắc Vô Tật thiếu hụt, nhưng hoàn toàn lại là ưu điểm lớn nhất của hắn, cũng là hắn có thể một đường bước thanh vân hộ thân phủ. Bởi vì trong quân doanh, kiêng kỵ nhất chính là có hai lòng. Tốt tốt, những việc nhỏ không đáng kể này không trọng yếu. Diệp Lạc Trần khoát khoát tay, mở miệng hỏi, lão tam cô vợ trẻ, Nam Dữu nha đầu đi vào bao lâu? Ân Thực ý tứ, Hoắc Vô Tật không rõ ràng, nhưng lão gia tử lại là muốn thanh. Bất quá lão gia tử cũng không muốn ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đem chủ đề dẫn hướng Mộ Nam Dữu. Đây cũng là lão gia tử hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì dù là thân ở trong viện, cách cái kia sản xuất sân nhỏ, cách một khoảng cách, lão gia tử vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe được Mộ Nam Dữu thống khổ tiếng kêu to. Tính ra nhanh 3 canh giờ. Ân thực hiểu ý, gật gật đầu, ánh mắt đồng dạng rời về phía phương hướng kia, đáp. Không chỉ lão gia tử lo lắng Mộ Nam Dữu, Ân thực cũng là như vậy. Bởi vì Mộ Nam Dữu tại trấn Bắc Vương trong khoảng thời gian này, Ân thực cùng Ôn Tê Nguyệt cùng nàng chung đụng lâu nhất, có không tầm thường giao tình. Tại Đại Chu bình quân sinh sản quá trình sẽ kéo dài 5 canh giờ trở lên. Có sản phụ càng là sẽ kinh lịch ba đạo đau nhức, tiếp tục thời gian có thể sẽ càng lâu. Quản chi là còn muốn chút canh giờ. Diệp Lạc Trần nói ra, cái này sinh con đối với phụ nhân mà nói, từ trước đều là một đạo quỷ môn quan. Nói, Diệp Lạc Trần chau mày, trong não không khỏi nhớ lại đã từng chuyện cũ. Phu nhân của hắn, Diệp Thời An tổ mẫu, tại sinh hạ hắn cái kia tứ tử lúc, cũng là như vậy như vậy. Năm đó Diệp Lạc Trần cũng là dạng này, giữ ở ngoài cửa. Chỉ bất quá bên trong người kia, không còn là vợ cả của hắn, mà là hắn cháu dâu. Không hiểu, Diệp Lạc Trần trong lòng xuất hiện một vòng đau thương. Nếu là nàng còn tại liền tốt, liền có thể cùng một chỗ chứng kiến bọn hắn tằng tôn sinh ra. Chỉ tiếc sớm đã thiên nhân lưỡng cách. Ân thực chiều sau nhẹ nhàng bung tay lên, người làm trong phủ hiểu ý, lúc này chuyển đến cái ghế. Tại Diệp Lạc Trần sau khi ngồi xuống, Ân thực mới mở miệng nói, lão gia tự yên tâm, con dâu đã đem toàn thành tốt nhất bà đỡ mời tới, còn có Tê Nguyệt ở bên trong cùng đi. Mà lại Nam Dữu còn có tu vi tại thân, nên không có vấn đề gì. Sớm tại Mộ Nam Dữu tới gần dự tính ngày sinh lúc, Ân thực liền phái người đi đem Bắc Bình thành nội thậm chí U Yến chi địa, tốt nhất bà đỡ cùng đại phu, lấy trọng kim mời đến, bảo đảm bạn vô nhất hết. Tô Tê Nguyệt tự xin vào trong đó cùng đi, đã là sợ những người ngoài này không dụng tâm, cũng là muốn cùng Mộ Nam Dữu làm bạn, để nàng có cái có thể nói chuyện người. Tại Mộ Nam Dữu tiến vương phủ hơn tháng sau, Ân thực liền khiến người đưa nàng thể nội phong ấn giải trừ. Cứ việc ngoài miệng trấn an lấy lao ra tử, nhưng Ân thực trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao ở chung lâu như vậy, nàng đã sớm đem Mộ Nam Dữu coi như nữ nhi của mình đối đãi. Nói như thế, lão phu an tâm. Diệp Lạc Trần gật gật đầu, nói ra, Ân thực làm việc, lão gia tử luôn luôn là yên tâm. Chính là bởi vì có Ân thực tại, lão gia tử mới có thể yên tâm đem vương phủ giao cho trên tay nàng. Sau đó, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau xuất quân lên phía bắc, tiến đánh Bắc Kim, cho đến toàn thắng mà về. Diệp Lạc Trần nắm nuốt sợi dâu, ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, chuyện kia tiến triển được như thế nào? Tại xuất quân lên phía bắc bắt đầu, lão gia tử trừ làm cho Ân thực tổng quản vương phủ, chiếu khán Mộ Nam Dữu bên ngoài, còn để lại một đạo cực kỳ trọng yếu mật lệnh. Ân thực nghe vậy, lúc này minh bạch ra sao sự tình, ôn quyền nói, 3 tháng trước đều gieo hạt, hiện tại đã thuận lợi phát mầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ chờ tới lúc mùa thu, chính là một trận thu hoạch lớn. Ân thực rất rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này, không có chút nào lười biếng, sớm đã an bài cày đồng tại Bắc Bình ngoài thành, xung quanh vương điền cày tới gieo hạt. Đồng thời điều động chuyên gia, ngày tiếp nối đêm bánh xe đất cương vị chăm sóc, e sợ cho xuất hiện mảy may sai lầm. May mà trời không phụ người có lòng, tại Ân thực tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, hết thảy đều là tiến hành đâu vào đấy. Tốt, rất tốt, lão phu cũng muốn nhìn xem. Cái này cây trồng phải chăng như cao tiên sinh, nói khoác đến như vậy cao sản. Diệp Lạc Trần vuốt ve bàn tay, cười nói, nếu là hắn dám can đảm lừa gạt lão phu. Nói, lời của lão gia tử im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt trở nên túc sát không gì sánh được. Lời tuy không nói xong, nhưng Ân thực cùng Hoắc Vô Tật đều rõ ràng, lừa gạt trấn Bắc Vương sẽ là cỡ nào hạ tràng. Đây không phải là một mình hắn chết đơn giản như vậy, mà là tộc diệt. Triệt triệt để địa vật để ý siêu độ. Bất quá, cái kia cao tiên sinh là người thông minh. Lúc trước dẫn theo cái kia cây trồng, liền dám leo lên trấn Bắc Vương phủ. Tại nhìn thấy lão gia tử thời điểm, gia giá chính là vạn lượng hoàng kim, thiên khoảnh lương điền cùng Diệp gia vinh thế che chở, đủ để thấy nó đảm phách. Dù sao người bình thường đừng nói có kẻ mặc cả, cho dù là nhìn thấy lão gia tử, đều là run lập cập. Mà lại cái kia cao tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, cuối cùng tại hắn nói đến thiên hoa loạn truy phía dưới, đã động lão gia tử, nguyện ý lấy 2 năm trong vòng cùng hắn thử một lần, cử hắn một trận. Dù sao cho dù là thua cuộc, lão gia tử cũng sẽ không thua cái gì, mà cái kia cao tiên sinh nhưng là khác rồi. Nhưng nếu là thắng, đó chính là hai người cả hai cùng có lợi. Cao tiên sinh có thể đạt được hắn tha thiết ước mơ vinh hoa phú quý, đồng thời bị trấn Bắc Vương phụ phụng làm khách quý. Lão gia tử cũng có thể đạt được kết quả hắn muốn. Cao tiên sinh hẳn là không lá gan lớn như vậy. Ân thực mở miệng nói, nếu là cái này thật thành công, Vương phụ thiết kỵ hậu cần cung ứng, không chỉ có thể dẫn đầu thoát khỏi Trường An không chế, mà lại đủ để trèo chống đánh một trận lễ mề đại chiến. Nói, Ân thực siết chặt nắm đấm, trong lời nói không hiểu có chút kích động. Trải qua thời gian dài, vây côn trấn Bắc Vương phủ, bị quản chế tại Trường An, chỉ có một vấn đề, lương thảo. Chính là bởi vì như vậy, lão gia tử mới có thể mưu đồ Bắc Kim. Bất quá Liêu Đông mặc dù mồm mỡ, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn, rất khó trở thành vương phủ hậu cần cung ứng. Cho nên lão gia tử cũng đem một bộ phận bảo áp tại cao tiên sinh cái kia cây trồng phía trên. Nếu là thành, gông xiềng giết hết. Nếu là không thành, cũng chỉ cần dấu tài, chờ đợi Liêu Đông liền có thể. Nhưng xuất phát từ lão gia tử góc độ mà nói, hắn rất hy vọng cao tiên sinh là nói thật. Chỉ cần là thật, cái kia cây trồng có khả năng cho trấn Bắc vương phủ mang tới giá trị, xa xa thắng hắn sở cầu những cái kia hứa lợi ích. Cho dù là tại công thành đằng sau, thưởng hắn một cái công tước cũng đáng. Dù sao đánh trận, đánh cho không chỉ có là binh lực, nhu lực, chiến thuật, càng là kinh tế cùng hậu cần. Lão gia tử cùng Ân thực đối thoại, khơi gợi lên Hoắc Vô Tật lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Lão gia tử, Ân Tam phu nhân, ngài hai vị cái này nói đến thần kỳ như thế, cái này cây trồng đến tột cùng là vật gì nha? Ta lão Hoắc cũng không phải ngoại nhân, không cần thiết cùng ta cũng làm trò bí hiểm đi. Chương 543, nữ đế bệ hạ có thai, nghi thế tử huyết mạch. Chương 543, nữ đế bệ hạ có thai, nghi thế tử huyết mạch. Đơn thực nghe vậy, mím môi một cái nhưng lại chưa đáp lại, mà là đem hỏi ý ánh mắt đưa cho lão gia tử. Dù sao loại sự tình này, cũng chỉ có lão gia tử mới có thể làm chủ. Lão gia tử có thể không mở miệng, nhưng nàng Ân Thực tuyệt đối không thể vượt trở làm thay. Thằng đến nhìn thấy lão gia tử gật gật đầu, Ân Thực mới mở miệng nói ra, là khoai lang. Khoai lang? Hoắc Vô Tật trong miệng thì thảo, tái diễn cái tên này. Đây là thứ đồ gì? Ta làm sao nghe đều không có nghe nói qua. Chẳng lẽ lại là ta lão Hoắc cô lậu quả văn? Hoắc Vô Tật trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này trên bầu trời bay, bơi trong nước, trên mặt đất chạy, có thể ăn hắn đều đến qua. Nhưng duy chỉ có lần này khoai, Hoắc Vô Tật là một chút nghe thấy đều không có. Phát giác Hoắc Vô Tật tình trạng quẫn bách, Ân Thực giải thích nói, Hoắc tướng quân có chỗ không biết, đây là một phương sĩ từ hải ngoại mang về, khiến cho lão gia tử kỳ vận. Đừng nói Hoắc Vô Tật chưa từng nghe qua, tại theo lão gia tử nhìn thấy vị kia cao tiên sinh trước đó, Ân Thực cũng chưa từng nghe nói qua. Mà lại cái kia khoai lang bề ngoài xấu xí, nhìn thường thường không có gì lạ. Đừng nói so ra mà vượt những cái kia không giống bình thường kỳ chân dị bảo, tại Ân Thực xem ra cái này ngay cả bình thường cây trồng cũng không sánh bằng. Thậm chí liền cao tiên sinh nói đến như vậy thiên hoa loạn truy, Ân Thực một lần cho là hắn chính là cái giang hồ vân du bốn phương lừa đảo. Nếu là đổi Ân Thực, là nhất định sẽ không nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng không làm gì được, hắn thuyết phục lão gia tử, khiến cho lão gia tử nguyện ý thử một lần. Hải ngoại, Hoắc Vô Tật nói ra, khó trách ta chưa nghe nói qua. Nghe được hải ngoại hai chữ lúc, Hoắc Vô Tật thở dài một hơi. Dù sao biển cả bên ngoài bao la vô ngần, hắn Hoắc Vô Tật không biết được, cũng là rất là bình thường, không tính là cô lậu quả văn. Ý niệm tới đây, Hoắc Vô Tật bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, mở miệng hỏi, nhưng cái này chiến sự vừa mở, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều sẽ là con số trên trời. Cái kia khoai lang thật có thể cung ứng được thôi. Hoắc Vô Tật làm lãnh binh đại tướng, coi trọng nhất chính là cái kia hậu cần quân nhu, mà lương thảo cung ứng càng là trong đó quan trọng nhất, bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Lương thảo hai chữ nói đến đơn giản, nhưng lại liên quan đến chính là quân tâm. Liên như là lần này, trấn Bắc Vương phủ 300, không thiết kỵ, có thể thiểm kích Bắc Kim, binh nuốt Liêu Đông, cũng là bởi vì nhiều năm như vậy, con Trường An triều đình dành dụm đầy đủ lương thảo. Lấy Trương Bạch Khuê cầm đầu triều đình chư công, đối với cung ứng ngũ yến chi địa lương thảo, duy trì tại một cái khu ở giữa, nói là tính toán tỉ mỉ cũng không đủ. Dù sao, đây là Trường An triều đình kiểm chế trấn Bắc Vương đón sát thủ, bọn hắn ai cũng không dám cam đoan, một khi cho trấn Bắc Vương đủ lượng lương thảo cung ứng, quân tiên phong của hắn sẽ chỉ hướng ai. Mặc dù tích xúc nhiều năm lương thảo, làm lao ra tử có binh nuốt Liêu Đông phách lực, nhưng cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn tiến công chớp nhoáng, căn bản không có khả năng duy trì quá lâu. Nguyên nhân giống như Hoắc Vô Tật nói đến như vậy, chiến sự vừa mở, tức là con số trên trời. Cho nên trầm ổn như lão gia tử, mới có thể nguyện ý cao tiên sinh cược cái kia một lần. Khó mà nói, cũng không nói được. Ân Thực lắc đầu, nói ra, dù sao trước đó, chúng ta ai cũng chưa thấy qua bậc này. Đối với cái kia khoai lang là có hay không có, cái kia cao tiên sinh hình dung sản lượng, Ân Thực vẫn luôn là cầm thái độ hoài nghi. Đáp án này, chỉ có chờ đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, mới có thể công bố. Diệp Lạc Trần cười nói, đáp án này, không chỉ Hoắc Vô Tật cùng Ân Thực muốn biết được, thân là đánh nhịp người lao gia tử, càng muốn biết được. Khoảng cách để lộ đáp án thời gian, cũng liền chỉ còn lại có 3 tháng mà thôi. Điểm ấy thời gian, bọn hắn vẫn là chờ đợi. Cho dù là thua cuộc cũng không sao, dù sao đợi đến Liêu Đông đều tiêu hóa đằng sau, một dạng có thể giải quyết vấn đề kia, chỉ là thời gian cần lâu một chút. Nhưng lão gia tử càng hy vọng đây là sự thực, bởi vì cái này vô luận là đối với lương thảo, hay là đối với bách tính, cũng sẽ là rất có ích lợi. Thật muốn như vậy lời nói, đó chính là thiên hữu tà diệp gia. Hoắc Vô Tật hai mắt tỏa sáng, vỗ tay lớn một cái, cười to nói, thiên mệnh tại ta trấn Bắc Vương phủ a. Ha 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 ha. Có hạn chế trấn Bắc Vương phủ, đã để thiên hạ này run lẩy bẩy, sợ như sợ cọp. Một khi triệt để giải khai cái kia trùng điệp hạn chế, không có lương thảo nỗi lo về sau, ai có thể biết được là bực nào quang cảnh đâu. Giấu tài nhiều năm như vậy, trung quy là sẽ không đợi uổng công. Diệp Lạc Trần ánh mắt rơi vào hướng tây nam, bình tĩnh nói, lão phu cái này 600,000 đại quân, sớm đã mài đao xoèn xoèn. Xuôi nam tranh giành trung nguyên thời gian, không xa. Hướng tây nam chính là đế đô Trường An chỗ phương vị. Trấn Bắc Vương phủ nguyên bản có 300,000 thiết kỵ, tại binh nuốt Bắc Kim đằng sau, thu nạp con gái nó thật tàn binh, pha trộn ra 300,000 đại quân. Cho nên lão gia tử hiện tại trong tay binh lực, bàn bạc 600,000 mà lại ở trong đó, còn có chưa bao giờ xuất hiện tại trung nguyên chiến trường kỵ binh hạng nặng, sát phủ đồ. Xuôi nam một mực là lão gia tử tâm nguyện. Trấn Bắc Vương phủ cùng Lạc Dương Vương, cùng Trường An thế gia ở giữa, sớm muộn có một trận chiến. Hoắc Vô Tật nghe vậy, lúc này ôm quyền, nói ra, vương gia, Hoắc Vô Tật nguyện xin mời tiền phong, là đời tớ, thay ngài mở đường. Nếu là thái bình tình thế, Hoắc Vô Tật cái này thô bị võ phu, căn bản không có bất luận cái gì kiến công lập nghiệp cơ hội. Nhưng chỉ cần chiến sự nổ ra, cái kia công vân có thể đụng tay đến, đang ở trước mắt. Thử hỏi đương đại cái nào võ tướng, có thể chống cự tranh giành trung nguyên, xây bất thế kỷ công hấp dẫn chứ? Người a, nghe chút có cầm đánh, so với ai khác đều hưng phấn. Diệp Lạc Trần cười nói, cứ như vậy sợ bọn họ đoạt quân công của ngươi. Hoắc Vô Tật như vậy tích cực chờ lệnh, chính là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dù sao võ tướng ở giữa ganh đua so sánh, chính là thông qua chiến công đến đấu. Huống chi là tại danh tướng như mây trấn Bắc Vương dưới chúng đâu. Ha 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 ha, hay là vương gia ngài giải ta? Hoắc Vô Tật chân chất cười một tiếng, gãi đầu một cái, nói ra, đời này ta lao hoắc cái gì đều không màng, liền hình ép bọn hắn một đầu. Diệp Lạc Trần chẳng biết lúc nào đứng dậy, một tay đeo tại sau lưng, một tay khác vỗ vỗ Hoắc Vô Tật bả vai, cười hỏi, nếu như lão phu trăm năm về sau, Vô Tật ngươi coi đi con đường nào? Lão gia tử hỏi một chút này, nhìn như lưỡng hở, nhưng lại có rất rõ ràng có ý riêng. Nhất là vỗ nhẹ Hoắc Vô Tật cái tay kia, hình như có thiên quân chi lực giống như nặng nề. Tê Hoắc Vô Tật nghe vậy, hít sâu một hơi, trong lòng khơi dậy kinh đảo hải lãng. Dù là Hoắc Vô Tật là thô bị võ phu, bất thiện đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn lại không phải ngu xuẩn, cũng không phải bất học vô thuật hạng người, sách sử nhiều ít vẫn là đọc qua mấy quyển. Hoắc Vô Tật tinh tường ý thức được, câu trả lời này nhất định phải thận trọng, cực kỳ thận trọng. Vương gia, ngài chính vào trắng niên, không được có ý tưởng này a. Hoắc Vô Tật hai tay ôm quyền, mở miệng nói. Trong lúc nhất thời Hoắc Vô Tật trong não nghĩ không ra tốt hơn cách đối phó, đành phải trước tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng lão gia tử nếu đều hỏi như vậy, như thế nào lại để hắn tùy tiện lừa gạt qua đâu? Làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, ngày hôm đó sau sự tình lại có ai biết được đâu. Diệp Lạc Trần nói ra, thật đến lúc kia, ngươi coi đi con đường nào. Vấn đề giống như trước, lần nữa bị lão gia tử hỏi lên. Thẳng đến lúc này giờ phút này, ngồi ở một bên không nói một lời ân thực, rốt cuộc hiểu rõ lão gia tử mang Hoắc Vô Tật trở về mục đích. Lão gia tử là muốn cho Diệp Thời An trải đường. Hoắc Vô Tật thân là lão gia tử dưới trướng đệ nhất đại tướng, thái độ của hắn, chỗ đứng của hắn cực kỳ trọng yếu. Thậm chí quan hệ đến, có một ngày lão gia tử thật có cái gì bất trắc, Diệp Thời An có thể hay không thuận lợi khống chế trấn Bắc Vương phủ đại quân. Cũng không phải là lão gia tử không yên lòng, vị này theo hắn mấy chục năm bộ hạ cũ, mà là trong lịch sử, quyền lực này chuyển thừa thời khắc, hùng binh tự trọng, khoác hoàng bào sự tình, có thể nhìn mãi quen mắt nha. Hoắc Vô Tật dọa giật mình, hít sâu một hơi, đứng dậy, đột nhiên quỳ gối lão gia tử trước người, cúi bít dập đầu, nói ra, thuộc hạ sinh là người của Diệp gia, chết là Diệp gia quỷ. Thật đến lúc này, thuộc hạ khi hiệu trung thế tử, là thế tử dẫn ngựa chấp đạp. Cho dù là Hoắc Vô Tật lại ngu xuẩn, lúc này lại không tỏ thái độ, hoặc là đáp án không phải lão gia tử muốn, hắn sợ là đi không ra tòa vương phủ này, không gặp được mặt trời ngày mai. Cũng chính là vào lúc này, Hoắc Vô Tật cũng rốt cuộc minh bạch, lần này theo quân xuất chinh nhiều huynh đệ như vậy, tại sao lại đơn độc dẫn hắn trở về? Cho nên không có chút gì do dự, Hoắc Vô Tật lựa chọn hướng Diệp Thời An hiệu trung. Đồng thời cái này đối tượng thần phục, cũng bao gồm trong phòng sinh, cái kia sắp xuất thế Diệp gia kế tục người. Nếu là có người muốn từ đó cản trở đâu, lão gia tử ánh mắt lẫm liệt, tiếp tục hỏi. Hoắc Vô Tật ngẩng đầu lên, đắc, vậy liền giết. Ai dám cùng Diệp gia là địch, đều phải chết. Hoắc Vô Tật vốn là không phản tâm, nếu lão gia tử đều hỏi như vậy, vậy hắn cũng liền triệt để tỏ thái độ. Mà hắn cũng rõ ràng, thái độ này một khi cho thấy, hắn liền sẽ là thế tử thành viên tổ chức, thế thụ binh hoa. Tốt. Diệp Lạc Trần đạt được mình muốn đáp án, thỏa mãn bộ bộ Hoắc Vô Tật bả vai. Thuộc hạ cũng có một cái thỉnh cầu nhỏ. Hoắc Vô Tật ổn quyền, cung kính nói ra. Giảng. Diệp Lạc Trần nói ra. Đại quân xuôi nam thời điểm, xin mời làm cho thuộc hạ làm tiên phong. Hoắc Vô Tật nói ra, cùng quan trung dương ra ân oán, cùng thời điểm thanh toán một chút. Diệp Lạc Trần nghe vậy, đưa tay đỡ dậy Hoắc Vô Tật, nói ra, tốt, theo ngươi chính là. Bất quá, trước đó vẫn cần chậm đợi lúc biến. Xuôi nam là chuyện sớm hay muộn, nhưng lại cũng không phải là hiện tại. Bọn hắn cần chờ một thời cơ. Thuộc hạ minh bạch. Hoắc Vô Tật ngầm hiểu, đáp. Hoắc Vô Tật rất rõ ràng, đối với xuôi nam sự tình, lão gia tử sớm đã bắt đầu nưu đồ. Trường An bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, sớm bị lão gia tử cùng Giang Nam tạ ra, ném ra không ít sơ hở. Chỉ có chờ Trường An trước loạn đứng lên, Diệp gia thương vong mới có thể xuống tới thấp nhất. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Lão gia tử, Trường An đại nội gửi thư. Người đến là chủ quản Đỗ Yến Chi địa chính vụ Nhiếp Bất Nhị, tay nâng một phong mật tín. Đọc đi. Diệp Lạc Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói. Nhiếp Bất Nhị nghe vậy, cũng không hành động, mà là dư quan quét mắt Hoắc Vô Tật, nói ra, cái này hay là ngài tự mình nhìn tương đối tốt. Nói, Nhiếp Bất Nhị tiến lên một bước, cầm trong tay mật tín, nâng đến Diệp Lạc Trần trước người. Hoắc Vô Tật cùng Nhiếp Bất Nhị là quen biết đã lâu, lại nhìn thấy nó cái kia quỷ dị ánh mắt sau, rất là bất mãn, mở miệng nói, Nhiếp Bất Nhị, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Đem ta lão Hoắc làm ngoại nhân thả phải không? Hoắc Vô Tật đối với mật tín kia nội dung cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn lại đối với Nhiếp Bất Nhị ánh mắt kia cực kỳ không vui. Can hệ trọng đại, không thể không thận trọng. Nhiếp Bất Nhị nói ra, còn xin Hoắc tướng quân thứ lỗi. Nhiếp Bất Nhị cũng vô tâm tình cùng Hoắc Vô Tật tranh chấp, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Diệp Lạc Trần tiếp nhận Nhiếp Bất Nhị đưa tới mật tín, trên đó thình lình viết như vậy một hàng chữ, nữ đế bệ hạ có thai, nghi thế tử huyết mạch. Ta tại bệnh viện, tình huống có chút không tốt lắm, tháng này đổi mới sẽ rất không ổn định, mọi người thứ lỗi, thân thể khôi phục nói. Thiếu chương tiết tận lực sẽ ở tháng sau bù lại chương 544, thế tử ra mạnh như vậy thôi. Chương 544, thế tử ra mạnh như vậy thôi. Nữ đế bệ hạ có thai, thế tử huyết mạch. Những từ ngữ này mặc dù phổ biến, nhưng lão gia tử làm sao cũng chưa từng nghĩ đến bọn chúng sẽ xuất hiện cùng một chỗ. Chữ càng ít sự tình càng lớn, mà lấy lão gia tử tâm tính, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng kinh khởi kinh đào hải lãng. Nữ đế bệ hạ là ai? Cũng chỉ có thể là Trường An trong hoàng cung vị tiêu cửu ngũ chí tôn, cái này đại chu thiên bên dưới chi chủ. Nữ đế mang thai tin tức này đã là đủ kinh thế hai tụ. Không ngờ rằng nàng nghi ngờ đến hay là thế tử huyết mạch, mà thế tử này trừ lao ra tử bảo bối kia đại tôn tử, cái này trấn Bắc Vương phủ còn có cái nào thế tử đâu? Mặc dù tìm từ bên trong, dùng một cái nghi chữ, nhưng này vị nếu đã biết cách lâu như vậy, mới đưa tin tức chuyển tới, sợ cũng là có 7-8 phần 10 năm chắc. Hơn phân nửa là nữ đế bệ hạ bụng đã hiển hoài, không giấu được. Diệp Lạc Trần ánh mắt thật lâu dừng lại tại mật tín kia phía trên, mặt không biểu tình, trong não nhanh chóng suy nghĩ. Thật lâu đằng sau, Diệp Lạc Trần mới ung dung lấy lại tinh thần, mở miệng nói, "Bất nhị." Đột nhiên bị điểm danh nhất Bất Nhị, tiến lên một bước, ôn quyền cung kính nói ra, "Tại." Diệp Lạc Trần tay điểm một cái mật tín, hỏi, "Tin tức này nơi phát ra, xác minh qua tôi." Lão gia tử ngụ ý này, không phải bởi vì bên trên nội dung kinh thế hai tụ đang chất vấn mật tín tính chân thực, mà là tại hỏi thăm, phải chăng có thể cùng bằng chứng tin tức. Đây là trấn Bắc Vương phủ quy củ, để mà mặt bên xác minh tin tức tính chân thực. Mật tín chữ viết cùng ám hiệu, thuộc hạ so sánh qua. Nhiếp Bất Nhị nói ra, đều là đến từ Trường An đại nội vị kia không thể nghi ngờ, không có bị đánh cháo vết tích. Mật tín này tại trải qua Nhiếp Bất Nhị tay thời điểm, mang cho hắn trùng kích, không thua lão gia tử. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Nhiếp Bất Nhị ngay đầu tiên, liền tự mình thẩm tra đối chiếu sự thật mật tín chữ viết. Đồng thời, lại thẩm tra đối chiếu theo tin cùng đi ám hiệu. Tại hết thể kiểm tra không sai đằng sau, Nhiếp Bất Nhị mới đưa tin tức này số lượng to lớn, số lượng từ cực ít mật tín, tại tối nay cái này đặc thù thiết điểm, cho trình đi lên. Diệp Lạc Trần nghe vậy, gật gật đầu, đi qua đi lại sau, ngừng lại, nói ra, lão phu nhớ không lầm, chúng ta vị này nữ đế bệ hạ, 3 tháng trước xuất cung, đi chính là Tây Xuyên đi. Lý Tử Vi khi đó xuất cung hành tung, không chỉ có Trường An thế gia đại tộc biết, lão gia tử cũng tương tự rõ ràng. Dù sao Diệp gia hàng năm hoa vàng dòng bạc trắng, ném ra tới tổ chức tình báo, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Lúc đó lão gia tử mặc dù không biết Lý Tử Vi mục đích vì sao, nhưng hắn có thể xác định là tất có mưu đồ. Chỉ bất quá lão gia tử làm sao cũng không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ nữ đế bệ hạ lại sẽ cùng Diệp Thời An sinh ra liên quan. Chính là, Nhiếp Bất Nhị nói ra, mà lại cũng chính là thế tử Trô Gia Châu. Theo lúc đó từ thế tử phi truyền về tin tức, nữ đế bệ hạ xuất cung mục đích không rõ, nhưng ở Minh Ngục Chi Đô cùng thế tử quen biết. Nhiếp Bất Nhị trong miệng vị này từ thế tử phi, dĩ nhiên chính là Từ Thanh Thu. Tại Từ Thanh Thu tiến về Tây Xuyên, nhậm chức Gia Châu thành chủ thời điểm, lão gia tử liền đem vương phủ tại Tây Xuyên bố cục tất cả tổ chức tình báo, toàn bộ chuyển giao cho chính mình vị này cháu dâu. Mà Từ Thanh Thu cũng không có để lão gia tử thất vọng, một lòng nhào vào Diệp Thời An trên người đồng thời, cũng là tận hết chức vụ. Tiểu tử này ngược lại là thật bản lãnh. Diệp Lạc Trần lắc đầu, thở dài một hơi, cười nói, thì ra là thế a. Hôm nay cũng coi là xong hỷ lâm môn, ha 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 ha. Nói, lão gia tử cái kia cởi mở tiếng cười vui vẻ đột nhiên nổi lên. Dù sao người gặp việc vui tinh thần thoải mái, huống chi hôm nay hay là xong hỷ lâm môn. Mà lại trước đây nữ đế bệ hạ, những cái kia phối hợp lão gia tử quái dị cử động, khi biết tin tức này thời điểm, hết thảy liền đều giải thích thông được. Quả nhiên tất cả không hợp với lẽ thường, hẳn là có đặc biệt lợi ích đối với nó tiến hành khu động. Tân Thực nhìn chăm chú lên lão gia tử, cái kia đặc sắc sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, "Lão gia tử, không biết cái này đệ nhị hỉ từ đâu mà đến. Cái này thứ nhất vui, không thể nghi ngờ, chính là trong phòng sinh mộ nam hữu. Vị này trấn Bắc Vương thế tử phi, sắp sinh hạ Diệp Thời An huyết mạch. Nhưng Ân Thực nghĩ mãi mà không rõ, đệ nhị hỉ sẽ là từ đâu mà đến. Nhất là lão gia tử vừa rồi cảm xúc biến hóa, như vậy đặc sắc tuyệt luân, làm cho giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Ân Thực, cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà lại cuối cùng còn dẫn tới lão gia tử cất tiếng cười to, càng làm cho Ân Thực không hiểu cực kỳ." Diệp Lạc Trần lười nhác giải thích, trực tiếp đem trong tay mật tín đưa cho Ân Thực, nói ra, "Lão tam, cô vợ trẻ, chính mình xem đi." Ân Thực là người một nhà, hoặc là chuẩn xác mà nói, có thể đi vào trấn Bắc Vương phủ, tại cái này đặc thù điểm thời gian, canh giữ ở mộ nam giữ ngoài phòng sinh người, đều là sẽ chỉ là người một nhà. Đều là thân gia tính mệnh hệ tại Vương phủ Tâm Phúc. Cho nên, lão gia tử cũng không lo lắng những người này sẽ để lộ bí mật. Dù sao có vinh cùng mình có nhục cùng nhục đạo lý, bọn hắn so lão gia tử càng rõ ràng hơn. Ân Thực tiếp nhận mật tín, tràn đầy nghi ngờ tập trung nhìn vào, đang ánh mắt rơi vào cái kia ngắn ngủi một câu phía trên lúc, kinh ngạc nói, cái này không thể nào. Tiểu An, nữ đế, hai người bọn họ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, khi nhìn rõ mật tín nội dung thời điểm, Ân Thực rốt cuộc để ý giải lao gia tử, vừa rồi biểu tình kia, tại sao lại như vậy đặc sắc? Loại sự tình này, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ như vậy đi. Đây chính là nữ đế cùng trấn Bắc Vương thế tử a. Trong mắt thế nhân, vốn nên là nhìn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối tượng, hơn nữa còn có kịch liệt xung đột lợi ích. Nhưng chính là dạng này hai người, không chỉ có không biết lúc nào làm ở cùng nhau, hơn nữa còn có hài tử. Quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Hoắc Vô Tật nhìn xem Ân Thực cái kia vẻ mặt đầy rung động, tràn đầy không hiểu, mở miệng nói, "Ân Tam phu nhân, ngươi là nhìn thấy gì nha? Có kinh ngạc như vậy thôi." Hoắc Vô Tật hiện tại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lão gia tử nhìn thấy mật tín kinh ngạc, hiện tại cái này Ân Thực nhìn thấy mật tín, đồng dạng cũng là cái này một bộ dáng. Hoắc Vô Tật không hiểu, cái này nho nhỏ một phong mật tín, đến tuột cùng là có cái gì kinh thế hãi tục nội dung thôi. Ân Thực lười nhác giới thiệu, ánh mắt nhìn về phía lão gia tử, khi lấy được cho phép sau khi gật đầu, đem trong tay mật tín đưa cho Hoắc Vô Tật, nói ra, "Chính ngươi xem đi." Hoắc Vô Tật một thanh tiếp nhận, thuận miệng nói, "Để cho ta lão Hoắc cũng ngóng nó, cái này một phong mật tín có thể có cái gì ghê gớm nội dung." Hoắc Vô Tật lời nói còn chưa nói xong, ánh mắt liền rơi vào mật tín phía trên. Tại mấy cái kia từ ngữ đập vào mi mắt, nhất là khi nhìn đến có thai thời điểm, tùy tính thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó là không liên tục kinh ngạc âm thanh. "Ta cái này, mẹ nó thế tử ra mạnh như vậy thôi." Hoắc Vô Tật tuy là cái quân nhân, không am hiểu văn nhân con quân quấn, nhưng hắn coi như lại ngu xuẩn, mật tín này phía trên nội dung cũng là một chút liền có thể lĩnh ngộ. Nội dung này tại Hoắc Vô Tật trong não, phiên dịch tới chính là nhà hắn thế tử điện hạ làm lớn một nữ nhân bụng, mà nữ nhân kia chính là đại chu nữ đế bệ hạ. Cử động lần này có hay không tới người không biết, nhưng Hoắc Vô Tật rõ ràng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Dù sao từ xưa đến nay còn không có cái nào phiên chấn người thừa kế có thể có như thế năng lực cũng phách lực, còn phải là nhà hắn thế tử điện hạ. Diệp Lạc Trần ý cười đầy mặt, vô vô Hoắc Vô Tật bả vai, mở miệng nói, cũng không nhìn một chút là ai cháu trai. Tại không cân nhắc lợi ích tính toán được mất tình hữu giới, Diệp Lạc Trần tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Diệp gia huyết mạch vốn là đơn bạc, Diệp Thời An một đời kia cũng chỉ hắn cùng Diệp Thời Ninh hai huynh muội mà thôi. Hiện tại lại thêm một cái mang thai cháu dâu, vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Mặc dù cháu dâu này mà là nữ đế bệ hạ, nhưng này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhiếp Bất Nhị nhìn qua phong mật tín kia, mở miệng nói, cho nên nữ đế bệ hạ cái kia đạo ra phong thánh chỉ, căn bản cũng không phải là ban cho thế tử vương tước cùng đất phong, mà là cho chính nàng hải tử. Còn không có cát, hôm nay mới ra viện, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta tranh thủ cuối tháng hoặc là đầu tháng sau khôi phục ổn định đổi mới. Xin lỗi các minh đệ. Chương 545, chúng ta trấn Bắc Vương phủ đối thủ, cho tới bây giờ đều không phải là nữ đế. Chương 545, chúng ta trấn Bắc Vương phủ đối thủ, cho tới bây giờ đều không phải là nữ đế. Trước đây tại lao ra tử binh nuốt Bắc Kim đằng sau, cái này rõ rành rành dạ tâm, cái này tùy ý làm bậy hành động quân sự. Vô luận là chấp trưởng quốc chính triều đình trước công, hay là đại chu chi chủ nữ đế bệ hạ, theo lý mà nói, hẳn là đều không có cách nào dễ dàng tha thứ. Trấn Bắc Vương phủ trên dưới, cũng là làm xong cùng triều đình, cùng Trương An, vạch mặt, thậm chí rằng có khai chiến dự định. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại trước mắt này, nữ đế bệ hạ tới một đạo không giống bình thường thánh chỉ. Không chỉ có không có khiển trách lao gia tử, hơn nữa còn ra phong Diệp Thời An, cho bọn hắn quân sự diệt quốc hành động, cung cấp pháp lý căn cứ. Đồng thời cũng vì Diệp gia tiêu hóa hết Bắc Kim, cung cấp tiện lợi. Còn tiện thể ngăn chặn triều đình chư công miệng. Đây hết thể liền giống như mưa đúng lúc bình thường, kịp thời nhưng là không hợp lý. Căn nguyên của nó, lao gia tử không rõ, vương phủ trên dưới những mưu sĩ này, cho dù là tạ tất ứng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ở lúc kia, cái này không trọng yếu, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận nữ đế hảo ý, toàn lực đi gột rửa Bắc Kim phản kháng thế lực. Khó trách nữ đế sẽ thái độ khác thường, cho chúng ta vương phủ cung cấp thuận tiện. Ân Thực cười nói, tính toán này, đánh cho thật đúng là khôn khéo a. Khi nhìn đến mật tín nội dung thời điểm, đây hết thảy bí ẩn liền triệt để mở ra. Nữ đế làm hết thảy, bỏ mặc trấn Bắc Vương khuyết trương thế lực, không phải đơn giản lấy lòng lao gia tử, cũng không phải yêu đương nao cấp trên, bán ích lợi quốc gia cho Diệp gia, mà là tại cho mình hải tử trải đường. Ý muốn tay không bắt sói, muốn không đánh mà thắng cầm xuống Liêu Đông chi địa. Vương tước cũng tốt, đất phong cũng được, đến cuối cùng là Diệp Thời An, cũng chính là trong bụng nàng hải tử. Cái này tính toán, không thể bảo là chi không khôn khéo. Đáng tiếc, lão phu cô gái này đế cháu dâu, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu. Diệp Lạc Trần cười nói, mặc cho nàng nghìn tính và tính, hay là lọt nam giữ nha đầu. Theo Lý Tử Vi thiết kế tới nói, con của nàng đã là Lý gia huyết mạch, cũng là Diệp gia huyết mạch, hay là Diệp Thời An trưởng tử, có được trên pháp lý quyền kế thừa. Cho dù là trấn Bắc Vương phủ cầm xuống Bắc Kim, thì như thế nào đâu? Lão gia tử trung quy là tại cho Lý Tử Vi, cùng nàng hài tử làm công mà thôi. Bởi vì cái gọi là sự tình lấy mật hành, chính là cái đạo lý này. Lão gia tử nguyên bản phong tỏa mộ nam giữ có thai tin tức, là muốn bình ổn kéo dài Diệp gia huyết mạch, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng lại trùng hợp đánh nát Lý Tử Vi mưu đồ. Lý Tử Vi mưu đồ quyền kế thừa từ con của nàng chuyển rời đến mộ nam giữ hải tử trên thân. Hoắc Vô Tật ôm quyền nói ra, vương gia, thuộc hạ có cái nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Diệp Lạc Trần khoát qua tay, thuận miệng nói, nơi đây cũng không có ngoại nhân, nói thẳng liền có thể. Nếu là nữ đế bệ hạ sinh hạ ta Diệp gia huyết mạch, cùng tồn tại là thái tử. Hoắc Vô Tật mở miệng nói, chúng ta cái này xuôi nam, còn có ý nghĩa gì thôi? Chỉ cần thái tử đăng cơ, cái này đại chu thiên bên dưới chẳng phải nói đến chỗ này. Hoắc Vô Tật ngừng ngôn ngữ, không tiếp tục tiếp tục. Nhưng hắn ý tứ cũng đã rất rõ, đại chu thiên bên dưới không phải liền là bắt vào tay thôi. Bởi vì bọn hắn làm hết thảy, không kéo những cái kia đường hoàng lý do, chính là vì mưu đồ thiên hạ. Vì đại chu cái này vạn giảm giang sơn, vì cái này giang sơn từ họ Lý cải thành họ Diệp. Nhưng bây giờ vấn đề là, nữ đế hài tử là Diệp gia huyết mạch, bọn hắn lại xuôi nam binh nuốt Trung Nguyên, không phải liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi? Dù sao chỉ cần chậm đợi thời gian, nữ đế chuẩn bị cho thái tử, cái kia thiên hạ chẳng phải thuận lý thành chương nhập Diệp gia nang chung thôi. Ha 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 ha, lão Hoắc á lão Hoắc. Hoắc Vô Tật không có chờ đến lao ra tử đáp lại, ngược lại đợi đến chính là Nhiếp Bất Nhị tiếng cười nhạo. Mà lại tiếng cười kia hay là không chút nào che giấu chế giễu. Nhiếp Bất Nhị, cười cái gì? Hoắc Vô Tật không hiểu, hỏi, ta cái này hỏi được có cái gì không đúng thôi? Hoắc Vô Tật lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn tựa hồ hỏi được cũng không có vấn đề gì nha. Nhưng vì sao Nhiếp Bất Nhị ra hỏa này sẽ cười đến vui vẻ như vậy? Nhiếp Bất Nhị thu liễm ý cười, khoát khoát tay, nói ra, không phải không đối, mà là mười phần sai. Nói, Nhiếp Bất Nhị vô vô Hoắc Vô Tật bả vai, cực kỳ ý vị thâm trường. A, Hoắc Vô Tật không kịp cùng hắn so đo, nghi ngờ nói. Hoắc Vô Tật nghĩ mãi mà không rõ, hắn cái này hỏi được như thế nào mười phần sai. Chúng ta trấn Bắc Vương phủ đối thủ, cho tới bây giờ đều không phải là nữ đế. Nhiếp Bất Nhị nói ra, mà là Trường An, thậm chí toàn bộ quan trung thế gia môn thiệt. Từ mặt ngoài mà nói, Hoắc Vô Tật suy luận không có vấn đề. Nhưng từ cấp độ càng sâu, từ lợi ích góc độ tới nói, Hoắc Vô Tật căn bản cũng không có hiểu rõ đến bọn hắn đối thủ chân chính là ai. có ý tứ gì? Ta có chút nghe không biết rõ. Hoắc Vô Tật cho mày, nghi ngờ nói, ngươi cũng rõ ràng ta lão Hoắc là cái võ phu, không hiểu các ngươi văn nhân những này còn quần quấn. Hoắc Vô Tật ngược lại là thẳng thắn, thật sự là hắn là nghe được rơi vào trong sương mù. Dù sao nơi này đều là người trong nhà, hắn cũng lười che giấu. Mặc dù Hoắc Vô Tật rất không muốn thừa nhận, nhưng là đang đùa tâm cơ, chơi mưu kế phương diện, thật sự là hắn là không bằng Nhiếp Bất Nhị những văn nhân này mưu sĩ. Nữ đế bệ hạ, nhìn như đại chu chi chủ, kỳ thực quyền lực đều ở thế gia môn phiệt trong tay. Nhiếp Bất Nhị nói ra, vấn đề này lao ra tử rõ ràng, nữ đế bệ hạ giống như mình cũng rõ ràng. Không phải vậy, nữ đế bệ hạ như thế nào mang thai thế tử huyết mạch? Như thế nào lại cố ý bên dưới đạo thánh chỉ kia đâu? Đại chu giang sơn, đến bây giờ đã bắt bách niên quốc độ. Trương An thành nội thế gia đại tộc, phát triển cho tới bây giờ, sớm đã là thâm căn cố đế, cành lá đan chen khó gỡ. Nói là thế gia đại tộc nắm giữ lấy triều đình quyền lực, cũng là không đủ. Kia cái gọi là khoa cử chế độ, cho tới bây giờ cũng bất quá là những thế gia đại tộc này phục vụ mà thôi. Hàn môn sĩ tử cho dù khoa cử trúng bảng, nhưng nếu là không phụ thuộc tại một nhà, căn bản cũng không khả năng có cất nhắc cơ hội, đây chính là hiện trạng. Mà thế gia quyền lực kịch liệt bành trướng, dao động là hoàng quyền. Thế gia lợi ích cũng là ăn mòn Lý gia giang sơn mà đến. Lý Tử Vi thấy rõ ràng lại minh bạch, cho nên nàng tại ẩn nhẫn đồng thời, nhất định phải cho mình kéo đến đầy đủ minh hữu. Cùng là hoàng tộc huyết mạch Lạc Dương Vương là không được, bởi vì Lý Tử Vi hoàng bị chính là từ trong tay hắn đoạt tới. Vậy cũng chỉ có thể là Trấn Bắc Vương. Ý của ngươi là, nữ đế bệ hạ là tại lôi kéo chúng ta? Hoắc Vô Tật hậu chi hậu giác hỏi. Nàng là tại bảo đảm đại chu giang sơn. Diệp Lạc Trần nhìn ra xa chân trời, nhìn xem cái kia đêm còn dài không, nói ra, cùng chúng ta cái này đủng bình tự trọng viên chấn so sánh, những cái kia tại Trường An tại Quan Trung, cành lá đan chen khó gỡ thế gia thế lực, mới là cường hoàng quyền uy hiếp lớn nhất. Cho nên cùng chúng ta liên thủ, thành nữ đế bệ hạ ngay sau đó tối ưu giải. Khi Trường An thế gia đại tộc bành trướng đến càng lớn trình độ lúc, bọn hắn tất sẽ không lại thỏa mãn với hiện trạng. Như vậy thì sẽ chỉ là một kết quả, phá vỡ Lý thị thống trị, xoán vị tự lập. Cùng cái này so sánh, phiên chấn uy hiếp đã không đáng giá nhắc tới. Huống chi, nữ đế con của mình vốn là Diệp gia huyết mạch, chỉ cần hắn là người thừa kế, cái kia thiên hạ vẫn như cũ không thay đổi. Hoắc Vô Tật gật gật đầu, mở miệng nói, lao gia tử, nữ đế bệ hạ chẳng lẽ liền không sợ dẫn sói vào nhà? Diệp Lạc Trần cười nói, nàng thấy rất rõ ràng, cho dù thiên hạ cuối cùng thuộc về Diệp gia, hoàng vị vẫn như cũ sẽ là con nàng. Ngay tại lao gia tử tiếng nói này rơi xuống, trong vương phủ dị biến nảy sinh. Siêu, một đạo kiếm ý bén nhọn từ xa mà đến, cực tốc tiếp cận vương phủ, tiếp cận lao gia tử, tiếp cận mộ nam dữ chỗ phòng sinh. Cảnh giới, có cường địch xâm lấn. Chương 546, ra bành đầu, ngươi liền không biết Lý Mộ. Chương 546, ra bành đầu, ngươi liền không biết Lý Mộ. Ngay tại cái kia đạo kinh khủng kiếm ý sắp tiến vào trấn Bắc Vương phủ thời điểm, to lớn trong vương phủ, mấy chục đạo trưởng sinh đệ cửu cảnh cao thủ từ đông nam tây bắc chợt vang lên, đón lấy cái kia tỏ khắp lấy kiếm ý bóng người. Đồng thời, hơn 10 vị lục địa thần tiên theo sát phía sau, phi thân bật lên, giải tại từng cái phương hướng. Nhưng những cao thủ tuyệt thế này khí tức, đều không ngoại lệ đều là tập trung vào cái kia đạo xâm lấn vương phủ khí tức. Thế nhân xem trấn Bắc Vương phủ là đồng rồng hang hổ, chính là bởi vì nó kinh khủng nội tình. Cái này đại chu, thiên hạ này chư quốc, thiên tiêu vô số, nhân tài mới nổi xuất hiện lớp lớp. Bất quá cái này có thể bước vào đỉnh phong chi cảnh người, ít càng thêm ít. Nhất là lục địa kia thần tiên cảnh, càng là cực kỳ hiếm thấy. Mà trong chốc nhoáng này xuất hiện hơn 10 vị lục địa thần tiên, thậm chí còn không phải trấn Bắc Vương phủ toàn bộ, đủ để thấy đáy ẩn thâm hậu. Cái kia quanh thân tản ra kiếm ý người, cũng là có đất liền thần tiên tu vi. Kinh khủng nhất là, cái kia mặt người đối với vương phủ đông đảo cao thủ như thế, trong thời gian ngắn, lại chưa từng rơi vào hạ phòng, thậm chí có phần đỉnh kháng lễ chi thế. Hộ vệ vương gia, Diệp Bành nghiêm nghị quá to. Trước mắt người này, tại trên kiếm đạo cường thế không thể tưởng tượng, làm cho người ghé mắt. Cho nên Diệp Bành là bảo đảm vạn vô nhất thất, lựa chọn trước che chở lão gia tử, sẽ cùng người tới giằng co. Bất quá Diệp Bành lại không phải là không để ý đến mộ nam dữ vị trí phòng sinh an nguy, mà là sớm tại mộ nam dữ đi vào trước đó, ân thực sớm đã sắp xếp xong xuôi 5 cái lục địa thần tiên tại bề ngoài kết trận thủ hộ, lấy bảo đảm không có ngoài ý muốn. Tại 3 vị lục địa thần tiên bảo vệ lao ra từ đằng sau, Diệp Bành nhìn về phía dấu tại kiếm ảnh ẩn vào trong hắc ám người tới, mở miệng nói, người tới người nào? Nơi đây chính là trấn Bắc Vương phủ, có thể dung không được bất luận kẻ nào dương ai. Thoại âm rơi xuống, Diệp Bành khí thế đột ngột tăng, ép hướng người tới. Đồng thời đến đây hộ vệ tất cả lục địa thần tiên, trong nháy mắt kết trận, đề phòng người tới. Nếu là đổi người bên ngoài, lấy Diệp Bành bản tính, sớm đã động thủ đem nó gạt bỏ. Quả quyết là không thể nào tại cái kia nói nhảm, nói cái gì người đến người nào. Nhưng hết lần này tới lần khác người đến này thực lực cực kỳ cường hãn, chính là hiếm thấy trên đời cao thủ, không có khả năng như vậy trực tiếp. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo túc sát kiếm ý chợt hồi, mà bóng người kia cũng từ trong bóng tối bước ra, đứng ở Diệp Bành trước mắt. Lý Trường Ca hai tay ôm tại trước ngực, một mặt nghiền ngẫm đánh giá Diệp Bành, cười nói, nhiều năm rồi không có tới, làm sao còn là bộ dáng này? Một chút đều không bình tĩnh. Ra Bành đầu, ngươi liền không biết Lý Mộ. Người đến này chính là Diệp Thời An nghĩa phụ, đương đại kiếm đạo khôi thủ, đã bế quan nhiều năm Lý Trường Ca. Tại sau khi xuất quan, Lý Trường Ca nhìn thấy lao gia tử lưu tin, lúc này từ nơi bế quan chạy tới. Lại y hệt năm đó mới tới trấn Bắc Vương bình thường, tâm tư chơi bời nổi lên, lại một lần nữa vọt lên nơi đây. Những lao gia hỏa này, vẫn là trước sau như một ứng đối biện pháp. Thanh Liên kiếm tiên, tại sao là ngươi? Diệp Bành thấy rõ ý cười đầy mặt người tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói ra, đồng thời phất phất tay, ra hiệu an toàn, triệt hồi cảnh giới. Diệp Bành, Diệp gia Bàng Chi tông tộc tử đệ, tối nay trực luân phiên người đầu lĩnh. Lần trước Lý Trường Ca đến trấn Bắc Vương phủ lúc, cũng là Diệp Bành phòng thủ. Chỉ bất quá, tựa như xưa đâu bằng nay bình thường, hiện tại đứng tại Diệp Bành Lý Trường Ca, vị này kiếm đạo khôi thủ, hắn đã nhìn không thấu. Lý Trường Ca đã so năm đó mạnh rất nhiều. Tự nhiên là ta, không phải vậy ai hơn nửa đêm dám đến sông các ngươi cái này cảnh giới sông nghiêm, hung danh hiển hách trấn Bắc Vương phủ. Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Đương đại ngấp nghé trấn Bắc Vương phủ, ý muốn hành thích lao ra tử người, không phải số ít. Nhất là lao ra tử thụ phong vương vị những năm kia, muốn trừ hắn cho thống quái người, như cá giết sang sông. Nhưng lại không một người thành công, đều là quy công cho những này tụ lại cao thủ. Mà những thích khách kia đều chết, thành cựu trấn Bắc Vương phủ hung danh hiển hách. Diệp Lạc Trần khoát khoát tay, cười nói, đều lui ra đi. Nói, vừa nhìn về phía rơi vào trước người hắn Lý Trường Ca, mở miệng nói, Trường Ca, ngươi rốt cục xuất quan. Lão gia tử cũng không nghĩ tới, Lý Trường Ca hội tại hôm nay xuất quan. Bởi vì trước đó, nhiều lần phái người tiến đến đưa tin, đều là bật vô âm tín. Bất quá cái này mặt trời mọc quan cũng không tệ, vừa lúc ở mộ Nam Dữu sinh sản đằng sau, lão gia tử có thể thực hiện lúc trước hắn đối với mộ Nam Dữu hứa hẹn. Lý Trường Ca tiến lên một bước, đối với ân thực các loại cố nhân gật đầu, sau khi gật đầu, đối với lão gia tử ổn quyền, cung kính cầm hậu bối lễ, mở miệng nói, gặp qua lão gia tử. Lý Trường Ca, Thanh Liên kiếm tiên, kiếm đạo khôi thủ, vô luận là đại chu nữ đế hay là nước nào đế vương, lấy thực lực của hắn đều có thể kiệt ngạo tự xử. Nhưng duy chỉ có đối với lão gia tử, Lý Trường Ca luôn luôn là tôn trọng. Dù sao tại Lý Trường Ca năm đó vừa xuyên qua đến thế giới này, chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không chỗ nương tựa, không dựa vào cực kỳ tinh thần xa suốt thời điểm, là lão gia tử đối với Lý Trường Ca vươn viện trợ chi thủ, chứa chấp hắn, còn không lấy thân phận của hắn ti tiện, làm hắn cùng Diệp Hàn Chu cộng đồng tập võ. Tại lão gia tử biết được Lý Trường Ca có hiếm thấy trên đời kiếm đạo thiên phú thời điểm, còn không tiếc lây trọng kim mời kiếm đạo danh sư giảng bài, đem vô số tài nguyên tu luyện chút xuống với hắn. Lý Trường Ca đãi ngộ không thua lão gia tử trưởng tử Diệp Hàn Chu, có thể nói không có làm năm lão gia tử, liền không có hiện tại kiếm đạo khôi thủ. Lão gia tử cùng Lý Trường Ca tuy không phụ tử tên, lại có phụ tử chi thực, cho nên Lý Trường Ca mới có thể đem Thanh Liên kiếm ca không giữ lại chút nào chuyển cho Diệp Thời An. Ngươi hay là như năm đó bình thường, không thích đi đường thường. Diệp Lạc Trần nắm chặt Lý Trường Ca ôm quyền tay, vui mừng cười nói. Lý Trường Ca bế quan lĩnh hội Thanh Liên kiếm ca những năm này, lão gia tử cùng hắn cũng là quá lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Dù sao cùng chính mình những cái kia không bất lo các con so sánh, Lý Trường Ca tính tình mặc dù quái gở cao ngạo chút, nhưng là để hắn bất lo không ít. Ngươi cũng vẫn là như năm đó một dạng, thân thể khỏe mạnh, an thôi thôi hương. Lý Trường Ca mở miệng nói, đây không phải nhận được truyền tin, nói ta cái kia tiên tiên kiếm thể con nuôi nặng dâu, lâm buồn sắp đến thôi. Ta cái này Thanh Liên kiếm ca, chung quy là có người kế nghiệp. Lý Trường Ca tại phá quan mà ra thời khắc, vốn là dự định thượng thiên sư Bắc phủ, tìm Diệp Hàn Chu cái thằng kia luận bàn một phen, xác minh một chút là được. Nhưng lại xuất phát lúc, gặp được lao gia tử rất nhiều gửi thư, lập tức phá không lên phía bắc, một đường phi nhanh chạy về trấn Bắc Vương phủ. Có thể ôm đại tôn tử là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là, mộ Nam Dữu tiên tiên kiếm thể, bất thế gia luyện kiếm thể chất. Ngươi không phải có Tiểu An làm truyền nhân thôi. Diệp Lạc Trần cười nói, tại sao lại đánh lên chủ ý này? Lão gia tử trên mặt cái kia nghiền ngẫm ý cười, xem xét chính là biết rõ còn cố hỏi. Nhất là lấy Lý Trường Ca đối với lão gia tử hiểu rõ, hắn như thế nào không biết là vì sao. Ngài cũng đừng cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lý Trường Ca mở miệng nói, ngài bảo bối kia đại nhi tử, còn có Lâm Dương tên hôn đặc kia, có thể bỏ được đem cái này hạt giống tốt nhường cho ta. Bán huyết phục sinh, mặc dù khôi phục không tới mong muốn, nhưng ta trong khoảng thời gian này trước tận lực bảo trì có thể một ngày canh một, hai canh hoặc là canh ba lời nói, khả năng trong thời gian ngắn không làm được. Chương 547, nên làm thiên hạ này chư quốc nhập lưới của ta. Chương 547, nên làm thiên hạ này chư quốc nhập lưới của ta. Nói, Lý Trường Ca thở dài, vừa chỉ chính mình. Lão gia tử bảo bối đại nhi tử là ai, đã từng thánh quân, bây giờ Bắc phủ ngày đầu tiên sư. Còn có Lâm Dương, đại minh thần quân, đã từng thiên hạ đệ nhất. Liền hai vị này thiên hạ chí cường giả, đều có các truyền thừa, bọn hắn sẽ cam lòng đem Diệp Thời An cho Lý Trường Ca làm truyền nhân. Không cần nghĩ, cũng biết đây là đang người si nói mộng. Nhất là Diệp Thời An hay là Diệp Hàn Chu thân nhi tử, thừa kế nghiệp cha, nhất mạch tương thừa, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, còn có Lâm Dương tên kia ở một bên nhìn chằm chằm, căn bản là rất khó kiếm một chén canh. Cho nên, tại truyền nhân lựa chọn bên trên, kém xa Diệp Thời An cưới được, cái kia có tiên tiên kiếm thể cô vợ trẻ. Dù sao đều là người một nhà, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ha 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 ha, vậy cũng không nhất định, không thử một chút làm sao biết đâu. Diệp Lạc Trần cười băng nói. Đối với Diệp Hàn Chu, Lý Trường Ca hiểu rõ, lao ra tử thân là cha nó, càng hiểu hơn. Vị này Bắc phủ thiên sư, đối với hắn nhi tử ký thác kỳ vọng cũng không phải bình thường lớn. Cũng đừng. Lý Trường Ca khoát khoát tay, nói ra, có cái này trời sinh luyện kiếm bại hoại tiên thiên kiếm thể, ai còn có thể để ý Tiểu An cái kia tệ nha. Lý Trường Ca tranh là lười nhác cùng Diệp Hàn Chu tranh, cũng không phải lo ngại mặt mũi, chỉ là Diệp Thời An sở học quá nhiều, rất khó tất cả chiếu cố. Kém xa một cái say mê kiếm đạo truyền nhân, tôi càng đáng tin cậy chút. Dù sao tiên thiên kiếm thể, tăng thêm hắn Lý Trường Ca chỉ đạo, đời kế tiếp kiếm đạo khôi thủ, vẫn như cũng là hắn Thanh Liên nhất mạch. Nghe ngươi ý tứ này, là muốn phía Nam Dữu làm truyền nhân, lão gia tử cười nói. Theo lão gia tử nguyên bản dự định, là muốn cho Diệp Thời An cùng mộ Nam Dữu hài tử, bái nhập Lý Trường Ca môn hạ, đón hắn chuyển thừa y bát. Đồng thời có kiếm đạo danh sư dạy bảo, lão gia tử cái kia thằng tôn, đại khái là không hội trưởng lại ra. Bất quá Lý Trường Ca coi trọng Mộ Nam Dữu cũng không có việc gì, dù sao đều là người một nhà. Đương nhiên, ta thích chơi tiểu hải, nhưng cũng một chút đều không thích mang. Lý Trường Ca nói ra, ngài nói ta cái này con nuôi nàng dâu, nguyện ý cùng ta học kiếm thôi. Nói, Lý Trường Ca nhìn về phía phòng sinh phương hướng. Đối với Lý Trường Ca tới nói, mang tiểu hải còn lâu mới có được chơi tiểu hải tới cũng nhanh vui. Dù sao tiểu hải một khi khóc giống đứng lên, là thật để cho người phiền lòng ý nóng này. Mà Lý Trường Ca cũng là có một ít lo lắng, hắn mặc dù nhìn chúng Mộ Nam Dữu, muốn lấy nàng là kiếm đạo chuyên nhân. Nhưng Mộ Nam Dữu dù sao cũng là trấn Bắc Vương phụ thế tử phi, lão gia tử cháu dâu, nếu là chính nàng không nguyện ý, Lý Trường Ca cũng không tốt ép buộc. Nhưng lão gia tử mới mở miệng, liền bỏ đi Lý Trường Ca lo lắng, nói ra, cái kia bởi bạn, Nam Dữu tâm nguyện, chính là muốn thụ ngươi vị này Thanh Liên kiếm tiên chỉ điểm. Lúc trước đem Mộ Nam Dữu lưu tại vương phủ, chính là hướng nàng hứa hẹn, ngày sau có thể có Thanh Liên kiếm tiên chỉ điểm nàng luyện kiếm. Vừa vặn Lý Trường Ca cũng có ý đó, cũng tính là thực hiện lời hứa. Lý Trường Ca gật gật đầu, nói ra, rất tốt, rất tốt. Trong phòng sinh, bà đỡ nhìn xem trên giường Mộ Nam Dữu, hô, thế tử phi, dùng sức a. Đau, ta thật là sợ. Mộ Nam Dữu bị đau rên gì nói. Mộ Nam Dữu mồ hôi đầm địa, mở 10 ngón thống khổ, tràn ngập nàng quên thân. Cho dù là có tu vi ở trên người, Mộ Nam Dữu giờ này khắc này cũng là sợ hãi không thôi. Nam Dữu không có chuyện gì, có ta ở đây cái này bồi tiếp ngươi. Ôn Tên Nguyệt nắm chặt Mộ Nam Dữu tay, trấn an nói, nhất định sẽ bình an. Ôn Tên Nguyệt rất rõ ràng, sinh sản đối với mỗi cái nữ tử mà nói, đều là một đạo quỷ môn quan. Nàng có thể làm chính là hầu ở Mộ Nam Dữu bên cạnh, cho nàng cung cấp trên tinh thần duy trì, trợ lực nàng chịu nổi. Nhưng nhìn xem thống khổ không thôi Mộ Nam Dữu, Ôn Tên Nguyệt cũng là cực kỳ đau lòng. Nói, Ôn Tên Nguyệt một tay nắm Mộ Nam Dữu tay, tay kia thay nàng lau sạch lấy cái trán tẩm ra mồ hôi. Ân. Mộ Nam Dữu mở mắt ra, nhìn xem Ôn Tên Nguyệt đáp. A. Nương nương, dùng sức a. Mộ Nam Dữu thống khổ âm thanh, bà đỡ tiếng gọi ầm ĩ, không ngừng trong phòng sinh phiêu đãng. Một lúc lâu sau, vương ra. Sinh. Thế tử phi nương nương sinh. Một cái bà đỡ lảo đảo, tự sản trong phòng mà ra, mặt mũi tràn đầy vui sướng, một đường chạy chậm đến ngoài phòng đám người trước người, hô. Cuối cùng 4 canh giờ, Mộ Nam Dữu rốt cục sinh sản xong. Bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng, không chỉ có là bởi vì Mộ Nam Dữu thuận lợi sinh sản kết thúc, các nàng bảo vệ tính mệnh. Dù sao phàm là ra bất luận cái gì sai lầm, các nàng bất luận kẻ nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Càng là bởi vì bà đỡ thuận lợi hoàn thành đây hết thảy, nàng rất rõ ràng lấy trấn Bắc Vương xa hoa, một trận đầy trời phú quý đã đang chờ nàng, chờ lấy các nàng. Diệp Lạc Trần nghe vậy, mừng tít mắt, cười hỏi, "Thế nào? Nam Dữu nha đầu, thân thể còn tốt thôi?" Lão gia tử mở miệng cũng không hỏi trước hài tử giới tính, mà là quan tâm Mộ Nam Dữu thân thể. Bởi vì tại lão gia tử trong mắt, Diệp gia huyết mạch trọng yếu, nhưng cháu dâu này quan trọng hơn. Là người ta vất vả 10 tháng hoài thai, lại đỉnh lấy lớn lao thống khổ, thay ngươi Diệp gia đàn hạ huyết mạch. Là Diệp gia thiếu Mộ Nam Dữu. Bà đỡ mặc dù không biết lão gia tử tại sao lại hỏi trước cái này, nhưng vẫn là quỳ gối lão gia tử trước mặt, chi tiết đáp, về vương gia lời nói, thế tử phi nương nương không việc gì, chính là thời gian dài sinh sản có chút kiệt lực. Bà đỡ ngụ ý này chính là, Mộ Nam Dữu mẹ con bình an, chỉ là dùng sức quá độ. Diệp Lạc Trần nghe vậy, tinh thần chấn động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay quát to, thưởng. Trọng thưởng. Nếu Mộ Nam Dữu bình an, lão gia tử tự nhiên là sẽ không keo kiệt vàng bạc ban thưởng. Hôm nay những ngày bà đỡ đại phu, đều là hắn trấn Bắc vương phủ, hắn lao Diệp gia đại công thần. Chỉ cần những người này tận tâm tận lực làm việc, lão gia tử là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bà đỡ nghe vậy lại hỉ, vì trên mặt đất dập đầu, hô, chúc mừng vương gia, hạ hỉ vương gia, long vượng chỉnh tường. Bà đỡ không phải người ngu, lão gia tử không hỏi, nhưng nàng cũng không thể không nói. Khắp nơi cái này chúc mừng ngữ điệu qua đi, chính là con rồng kia phượng chỉnh tường. Ở đây đều là người thông minh, long vượng chỉnh tường là cái gì hàm nghĩa, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Liên tựa như thiên hữu Diệp gia bình thường, Diệp Thời An một đời kia là long vượng thai, thế hệ này lại là long vượng chỉnh tường, có con trai có con gái. Trấn Bắc vương phủ Diệp gia, đây chính là có người kế nghiệp. Chúc mừng vương gia, hạ hỉ vương gia. Chúc mừng lão gia tử, hạ hỉ lão gia tử. Bên cạnh đám người đứng dậy quát, các ngươi hôm nay người người có thưởng. Diệp Lạc Trần ấn ngón tay, cười nói, ha 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 ha. 20 năm, nhanh 20 năm. Từ Diệp Thời An huynh muội hai người đằng sau, cái này Trấn Bắc vương phủ rốt cục thêm nhân khẩu, cũng đã không còn tuyệt tự chi lo. Gia tộc hưng thịnh, từ đó mà khởi đầu. Đa tạ vương gia, bà đỡ ngẩng đầu, cung kính đáp. Lão gia tử miệng vàng lời ngọc, bà đỡ đã có thể đoán trước đến, chính mình ngày sau phú quý sinh sống. Hảo hảo hầu hạ thế tử phi, thua thiệt rơi không được các ngươi. Ân thực đem bà đỡ lên, dặn dò. Diệp Lạc Trần hai tay đeo tại sau lưng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên trời, dõi mắt trông về phía xa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán nói, 20 năm, dòng dã 20 năm, rốt cục chờ đến một ngày này, Diệp gia đây chính là có người kế nghiệp. Ngươi trên trời có linh thiêng, thấy được tôi. Trương An, Trương An, Trương An nên làm thiên hạ này chưa quốc nhập lưới của ta. Chương 548, đúng không? Ta thân yêu cô em vợ. Chương 548, đúng không? Ta thân yêu cô em vợ. Nửa tháng sau, tại Diệp Thời An lấy công thay mặt cứu tế, từ Thanh Thu điều động phủ nhà, cụ cải thêm đại đồng, hợp lý ứng đối chính sách hai bút cùng vẽ. Cùng Tào Dương nhiếp ba nhà cái kia vơ vét tới lương thực, liên tục không ngừng cung ứng phía dưới, Gia Châu lũ lụt tại 7 ngày trước có thể khống chế. nạn dân bị phân luận chuyển rời đến địa phương mới. Gia Châu từng bước khôi phục kinh tế trật tự, hiệp trợ từ Thanh Thu, vất vả nửa tháng có thừa, Diệp Thời An không có bất kỳ cái gì lười biếng, rốt cục có thể trộm đến tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Mà Vân Kỳ trong khoảng thời gian này cũng là bị im lìm tại phủ thành chủ, đều nhanh nhịn gần chết. Cho nên nhân cơ hội này, vừa vặn Diệp Thời An lại đang phủ thành chủ, lôi kéo Diệp Thời An theo nàng đi dạo phố. Gia Châu, thành Bắc. Diệp Thời An, ta muốn ăn mức quả. Vân Kỳ đứng tại trước một gian hàng, thèm nhỏ dãi, kéo Diệp Thời An ống tay áo, trông mong nói. Vân Kỳ mặc dù cầm tư ra nhiều như vậy sản nghiệp, từ Thanh Thu cũng sẽ đem mỗi tháng lợi nhuận một văn không kém đủ số cho nàng. Nhưng Vân đại tiên tử thói quen thành tự nhiên, đi ra ngoài dạo phố là xưa nay không mang bạc. Mua mua mua. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, cương triều nói. Nói, Diệp Thời An liền móc ra một thỏi bạc, đưa cho Vân Kỳ. Đối với Vân Kỳ tính cách, ở chung được lâu như vậy, Diệp Thời An tự nhiên là rõ ràng. Dù sao cũng không phải thói quen xấu, nhà bọn hắn lại không thiếu bạc. Vân Kỳ không quá thông minh, Diệp Thời An mặc dù thích gọi nàng cô nương ngốc, nhưng có thể nuông chiều cũng liền nuông chiều. Đại thúc, ta muốn hai chuỗi. Vân Kỳ xông mức quả bày đại thúc, dựng thẳng lên hai ngón tay, dí dỏm cười nói. Vân Kỳ đối với bên đường này mức quả, luôn luôn là yêu thích, mỗi lần ra đường đều sẽ tới bên trên một chuỗi. Nhưng bởi vì trước đó lũ lụt, trong thành nạn dân tụ tập, cái này bày quẩy bán hàng tiểu thương đều là đi tránh nạn. Cho dù là Vân Kỳ muốn ăn, cũng rất khó mua được. Tốt đại thúc lên tiếng, đưa hai chuỗi mức quả cho Vân Kỳ. Vân Kỳ tiếp nhận mức quả sau, cắn trong đó một chuỗi phía trên nhất dâu tây sau, liền đưa cho Diệp Thời An. Diệp Thời An bất đắc dĩ nhìn xem Vân Kỳ động tác, dở khóc dở cười. Đại thúc nhìn qua Vân Kỳ cùng Diệp Thời An cái kia thân mật động tác, cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt à, ngọt ngào ân ái vợ chồng trẻ. Nhìn trước mắt đôi này thân mật nam nữ trẻ tuổi, đại thúc không khỏi nhớ tới tuổi của mình nhẹ thời điểm. Lúc đó hắn cũng là như vậy phong nhã hào hoa, bên cạnh cũng có như thế một vị nhí nha nhí nhảnh cô nương. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, chung quy là không có tu thành chính quả. Ai cùng hắn ngọt ngào ân ái? Vân Kỳ cắn xuống một khối táo gai, quyết miệng gắt giọng, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Nói, Vân Kỳ trừng Diệp Thời An một chút, hướng bên cạnh nhẹ nhàng một bước, kéo dài khoảng cách. Vân Kỳ thuần túy chính là tâm tư chơi bời nổi lên, bị Diệp Thời An trêu cợt nhiều lần như vậy, nàng cũng nghĩ trêu cợt Diệp Thời An một lần. A, đại thúc kinh ngạc nói, vậy các ngươi đây là? Đại thúc rất là không hiểu, trước mắt tiểu cô nương này có thể đem cắn qua mức quả đưa cho Diệp Thời An. Mà Diệp Thời An cũng là không có ghét bỏ tiếp nhận, loại này thân mật sự tình, trừ vợ chồng ai có thể làm đâu. Diệp Thời An nhìn lướt qua Vân Kỳ, nhìn xem trên mặt nàng cái kia dáng tươi cười nghiền ngẫm, liếc thấy phá nàng tiểu tâm tư, tại đại thúc trong ánh mắt nghi hoặc, chỉ Vân Kỳ, lập tức mở miệng nói, nàng là ta tiểu di tử. Ngày hôm nay có hắn phu quân, chuẩn em đi ra cùng ta riêng tư gặp. Luận theo dệt vô cớ, 10 cái ngu quy vãn buộc trùng một chỗ, cũng không thể hơn được một cái Diệp Thời An. Huống chi là nàng Vân Kỳ, đến thêm 100 cái cũng không thể nào. Nếu Vân Kỳ muốn cho hắn xấu hổ, Diệp Thời An dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, tại Vân Kỳ na thuyết pháp phía trên, bắt đầu tự do phát huy. Một câu cô em ạ, trực tiếp định tính hai người cái kia bất luân quan hệ. Lập tức lại bổ sung chuẩn em cùng riêng tư gặp, tiến một bước gia tăng, triệt để định tính. Mức quả đại thúc nghe vậy, trong nháy mắt con ngươi phóng đại, khiếp sợ không thôi, nhìn xem Vân Kỳ ánh mắt bắt đầu trở nên quỷ dị. Ngay tại Vân Kỳ đang muốn mở miệng giải thích thời điểm, Diệp Thời An lại tiếp tục nói, ngươi nói nếu để cho ta anh em đồng hao biết được, trên mặt biểu lộ nên cỡ nào phấn khích nha. Đúng không, ta thân yêu cô em ạ. Diệp Thời An cố ý để cao tiếng vang, để tại có thể đem thanh âm truyền đi càng xa. Nụ cười trên mặt cũng là càng nghiền ngẫm. Nếu Vân Kỳ muốn chơi, vậy hắn Diệp Thời An liền hảo hảo theo nàng chơi, nhìn xem ai có thể chơi đến vai. Ngay tại Diệp Thời An tiếng nói kia rơi xuống, lúc này hấp dẫn chung quanh không ít tiểu thương, du khách ánh mắt đều tụ tập tại Vân Kỳ trên thân. Trong lúc nhất thời, Vân Kỳ thành điểm trung tâm. Vân Kỳ đầu tiên là nao nao cứ thế, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần đến, một tay bịt Diệp Thời An miệng, theo giọng nói, Diệp Thời An không nên nói bậy, nói mỏ gì đâu. Ngươi cái này mê sảng, làm sao há mồm liền ra nha. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới, Diệp Thời An phản kích sẽ đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản Vân Kỳ là muốn cho Diệp Thời An lúng túng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, hiện tại lúng túng thành nàng. Nhất là Diệp Thời An hôn đàn này, còn cố ý cất cao giọng, hai câu ba lời liền chửi bới nàng thanh danh, còn đem nàng biến thành mục tiêu công kích. Đem Diệp Thời An miệng che sau, Vân Kỳ vội vàng hướng mức quả đại thúc, mở miệng giải thích, đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm, hắn thật sự là phu của ta. Mới vừa rồi là tại cùng ngươi nói đùa. Vân Kỳ lúc này giải thích, liền lộ ra cực kỳ tái nhợt vô lực. Dù sao người là một cái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo độc vật, nhất là tại đối mặt loại này đại bắt quái thời điểm. Chung quanh chú ý người đều càng muốn tin tưởng Diệp Thời An lời nói ly kỳ quan hệ, mà không phải Vân Kỳ na bù giải thích. Không có việc gì, không có việc gì, đại thúc kín miệng, sẽ không muốn chỗ nói mức quả đại thúc tỉnh táo lại, liên tục khoát tay, tượng trưng nói. Đại thúc trong lời kia chi ý, cùng trên mặt cái kia không giấu được biểu lộ, đều tại nói cho Vân Kỳ, tiểu cô nương đừng sợ, những sự tình này đại thúc đều là người từng trải, ta hiểu, sẽ thay ngươi giấu giếm, sẽ không nói cùng người bên ngoài nghe được. Diệp Thời An thấy thế, đưa tay đẩy ra, Vân Kỳ cũng không có che kín tay, nói ra, đừng sợ, nơi này lại không người nhận biết hai ta, sẽ không bị người phát hiện. Diệp Thời An lời kia vừa thốt ra, càng là cực lớn trình độ bên trên, ngồi vững Vân Kỳ cùng hắn bất luân quan hệ. Lực sát thương này không thể bảo là không lớn. Vân Kỳ túng sử là nhảy vào hoàng hạ, cũng rửa không sạch. Ai nha, ý miệng. Vân Kỳ lập tức đỏ bừng mặt, gắt giọng. Vân Kỳ xứ sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng là nàng muốn trêu đùa Diệp Thời An, làm sao lại biến khéo thành bụng, rời lên tảng đá đập chân của mình. Nhưng bây giờ Vân Kỳ đã không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, che Diệp Thời An miệng đồng thời, mở miệng nói, "Đi mau, đi mau." Giờ này khắc này Vân Kỳ chỉ muốn thoát đi nơi này, thoát đi những ánh mắt quái dị kia. Nói, Vân Kỳ đẩy Diệp Thời An, chạy trối chết. Tại lôi kéo Diệp Thời An, đi mau một đường, đi đến trên một đường phố khác, xác định tại không ai dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình thời điểm, Vân Kỳ lúc này mới ngừng lại. Vân Kỳ mặt mũi tràn đầy tức giận, viết lấy hết không vui, nhìn đứng ở một bên cười không nói, kinh bị ra mặt Diệp Thời An, một thanh nào tới, đưa tay nắm mặt của hắn, gắt giọng, "Diệp Thời An, ngươi xấu lắm." Cùng một chỗ lâu như vậy, Vân Kỳ biết được Diệp Thời An đầy mình ý nghĩ xấu, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn có thể hỏng đến như thế tình trạng. Mấy câu liền để nàng sát tử. Nhưng thẹn quá thành giận Vân Kỳ, tựa hồ quên chuyện này, là chính nàng buộc lên tới. Không phải vậy, Diệp Thời An cũng sẽ không tương kế tiểu kế, hướng dẫn theo đà phát triển, để nàng ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Diệp Thời An thuận thế ôm Vân Kỳ vòng eo, tùy ý nàng phát tiết oán khí, thoải mái cười nói, "Ha ha ha ha, ta thân yêu cô em vợ, chơi vui cùng." Chương 549, đều nói rồi nàng là lừa đảo, không phải nhảy vào hố lửa. Chương 549, đều nói rồi nàng là lừa đảo, không phải nhảy vào hố lửa. Cùng Vân Kỳ hình thành sự chênh lệch rõ ràng, giờ này khắc này Diệp Thời An, ngược lại thật sự là vô cùng vui vẻ. Vân Kỳ cái này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bộ dáng, đủ để cho Diệp Thời An chế giễu đã mấy ngày. Nhà mình cô nương lúc này, người đàn độn, nhưng lại luôn luôn không biết tự lượng sức mình, không phải không biết sống chết khiêu khích. Chơi vui cái đầu của ngươi a. Vân Kỳ kiều sân đạo, đều để người ta hiểu lầm. Vân Kỳ hiện tại trong lòng không gì sánh được may mắn. May mắn hôm nay là đến Gia Châu thành Bắc Dạ phố, cách xa nàng đã thân quen thành đông. Không phải vậy, để người quen thấy được, Vân Kỳ mặt mũi này liền thật ném đi được rồi. Mặc dù hôm nay ném đến cũng không nhỏ. Mây đại mỹ nhân cũng đừng ác nhân cáo trạng trước a. Diệp Thời An vô vô Vân Kỳ bằng mông, cười nói, rõ ràng là người nào đó trước vu oan giá họa, tỷ phu ta chỉ là thuận lại nói của ngươi xuống dưới mà thôi. Nói, thừa dịp Vân Kỳ không chú ý, Diệp Thời An cắn một cái tại Vân Kỳ mức quả phía trên. Ta chán ghét ngươi. Vân Kỳ quyết miệng nói ra. Phát giác được trong tay mức quả thất thủ sau, Vân Kỳ kiều sân nói ta mức quả. Vân Kỳ thấy thế, đội vàng từ Diệp Thời An trên thân, nhảy xuống, đem mức quả nắm chắc bảo hộ ở trong tay, để tránh Diệp Thời An lần nữa thừa cơ cắn một cái. Vân Kỳ đều sắp tức giận chết, thế gian này vì sao lại có Diệp Thời An, hư hỏng như vậy ra hỏa. Còn để nàng mất cả trí lẫn trải. Thật đúng là ăn thật ngon, khó trách ngươi như vậy thích ăn. Diệp Thời An liếm môi một cái, cười nói. Diệp Thời An luôn luôn không thích ăn loại này đồ ngọt, hắn như vậy lý do, thuần túy là cố ý mà làm chi. Nó mục đích chính là vì đùa Vân Kỳ. Quả nhiên không ra Diệp Thời An sở liệu, Vân Kỳ hủy khuất vô cùng, một bộ tức giận bộ dáng. Quá khi dễ người, ngươi người này xấu lắm. Vân Kỳ trừng Diệp Thời An một chút, nói ra, ta trở về muốn tìm người cáo trạng. Hiện tại Vân Kỳ liền như là một cái thụ khi dễ tiểu hài giống như, chỉ muốn trở về tìm người cáo trạng, lên án Diệp Thời An đối với nàng tội ác. Cáo trạng. Diệp Thời An vui vẻ cười nói, tìm ai nha. Nói, Diệp Thời An tiến lên một bước, xích lại gần Vân Kỳ. Vân Kỳ cái này cáo trạng mạnh suy nghĩ, ngược lại là không sai. Chỉ bất quá tại Gia Châu, tựa hồ có chút không làm được. Cáo trạng nhân tuyển là cái vấn đề lớn. Tìm Từ Thanh Thu. Diệp Thời An khi dễ Vân Kỳ, cũng không phải lần một lần hai, Từ Thanh Thu mỗi lần đều là ba phải. Tìm Ngu về mượn. Ngu đại giáo chủ lúc nào quản qua loại nhàn sự này, nói không chừng sẽ còn cùng một chỗ xem náo nhiệt. Tìm Bạch Bị Nhiễm. Cái này hai vợ chồng ở giữa liếc mắt đưa tình, nàng như thế nào lại can thiệp đâu? Huống chi, Vân Kỳ cùng Bạch Vị Nhiễm lại không quen, nàng cũng không tiện đi tìm nàng. Vân Kỳ liếc một cái, quyết miệng nói, không để ý tới ngươi, tên vô lại. Nói đi, Vân Kỳ đầu cũng không trở về hướng phía trước bước nhanh phóng đi. Vân đại tiên tử khí này phình lên bộ dáng, thật là có điểm đẹp mắt nha. Diệp Thời An cười nói. Diệp Thời An nữa thích khi dễ Vân Kỳ, cũng là bởi vì nàng cái này tức giận đáng yêu bộ dáng. Đương nhiên, Diệp Thời An phân tốc nắm vô cùng tốt, cũng sẽ không quá phận, để Vân Kỳ thật sinh khí, nên dỗ dành thời điểm, hay là biết dỗ. Diệp Thời An nhìn qua Vân Kỳ bóng lưng, lắc đầu, cười nhạt một tiếng, đuổi theo. Vân Kỳ bộ pháp cũng không nhanh, Diệp Thời An không đầy một lát liền đuổi kịp, cùng Vân Kỳ sánh vai mà đi, nói ra, đều sông một đường, còn tức giận đâu. Nói, Diệp Thời An dắt Vân Kỳ tố thủ, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hừ. Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Diệp Thời An, cũng không có nhìn đường, tự mình đi về phía trước. Nhìn xem Diệp Thời An đã bắt đầu dỗ dành chính mình, Vân Kỳ trong lòng đã bắt đầu tính toán, phải tốn hắn bao nhiêu bạc mới có thể tha thứ hắn. Ôi. Ngay tại Vân Kỳ vô hạn mơ màng thời khắc, trước người xuất hiện một tiếng lao phụ nhân kêu rên. Vân Kỳ cúi đầu xem xét, đích thật là vừa lên niên kỷ lao phụ nhân, nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy. Mà kẻ cầm đầu, không hề nghi ngờ chính là chỉ lo cùng Diệp Thời An tức giận, không có nhìn đường nàng. Vân Kỳ trong lòng nổi lên một tia ấy nấy, ngồi xổm xuống, đưa tay đi đỡ lao phụ nhân, hỏi, lão nhân già, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Vân Kỳ có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì. Loại này đột phát tình huống, cũng là nàng nhập thế đến nay, cuộc đời lần đầu gặp được. Nếu là đổi địch nhân, giết cũng liền giết, Vân Kỳ cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là một cái vô tội lao phụ nhân. Vân Kỳ vốn là chuẩn bị quay đầu, hỏi thăm Diệp Thời An nên làm cái gì, nhưng này nguyên bản nằm trên mặt đất rên thống khổ lao phụ nhân, một tay kéo lại nàng, tay kia chỉ về phía nàng, nói ra, ngươi đụng nạt ta. Chính là ngươi đụng vào ta. Lao phụ nhân cũng không còn rên gì, mà là bắt đầu chụp nổi, phân trách nhiệm. Cái kia tiếng nói không còn giống như trước đó như vậy thống khổ, mà là trung khí mười phần, không có một chút thụ thương dáng vẻ. Ngươi nói liền nói, đừng kéo túm ta nha. Vân Kỳ nhìn xem lão phụ nhân trèo lên tới tay, nói ra: "Không dắt lấy ngươi, đều sẽ ngươi chạy không nhận nợ làm sao bây giờ?" Lão phụ nhân nói ra. Ngay sau đó, ngã trên mặt đất lão phụ nhân, tựa như diễn viên thân trên bình thường, một tay kéo túm lấy Vân Kỳ, một tay vớt mặt đất. Đồng thời trong miệng la to nói: "Ôi, đau a, đau quá a. Ta trên thân này tối thiểu gãy mất tận mấy chiếc xương sườn a." Lão phụ nhân tiếng kêu to, không đầy một lát, liền hấp dẫn không ít người qua đường, vây tụ ở một bên. Có nghiêm trọng như vậy thôi. Vân Kỳ mím môi một cái, có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, đành phải quay đầu nhìn về phía Diệp Thời An, mở miệng nói: "Diệp Thời An, ta giống như gây họa." Vân Kỳ không thấy đường, không biết tình huống, nhưng Diệp Thời An đi tại nàng bên cạnh, lại là thấy rất rõ ràng, rõ ràng là cái này nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm chơi xấu lao thái bà, chính mình đụng vào. Diệp Thời An cũng không trách cứ chi ý, chỉ là gật gật đầu, đi ra phía trước, một thanh kéo ra lão phụ nhân dắt lấy Vân Kỳ tay, cười nói: "Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Nói thẳng đi." Lão phụ nhân này nếu là cố ý đụng vào, tất nhiên chính là có mục đích. Diệp Thời An cũng lười cùng nàng nói nhảm, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề. "Bồi ta tiền thuốc men." Lão phụ nhân hướng Diệp Thời An đưa tay, nói ra. Ý tứ này đã rõ ràng đến không có khả năng lại rõ ràng, lão phụ nhân chính là tại người giả bị đụng, muốn đe dọa một bút cái gọi là tiền thuốc men. Mục tiêu đối tượng tuyển Vân Kỳ, cũng là bởi vì nhìn nàng quần áo lộng lẫy, mà dung mạo tuổi trẻ, xem xét chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều, là một tốt khi dễ dọa dẫm đối tượng. Đúng lúc này, một vây xem người đi đường, mở miệng nói: "Hai vị, đừng phản ứng người này. Nàng chính là cái lừa gạt, thường xuyên tại trên đường này dọa dẫm hoa nhân. Cái này nói chuyện người đi đường, là phụ cận làm ăn tiểu thương." Dĩ vãng thành Bắc là không có lão phụ nhân nhân vật này, tại lũ lụt sau khi bắt đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bởi vì phủ nha tinh lực đều tại lũ lụt cùng nạn dân trên thân, còn chưa tới kịp giải quyết lão phụ nhân này. Nghe được có người đến bạch trần chính mình, lão phụ nhân nhìn xem tiểu thương kia, tức miệng mắng to: "Ai cần ngươi lo? Ngươi là ở đâu ra người rảnh rỗi, quản thị phi gì?" Lão phụ nhân nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, e sợ cho tiểu thương kia hỏng chuyện tốt của mình. Diệp Thời An nghe vậy, nhếch miệng lên một tia tà mị, nói ra: "Muốn bạc à?" Dễ nói. Thật, lão phụ nhân hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói: "Lão phụ nhân không nghĩ tới, chính mình vận khí sẽ như vậy tốt, có người từ đó cản trở, cũng liền không có ngăn trở mình phát tài đường." "Đương nhiên là thật." Diệp Thời An nghiền ngẫm nói. "Tốt tốt tốt." Lão phụ nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa tay chỉ hướng Vân Kỳ, mở miệng nói: "Nàng đem ta đâm đến không nhẹ, các ngươi còn phải tiễn ta về nhà nhà." Đang khi nói chuyện, lão phụ nhân còn thỉnh thoảng đánh giá hai người, không biết trong lòng đang tính toán thứ gì. Nhưng lão phụ nhân nhìn về phía Diệp Thời An cùng Vân Kỳ ánh mắt, liền tựa như ăn chắc bọn hắn bình thường. "Có thể." Diệp Thời An gật gật đầu, nói ra: "Ta trước đưa ngươi về nhà, lại bồi ngươi bạn, ngươi xem coi thế nào." Diệp Thời An lời ấy, chính giữa lão phụ nhân ý muốn, mừng lớn nói: "Như vậy rất tốt." Ngay sau đó, lão phụ nhân tại Diệp Thời An nâng đỡ, làm bộ đứng lên, mang theo hai người hướng nhà nàng mà đi. Tiểu thương kia nhìn qua bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói: "Ngươi người trẻ tuổi kia, sao không nghe khuyên bảo đâu? Đều nói rồi nàng là lừa đảo, không phải nhảy vào hố lửa." Tiểu thương lắc đầu, hảo luôn khó trách quỷ đáng chết. Chương 550, Diệp Thời An, cái này giống như có bẫy nha. Chương 550, Diệp Thời An, cái này giống như có bẫy nha. Tiểu thương vốn là muốn kéo hai người một thành. Kết quả không ngờ rằng, cái này hai người trẻ tuổi khư khư cố chấp, chấp mê bất độ. Vậy hắn cũng không có biện pháp. Sau đó, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Sau nửa canh giờ, lão phụ nhân mang theo Diệp Thời An cùng Vân Kỳ, rẽ trái lượt phải, xuyên qua một đầu lại một đầu khu phố. Thẳng đến đi vào một người một ít dấu tích đến, bốn phía không người phố nhỏ chỗ. Mới dừng lại bước chân. "Đây chính là nhà ngươi. Thế nào thấy giống như là cái ngõ cụt?" Diệp Thời An giả bộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đưa tay chỉ hướng đường đi không thông phố nhỏ, không hiểu hỏi. Hiển nhiên một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều công tử ca bộ dáng, nhất là cái kia thanh tịnh lại ngu xuẩn ánh mắt, làm lão phụ nhân kia hoàn toàn buông xuống cảnh giác. "Ngươi đều tới, còn không đem bọn hắn cho vây quanh." Nguyên bản đi lại tập tễnh lão phụ nhân, lập tức phi nhanh lui lại mấy bước, đứng tại đầu hẻm. Đồng thời lên tiếng hét lớn. Sau một khắc, một đám người từ chỗ ẩn thân, cá tuân ra mà ra, cấp tốc chạy đến lão phụ nhân bên cạnh, người đông thế mạnh vây quanh đầu hẻm, ngăn chặn Diệp Thời An cùng Vân Kỳ đường ra. Không hề nghi ngờ, hiện tại hai người đã thành những người này cá trong chậu. "Diệp Thời An, cái này giống như có bẫy nha." Vân Kỳ nháy mắt mấy cái, cưỡng chế lấy ngăn không được dương lên khóe miệng, đối với Diệp Thời An hỏi. Nói, Vân Kỳ giả bộ một mặt hoảng sợ, lúc này lui đến Diệp Thời An sau lưng. Kỳ thực là Vân đại tiên tử, thật sự là nhịn không được ý cười, mượn Diệp Thời An tới làm che chắn. Vân Kỳ vốn cho là đầu của nàng đã đủ không hiệu nghiệm, nhưng không ngờ rằng, những người này đầu tựa hồ càng không còn dùng được. Bọn hắn đi cướp đoạt lửa bán ai không tốt, không phải chọn tới nàng cùng Diệp Thời An. Lão phụ nhân nguyên bản còn xuống sống lưng, thẳng tắp, cười nói: "Tiểu cô nương, ngươi mới nhìn ra đến thôi. Nhìn các ngươi cái này ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, còn kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, là đại gia tộc nào đi ra hành tẩu giang hồ tử đệ đi." Nhìn xem Vân Kỳ động tác, lão phụ nhân là càng đắc ý trong lòng nhận định, trước mắt hai người này chính là mười phần ngu xuẩn. Không, phải nói những này nuông chiều từ bé đại tộc tử đệ đều là ngu xuẩn. Trừ đầu thai ném thật tốt, mà khác không còn gì khác. "Ngươi ngươi muốn thế nào?" Diệp Thời An đấy mắt lóe ra kinh hoàng, đem diễn kỹ nắm mười phần đúng chỗ. Một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dáng. Nói, Diệp Thời An còn qua tay, vô vô Vân Kỳ bẩm ông. Diệp Mô Nhân cũng không phải muốn, ở thời điểm này qua tay nghiện. Mà là, nhắc nhở nhà mình ngốc cô nương này khiêm tốn một chút, đừng thật cười ra tiếng. Dù sao, dù là đưa lưng về phía Vân Kỳ, Diệp Thời An cũng có thể cảm giác được, gương mặt của nàng cơ bắp tại trên lưng của mình điên cuồng run rẩy. Như thế nào? Lão phụ nhân bị Diệp Thời An vấn đề chọc cười, cười nói: "Đương nhiên là trước vơ vét sạch sẽ các ngươi trên người bạn, sau đó đem tiểu cô nương này bán vào kia viện đi, lại đem ngươi bán đi làm khổ lực lạc." Lão phụ nhân tham lam nhìn qua hai người, giống như nhìn xem cây dụng tiền bình thường. Giăm ba câu ở giữa, liền đã sắp xếp xong xuôi đường đi của hai người. Nhất là đối với Diệp Thời An Vân Kỳ, lão phụ nhân càng là thương đệ bụng. Dù sao, chính là bởi vì Vân Kỳ sáng chói dung mạo, nàng mới để mắt tới cô nương này. Ha 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 ha, con quỷ nhỏ này xinh tuấn thiếu, tư thái lại tốt, nhất định có thể bán hơn tốt giá cả. Lão phụ nhân bên cạnh nâng đao đại hán, tùy thân phụ hòa nói: "Làm xong các ngươi một đơn này, tối thiểu cái này nguyên một năm đều không lo ăn uống." Nâng đao đại hán cũng làm đến qua thấy qua người. Chỉ riêng Vân Kỳ tướng mạo dáng người mà nói, nhưng so sánh bình thường hoa khôi nương tử sáng chói nhiều lắm. Hắn thô sơ giản lược tính ra, nếu là đưa đến Lịch Châu thành đi bán, nhất định có thể giá trị cái 5000 lượng đến 8000 lượng. Nhưng nếu là bọn hắn vất vả một chút, lấy tới Trường An hoặc là Lạc Dương đi bán, cái này tất nhiên có thể lật gấp 3 đến gấp 5 lần. Nếu rơi vào tay cái nào vương công quý tộc nhìn chúng, cái kia đừng nói là bọn hắn cái này người liên can, một năm ăn uống không lo, cho dù là 10 năm không lo ăn uống, cũng không phải không thể nào. Ý niệm tới đây, vô luận là nâng lên đại hán hay là lão phụ nhân, đều là hưng phấn dị thường, mắt nổi đom đóm, liền không thể thương lượng một chút. Diệp Thời An mặt lộ nhát gan, lôi kéo Vân Kỳ lui về phía sau mấy bước, nói ra: "Ta có thể cho các ngươi bạc, rất nhiều bạc. Ngươi nếu là ngại không đủ, ta còn có thể đi về nhà cho các ngươi cầm." Nói, Diệp Thời An hướng trong ngực sờ mó, đem ngân đại con ném cho lão phụ nhân. Đồng thời khoa tay múa chân, khoa tay lấy rất nhiều bạc. Diệp Thời An diễn kỹ này, không phải tâm huyết dâng trào, mà là có so với vật tham chiếu. Hắn nhớ kỹ lần trước Kỷ Vân Nghê, cũng là như thế như vậy. Trên cơ bản là một so một phúc khắc, thậm chí trò giỏi hơn thấy. Quả nhiên là kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn muốn về nhà. Si tâm vọng tưởng đi. Để cho các ngươi trở về nhà, ta còn có thể cầm tới bạc. Lão phụ nhân nhìn xem Diệp Thời An, tựa như là tại một cái tiến hành buồn cười biểu diễn thằng hề, cười nói: "Đại tộc tử đệ chính là đại tộc tử đệ, còn biết lấy tiền mua mệnh. Đáng tiếc nàng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng còn không có ngu đến mức, lui qua miệng con vịt đã đun sôi, cứ như vậy bay mất. Dù sao một khi để hai người này về nhà, có còn hay không trở ra ngoan ngoãn đưa bạc?" Đáp án của vấn đề này, ngay cả đồ đần đều biết. Huống chi, đem Vân Kỳ cầm lấy đi Trường An hoặc là Lạc Dương bán đi, có thể xa so với Diệp Thời An vẽ bánh nướng đáng tiền quá nhiều, nhiều lắm. Ai sẽ bỏ nhiều tiền thiếu đâu? Sợ không phải trực tiếp bị quan phủ truy nã. Nâng đao đại hán nói bổ sung, vẫn có thể vững vàng tới tay bạn, mới càng khiến người ta an tâm nha. Làm người người môi giới, vốn chính là cao nguy ngành nghề, đã gánh chịu một phần phong hiểm, coi như hai người này hứa lại nhiều, cũng sẽ không lại gánh một phần phong hiểm. Một khi để quan phủ bắt được, vậy coi như không phải ngồi xổm đại lao đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ là thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Xem ra các ngươi là hạ quyết tâm, không có thương lượng lại. Diệp Thời An ánh mắt lấp liệt, nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Có thể tất cả mọi người đều là đắm chìm tại vui sướng trong không khí, cũng không có người phát giác được Diệp Thời An dị dạng. Lão phụ nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười nói: "Hai người các ngươi bề ngoài tốt như vậy, nhất định có thể bán tốt giá cả." Nhưng nâng đao đại hán lại gạt mở lão phụ nhân, đem trong tay đại đao vứt bỏ sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thời An sau lưng Vân Kỳ, liếm môi một cái, tham lam nói ra: "Lại bán trước đó, huynh đệ chúng ta trước tiên có thể mở một chút ăn mặn, thoải mái một chút. Đã thật lâu không có chơi qua nữ nhân, nhất là cái này chất lượng nữ nhân." Còn lại đại hán cũng là tùy thân phụ họa, thậm chí đều là đã làm xong xếp hàng chuẩn bị. Đây chính là cực phẩm a. Nếu là bỏ qua coi như thật là đáng tiếc, không bằng đang bán đi trước đó, để bọn hắn trước thoải mái một chút, đánh giá một phen. Cảm thụ cảm giác vương công quý tộc khoái hoạt. Đầu năm nay người này khó thực hiện, bọn hắn đã kìm nén đến quá lâu, vừa bận phát tiết một chút. Dù sao bỏ qua cơ hội lần này, còn không biết có thể hay không còn có loại cơ hội này. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Thời An nhếch miệng lên một vòng tà mị, cười nói: "Chương 551, vô sự mà ân cần." Không phải lừa đảo tức là đạo trích chương 551, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích thoại âm rơi xuống. Diệp Thời An động, thân hình giống như quỷ mị bình thường. Lão phụ nhân ở bên trong đám người, không ai thấy rõ, hắn là thế nào động, như thế nào lại quỷ dị như vậy. Ở trong nháy mắt này ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng Diệp Thời An tốc độ quá nhanh, coi như ý thức được nguy hiểm, cũng không làm được phản ứng cử động. Vân Kỳ tựa ở bên tường, thu liễm lại là phối hợp Diệp Thời An, mà giả bộ nhát gan bộ dáng. Thay vào đó là, thấy say xương ngon lành. Ngươi đừng nói, ngươi thật đừng nói. Vân Kỳ thật cảm thấy Diệp Thời An là có chút con đạo diễn tiên phú ở trên người. Hắn bố trí một màn này cho hay, nhưng so sánh Nam Khúc sân nhỏ phấn khích nhiều. Nhất là những này nên phối hợp diễn xuất diễn viên, đều là chân tình thực cảm. Đem ngu xuẩn cùng tham lam, vai diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. A. Sau một khắc, lão phụ nhân bộc phát ra một trận bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Bởi vì Diệp Thời An đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, đồng thời thuận tay mang theo cổ của nàng, như là xách con gà con bình thường, đưa nàng xách. Lão phụ nhân trên khuôn mặt chỉ còn lại có khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước một hồi còn tại siêu siêu mẹo mẹo người trẻ tuổi, đột nhiên liền trở nên khủng bố như thế. Ta còn kinh nghiệm sống chưa nhiều thôi. Diệp Thời An nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi: "Dán mặt trao phúng, chí mạng nhất. Cái này việc vui, đúng vậy liền đến thôi. Ngươi cho rằng chính mình là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Thật tình không biết, ngươi cho là mềm yếu có thể bắt nạt con mồi, lại là mánh hổ giả vờ. Mẹ nó, đừng lo lắng, chặt hắn. Tại mọi người bởi vì Diệp Thời An động tác, lâm vào trạng thái thất thần thời điểm, ngược lại là đầu lĩnh kia nâng đao đại hán, trước hết nhất lấy lại tinh thần, quát to. Cũng không phải là hắn cùng lão phụ nhân ở giữa, sâu bao nhiêu tình nghĩa, nhất định phải cứu nàng không thể. Mà là hắn rõ ràng ý thức được, môi hở răng lạnh bốn chữ này. Tiểu tử kia rõ ràng không đơn giản, cùng ngồi chờ chết. Không bằng chủ động xuất kích, đem hắn loạn đao chém chết. Thoại âm rơi xuống, cầm trong tay lưỡi dao đám người, đột nhiên lấy lại tinh thần. Đều là nắm chặt binh khí trong tay của chính mình, từ tứ phương hướng Diệp Thời An chém tới. Diệp Thời An liền đứng tại chỗ, không tránh không né, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác phòng ngự. Mọi người ở đây gặp trong tay binh khí, sắp đâm xuyên Diệp Thời An thời điểm, chỉ gặp một đạo thiên địa chi lực đột nhiên nổi lên. Bọn hắn cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, cũng lui ra phía sau không được mảy may. Trong mắt mọi người đều là vẻ sợ hãi. Tán. Diệp Thời An nhẹ nhàng vung tay lên, thiên địa chi lực giải cấm, tiến công đám người, trong nháy mắt mất đi giam cầm, bị bắn ngược mà ra. Kẻ khó chơi, cháy mau. Nâng đao đại hán nằm rạp trên mặt đất, quét mắt phong khinh vân đạm Diệp Thời An, hô lớn. Hắn rõ ràng nhận thức được một vấn đề, trước mắt người này tuyệt không đơn giản, cũng tuyệt đối không thể đối đầu. Cứng đối cứng, khẳng định là đánh không lại. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là tam thập lục kế tẩu vi thừa kế, chia thành tốt nhỏ, chạy tứ tán. Hắn cũng không tin, một người này còn có thể bắt lấy, bọn hắn nhiều người như vậy không thành. Còn lại đám người nghe vậy, không có một chút chần chờ, co càng liền chạy. Chạy. Ta không có đồng ý đi. Diệp Thời An đem trong tay lão phụ nhân, hướng sau lưng Vân Kỳ vị trí tiện tay ném một cái. Lúc này chân đạp Tiêu Diêu thần du, đuổi theo. A, chân của ta. Diệp Thời An mục tiêu thứ nhất chính là cái kia nâng đao đại hán. Sau này trước, một cước đạp gãy hai chân của hắn, khiến cho hắn do cực tốc chạy trạng thái, trong nháy mắt mất đi chèo chống, nằm rạp trên mặt đất. Ngươi có còn muốn hay không ăn mặn? Diệp Thời An khỏe miệng có chút dương lên, lại là vừa nhấc chân, giẫm tại cái kia nâng đao đại hán giữa hai chân, hoàn toàn gây mất hắn thế tục dục vọng. Muốn cầm Vân Kỳ ăn mặn, động ý nghĩ này, tự nhiên cũng là cần bỏ ra một chút đại giới. Dù sao Diệp Mỗ Nhân luôn luôn đại từ đại bi, lấy giúp người làm niềm vui. A, bị gây mất phiền não căn nâng đao đại hán, đau đến không muốn sống kêu rên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này xúc vô hại người trẻ tuổi, khi ra tay, lại sẽ hung ác đến tình trạng như thế. Diệp Thời An không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc khóa chặt xuống một mục tiêu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đại hán kia gặp đào tẩu không thành sau, quả quyết bị giảm xuống đất, cầu xin tha thứ. Cái này ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng, ta như thế nào giết người đâu. Diệp Thời An cười nói, yên tâm 120. Hô đại hán kia nghe vậy, đống nhiên thở dài một hơi. Chỉ cần không biến thành lão đại bọn họ như thế, liền xem như đi vào ngồi xổm cả đời lao ngục, hắn cũng nguyện ý ta sẽ chỉ đem các ngươi trói ở chỗ này, các loại phủ nha đến bắt nhà. Diệp Thời An nháy mắt mấy cái, ấm áp cười nói. Những người khác nghe chút, lập tức cũng chạy trốn, dừng bước lại quỳ rạp xuống đất. Có thể sau một khắc, Diệp Thời An lấy thế sét đánh không kịp bưng hai động, cho bọn hắn mỗi người bổ sung một cước. Một cước kia đều là tại giữa hai chân bộ vị yếu hại. Dù sao Diệp Mỗ Nhân chỉ nói là hắn sẽ không giết người, nhưng cũng chưa bao giờ nói qua hắn sẽ để cho bọn hắn đầy đủ kiện toàn đi vào. Diệp Thời An trong lòng bàn tay thiên địa chi lực đột nhiên nổi lên. Những này nằm trên mặt đất gào thảm đại hán, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành dạng sợi, đưa chúng nó chủ nhân buộc chặt. Diệp Thời An, bọn hắn chính là trong truyền thuyết người người môi giới thôi. Tại gặp Diệp Thời An giải quyết đằng sau, Vân Kỳ đi lên phía trước, hưng phấn mà hỏi. Nàng trước đó tại phủ thành chủ, thường xuyên nghe từ Thanh Thu nhắc qua, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay thấy một lần, hoàn toàn chính xác thật có ý tứ. Bọn gia hỏa này sẽ còn thiết bẫy liên hoàn. Đương nhiên, vẫn là phải đem ngươi bán vào kỹ viện bên trong loại kia a. Diệp Thời An đưa tay, méo méo Vân Kỳ khuôn mặt, trêu ghẹo nói. Tới ngươi, liền sẽ khi dễ ta. Vân Kỳ một quyết miệng, đẩy ra Diệp Thời An tay, gắt giọng. Nàng phát hiện Diệp Thời An điểm nào đều tốt, chính là ưa thích cũng không có việc gì, đùa nàng tìm niềm vui. Đột nhiên, Vân Kỳ nghĩ tới điều gì, kéo lại Diệp Thời An cánh tay, vừa đi vừa hỏi, cái này ban ngày ban mặt, bọn hắn ở đâu ra lá gan, sao dám lớn lối như thế nha? Vân Kỳ tại Gia Châu cũng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Ngày bình thường, thường xuyên cũng chính là tại Gia Châu thành bên trong dạ phố. Thật đúng là lần thứ nhất gặp được, như thế trắng trợn người người môi giới. Gia Châu thành lũ lụt mới lui, bách phế đại hưng, chỗ nào đều cần Thanh Thu cùng phủ nha đi quản lý, bọn hắn nào có nhiều như vậy tinh lực đi bận tâm. Cái này chẳng phải cho những này người bên ngoài người môi giới thời cơ lợi dụng. Diệp Thời An cười nhạt một tiếng, giải thích nói, bọn gia hỏa này không ở ngoài chính là thừa cơ lợi dụng sơ hở mà thôi. Dù sao, Gia Châu thành hiện tại ánh mắt đều tại dàn xếp bách tính khôi phục trật tự phía trên. Dạng này nha, ta kém chút còn tưởng rằng ngươi thật muốn bồi bạn. Vân Kỳ yên nhiên cười một tiếng, nói ra, cô nương đốc, nghĩ gì thế? Diệp Thời An bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, cho tới bây giờ chỉ có nam nhân của ngươi vơ vét người khác phần. Ngươi chừng nào thì gặp qua ai, thứ ta cái này chiếm qua tiện nghi. Nói đi, Diệp Thời An vỗ nhẹ Vân Kỳ bằng ông. Ngươi còn nói tăng đốc, không cho phép nói bậy. Ta không đốc, ta có thể thông minh. Vân Kỳ đưa tay mãnh liệt đâm Diệp Thời An ngực, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không đốc. Hai người đi ra mảnh kia nơi hẻo lánh sau, Vân Kỳ hỏi, vậy chúng ta sau đó đi đâu đi dạo? Diệp Thời An ấy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, trả lời, đi trước tiệm thợ rèn, ta cùng Vương Thiết chủ ý đã hẹn, hôm nay đi lấy kỳ lân giáp. Tốt, Diệp Thời An, khó trách ngươi hôm nay sẽ chủ động tới tìm ta dạo phố. Nguyên lai là muốn đi lấy đồ vật, lôi kéo ta cùng đi với ngươi, đúng không? Nghe được Kỳ Lân Giáp ba chữ, Vân Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ là minh bạch cái gì. Nàng liên nói người xấu này, làm sao lại thành như vậy hảo tâm, phải bồi chính mình đi dạo phố. Nguyên lai là chuyện như thế. Quả nhiên là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Diệp Thời An chính là cầm nàng khi công cụ hình người. Nào có? Làm sao có thể? Tuyệt không việc này. Diệp Thời An lúc này phủ nhận Tam Liên, co cẳng liền chạy. Không có loại sự tình này, ngươi chạy cái gì? Không cho phép chạy, ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng. Vân Kỳ thấy thế, theo sát phía sau, đuổi theo. Chương 552, giống như nhất không có tư cách nói ta bất công người, chính là ngươi đi. Chương 552, giống như nhất không có tư cách nói ta bất công người, chính là ngươi đi. Tiệm thợ rèn bên ngoài. Không tệ không tệ. Nên nói không nói, Vương Thiết chủ ý tay nghề này chính là nhất tuyệt. Không hưởng công ta bỏ ra 1000 lượng mời người thiết kế, lại tốn 6000 lượng chế tạo. Cho Thanh Thu cùng Vân Nê mặc vào, lại tốt nhìn lại có thể phòng thân. Diệp Thời An lay hoay trong tay, từ Vương Thiết chủ ý cái kia định chế hai kiện Kỳ Lân Giáp, tán thán nói. Mặc dù Vương Thiết chủ ý lão tiểu tử kia, công phu sư tử mạng, há miệng liền muốn hắn 6000 lượng ra công phí. Nhưng cái này phương biên trong dặm. Không đối, liền xem như phạm vi ngàn dặm, cho dù là tại Lịch Châu thành. Đoán chừng cũng rất khó tìm đến có năng lực rèn đúc Kỳ Lân Giáp thợ rèn. Dù sao cái kia Hỏa Kỳ Lân mặc dù khí huyết suy bại, nhưng lân phiến vẫn như cũ. Nếu không có Diệp Thời An có Lục Tiên kiếm, cũng quả quyết không làm gì được nó mấy may. Cho nên cái này 6000 lượng, hoa cũng coi là đáng giá. Có cái này hai bộ Kỳ Lân giáp, nhà hắn hai bàn tay này không chói gà chi lực nữ nhân, cũng coi là có chút phòng hộ thủ đoạn. Bất quá, nhất làm cho Diệp Thời An không nghĩ tới chính là, Vương Thiết chủ ý cũng là mai danh nhận tích đại lao. Lấy Diệp Thời An trước mắt tu vi, nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng hắn có thể nhìn ra, Vương Thiết chủ ý chí ít cũng là trưởng sinh đệ cửu cảnh, xác suất lớn đã là lục địa thần tiên. Nho nhỏ một cái ra châu thành, thật sự là ngọa hổ tàng long. Thử. Vân Kỳ nhìn xem hết sức chuyên chú loay hoay Kỳ Lân giáp Diệp Thời An, một trận ghen ghét, thử lạnh nói. Trên gương mặt xinh đẹp kia, còn kém biết ta không vui bốn chữ. Diệp Thời An ngẩng đầu lên, nhìn ra Vân Kỳ dị dạng, cười hỏi, ngươi lẩm bẩm cái gì? Ai lại đắc tội nhà chúng ta tiểu cô nãi nãi? Diệp Thời An nháy mắt mấy cái, muốn cười nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Chủ yếu là hắn rất không hiểu, lại không người trêu chọc cái này tiểu soán yếu, hắn cũng không có kích thích nàng. Làm sao lại đột nhiên biến sắc mặt, còn như vậy không cao hứng? Trừ là ngươi, còn có thể là ai vậy? Vân Kỳ liếc một cái Diệp Thời An, gắt giọng nói, Vân Kỳ đưa tay chọc chọc Diệp Thời An ngực, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Ta, Mây Đại Tiên Tử, ngươi cũng đừng hư không tác địch, chống rông tạo ra a. Diệp Thời An nghe vậy, khó có thể tin chỉ chính mình, chỉ còn lại có lơ ngơ. Lúc này Diệp Mỗ Nhân là thật không có giả biện, cũng không có giả vờ không biết, hắn là thật không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này thế mà liền cùng hắn dính líu quan hệ. Đánh giá Vân Kỳ cái kia lời thề son sắt bộ dáng, Diệp Thời An nghiêm trọng hoài nghi, cô nương ngốc này không biết từ chỗ nào học được nói xấu, tại bắt hắn làm thí nghiệm. Ta nào có? Vân Kỳ hai tay ôm tại trước ngực, tức giận nói ra, rõ ràng là ngươi không công bằng. Diệp Thời An, trong nháy mắt nào đó, Diệp Thời An thậm chí cảm thấy cho hắn nghe lầm. Không công bằng? Vân Kỳ tức giận nguyên nhân là bởi vì hắn không công bằng. Hai chữ này, lúc nào có thể cùng hắn nhắc lên nửa xu quan hệ. Diệp Thời An thừa nhận hắn hoa tâm, nhưng đối với mình nhà các nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ không có keo kiệt qua, càng không có nặng bên này nhẹ bên kia qua. Ti Diêu ngoại trừ Diệp Thời An dở khóc dở cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, lười nhắc cùng Vân Kỳ tranh luận, hỏi, tốt tốt tốt, vậy ngươi nói một chút ta cái nào không công bằng? Hắn hiện tại liền muốn biết, ngốc cô nương này nói ra một cái cho nên mới. Phàm là Vân Kỳ nếu là nói hiệu nói bượng, Diệp Thời An không chỉ có muốn đem nàng cái mông mở ra hoa, còn muốn tiện thể để nàng không xuống giường được, cho nàng ăn nói bịa chuyện một cái giáo hơn khắc sâu. Diệp Thời An, ta đâu? Vân Kỳ nghe vậy, đối với Diệp Thời An mở ra tay, hỏi, ngươi cái gì? Diệp Thời An nhìn xem Vân Kỳ động tác, nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, nàng, nàng cái gì? Chẳng lẽ là hắn vừa rồi loay hoay Kỳ Lân Giáp quá chuyên chú, không nghe thấy Vân Kỳ nói muốn ăn mức quả? Nhưng cái này cũng không đến mức đi. Kỳ Lân Giáp, ta phần kia đâu? Vân Kỳ gặp Diệp Thời An vẫn không rõ, quyết miệng nói, dừng một chút, lại ngay sau đó cở trách nói, ngươi không đem xử lý sự việc công bằng, quá không công bằng. Vân Kỳ đều sắp tức giận chết, nàng cực kỳ hoài nghi, Diệp Thời An chính là cố ý, không chỉ có cố ý lọt mất nàng, còn cố ý giả ngu đùa nàng. Dù sao Diệp Thời An người xấu này, luôn luôn lấy khi dễ nàng là tìm niềm vui lớn nhất yêu thích một trong. Ngốc nữ, giống như nhất không có tư cách nói ta bất công người, chính là ngươi đi. Diệp Thời An hậu chi hậu giác, bừng tỉnh đại ngộ. Thằng đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nữ nhân ngu ngốc này bất mãn điểm ở đâu, lập tức hỏi ngược lại. Bất quá nhất làm cho Diệp Thời An dở khóc dở cười, hay là cái này nhất không có tư cách nói nàng không công bằng nữ nhân. Thế mà còn nghiêm trang nói hắn không công bằng. Chán ghét chết, ngươi còn nói ta ngốc. Vân Kỳ nguyên bản liền rất tức giận, nghe được Diệp Thời An nói như vậy nàng, càng là càng sinh khí, uy hiếp nói, ta cái nào không có tư cách, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Không phải vậy nói, còn nắm đuốt phẫn nộ nằm đấm, tại Diệp Thời An trước mặt lung lay. Một bộ làm bộ muốn đánh người bộ dáng. Không phải vậy muốn như thế nào? Diệp Thời An một thanh nắm chặt Vân Kỳ nằm đấm, đưa nàng trở tay kéo một phát, nắm ở nó eo nhỏ nhắn, hỏi ngược lại. Mặc dù đánh không lại Vân Kỳ, nhưng Diệp Thời An đối với Vân Kỳ uy hiếp, là một chút e ngại chi ý đều không có. Dù sao cô nương ngốc này cũng không phải lần thứ nhất uy hiếp. mỗi lần đều là ánh sáng sét đánh mà không có mưa, làm giữ dàn bộ dáng, luôn cho là có thể hù đến hắn. Tại cùng Diệp Thời An gần sát đằng sau, Vân Kỳ lập tức sắc mặt từng đỏ, chi chi ngô ngô sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, ta trở về liền cùng bọn tỷ muội cáo trạng, lôi kéo các nàng cùng một chỗ cô là ngươi, chờ lấy phòng không gối chết đi ngươi. Vân Kỳ cũng không tránh thoát Diệp Thời An trói buộc, cũng không phải là làm không được, mà là đơn thuần không muốn. Dù sao chỉ cần Vân Kỳ còn muốn chạy, cho dù là 10 cái Diệp Thời An cũng không để lại nàng. Tiên nhân hai chữ, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Vân Kỳ dựng thẳng lên ngón tay ngọc, mãnh liệt đâm Diệp Thời An ngực. Ý đồ lấy phương thức này, uy hiếp đe dọa ở Diệp Thời An. Người 3 tuổi tiểu hài thôi. Diệp Thời An giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói, còn chơi bên trên một bộ này. Diệp Thời An chi đạo Vân Kỳ rất nhàm chán, đa số thời điểm còn rất ngây thơ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cô nương lúc này đã ngây thơ đến mức này. Còn cáo trạng, còn cô lập, cái này cho bạn, cũng liền 3 tuổi tiểu hài có thể chơi bừa. Đừng nói giáo chủ cũng sẽ không tham dự, liền xem như luôn luôn ngông chiều Vân Kỳ từ thanh thu, xác suất lớn cũng sẽ không phản ứng nàng. Dù sao Vân Kỳ giảm bất chính mình chiếm hữu Diệp Thời An thời gian, các nàng liền có thể phân đến nhiều thời gian hơn. Cớ sao mà không làm đâu? Dù sao chỉ là Vân Kỳ ăn thiệt thòi mà thôi. Ta liền chơi, ngươi quản ta." Vân Kỳ ngạo kiểu nói. "Nàng liền chơi, nàng cứ vui vẻ ý chơi. Diệp Thời An càng không để cho nàng chơi, nàng liền càng phải chơi." Hiển nhiên một bộ phản nghịch bộ dáng. "Mây 3 tuổi, dùng ngươi đầu nhỏ, hảo hảo suy nghĩ một chút. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác có lễ hỏi thôi." Diệp Thời An nhìn xem trong ngực đống đốc, lắc đầu bất đắc dĩ, giận dữ nói. "Nói, còn sinh không thể luyến địa gật gật Vân Kỳ đầu." Diệp Thời An không hiểu bắt đầu lo lắng, không phải lo lắng Vân Kỳ kế hoạch thật có thể thành công, mà là hai người bọn hắn sau này hải tử, kế thừa đến hắn còn tốt. Vạn nhất nếu là kế thừa đến Vân Kỳ đầu óc, vậy liền thật sự là đại ngốc nhỏ ngốc đụng một tổ.